Chương 386, quân gia sinh con trai, quân Mạc Tiếu khen thưởng. Chương 386, quân gia sinh con trai, quân Mạc Tiếu khen thưởng. Quân Mạc Tiếu mới từ tu luyện tiểu thế giới bước ra, ngoại giới ngân nguyệt thánh thành cảnh tượng liền đụng vào tầm mắt. Chỉ thấy thành nội bốn phía răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt, khắp nơi tràn đầy vui mừng không khí, phản phất có thiên đại hảo sự giáng lâm. Trong lòng của hắn không khỏi tràn đầy nghi hoặc, đang định tùy tiện tìm người hỏi một chút đến tận cùng, một đạo thân ảnh quen thuộc liền vội vàng hướng lấy hắn vị trí bay nhanh mà đến. Tập trung nhìn vào, chính là kia tính cách hảo sảng Long Nhã Ca. Long Nhã Ca mặt mũi tràn đầy vui mừng, người còn tại thật xa, thanh âm thanh thúy kia liền đã truyền tới: "Tướng công, ngươi có thể tính hiện ra. Như Tuyết nàng vừa mới vì ngươi sinh hạ một gã bé trai." Quân Mạc Tiếu nghe nói lời ấy, đầu tiên là hơi sững sờ, đại não trong nháy mắt dường như đình chỉ vận chuyển, ngay sau đó, một cố khó mà ức chế vui mừng như điên như mãnh liệt như thủy triều sông lên đầu, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Hắn thậm chí không kịp làm nhiều suy nghĩ, không kịp chờ đợi hướng phía Cơ Như Tuyết vị trí chạy như bay, kia vội vàng bước chân phảng phất muốn đạp phá hư không. Bước vào gian phòng, một cố ấm áp mà tường hòa khí tức đập vào mặt. Cơ Như Tuyết đang hạnh phúc nằm nghiêng ở trên giường, trong ngực vững vàng ôm cái kia cuốn tại trong tã lót tiểu sinh mệnh. Quân Mạc Tiếu bước chân không tự giác thả nhẹ, nhẹ nhàng đi tới bên giường, ánh mắt đầu tiên là dịu dàng như nước rơi vào Cơ Như Tuyết trên mặt, tràn ngập lấy vô tận cảm kích cùng yêu thương, sau đó lại cẩn thận nghiêm túc đem ánh mắt chuyển hướng kia nho nhỏ anh hải. Chỉ thấy tiểu gia hỏa phấn điêu ngọc chắc giống như đáng yêu, kia đóng chặt hai mắt, như là hai phiến sắp mở ra kỳ diệu thế giới đại môn, lúc này đang ngủ say, kia đều tiếng hít thở phảng phất là thế gian êm thai nhất giai điệu. Quân Mạc Tiếu lòng tràn đầy vui vẻ, nhẹ nhàng buông tay, dường như sợ đã quấy rầy cái này tiểu bảo bối mộng đẹp. Cẩn thận từng ly từng tí nắm chặt hải tử mẹ hắn kia như là củ sen giống như tay, thâm tình nói rằng: "Vất vả ngươi." Cơ Như Tuyết khỏe miệng có chút dương lên, cười nhẹ lắc đầu: "Chúng ta đều là người tu tiên, sinh đứa bé đối chúng ta mà nói, thực sự tính không được cái gì vất vả sự tình. Cũng là các nàng, nhất định phải ta nằm tại nơi này, giả trang ra một bộ suy yếu sản phụ bộ dáng." Nói, nàng ánh mắt hướng phía một bên ra hiệu. Quân Mạc Tiếu lúc này mới chú ý tới, Ngu Nhược Tiên cùng Giang Diệu Y Y một mực canh giữ ở bên cạnh. Giờ phút này, Ngu Nhược Tiên bưng một chậu nước nóng, Giang Diệu Y Y thì ôm một đầu thật dày chăn đông, hai người bộ dáng kia, nhìn lại có chút chân tay luôn uống. Quân Mạc Tiếu thấy thế, nhìn không được phốc phốc một tiếng bật cười, trêu ghẹo mà hỏi thăm: "Hai người có phải hay không nghe nhiều trong thế tục cố sự nhà, muốn hay không lại đi mời bà mụ đến?" Giang Diệu Y Y nghe xong, miệng nhỏ một điếu, thấp giọng nói lẩm bẩm: "Tìm, đáng tiếc cái này Ngân Nguyệt Thánh Thành nơi này căn bản liền không có." Lời còn chưa nói hết, Quân Mạc Tiếu liền duỗi ra ngón tay đầu, nhẹ nhàng tại nàng trên trán gậy một cái. Giang Diệu Y Y ôm đầu, giống con thỏ nhỏ đang sợ hãi đồng dạng, vội vàng trốn đến Ngu Nhược Tiên sau lưng. "Tướng công." Ngu Nhược Tiên con ngươi đảo một vòng, lập tức nói sang chuyện khác: "Cái này tiểu Nam Hải thật là chúng ta quân gia trưởng tử, ngươi nghĩ kỹ cho hắn lấy vật gì tên sao?" Quân Mạc Tiếu hơi sững sờ, lâm vào một lát suy tư. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy đối hải tử mong đợi: "Ta hy vọng đứa nhỏ này cả đời tự do tự tại, không nhận thế tục đủ loại câu thúc, có thể tiêu giao thoải mái hành tẩu tại thế gian." "Ân, vậy thì gọi Quân Tiêu Giao." Về phần nói hải tử mẫu thân, lần này là ta quân gia sinh hạ đời sau, thuộc về lập công lớn. Ta Quân Mạc Tiếu từ trước đến nay thượng phạt phân minh, lần này nhất định trùng điệp có thưởng. Nói xong, Quân Mạc Tiếu nhẹ nhàng vỗ nhận chữ vật, trực tiếp từ đó bay ra một đống lớn bà bối. Quang mang lập lòe ở giữa, cả phòng đều bị chiếu rọi đến ngũ thải ban lan. Đầu tiên xuất hiện chính là một quả tản ra nhu hòa làm quang bảo châu, hạt châu mặt ngoài lưu chuyển lên phù văn thần bí, từng kia từng sợi hàn khí từ đó tiêu tán mà ra, lại cũng không để cho người ta cảm thấy rét lạnh, ngược lại có một loại thấm vào ruột gan thoải mái dễ chịu cảm giác. Đây là băng tâm châu, chính là cực hàn chi địa thai nghén vạn năm mà thành, nhưng tại thời khắc mấu chốt dẫn nổ băng phong cường địch, bảo đảm tự thân an toàn. Quân Mạc Tiếu mỉm cười giới thiệu nói: "Chúng nữ nhìn xem viên này bảo châu, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Bảo vật này chất quý, cho dù tại 3000 hạ giới vị diện, cái loại này bảo bối cũng là cực kỳ hiếm thấy." Ngay sau đó, một cái mỏng như cánh ve lại lóe ra kim loại sáng bóng áo choàng chậm rãi triển khai. Áo choàng bên trên thêu lên xinh đẹp tinh xảo đồ án, nhìn kỹ lại, những bức vẽ kia phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, mơ hồ lưu động. Đây là thiên tầm áo choàng, từ thiên tầm phun ra thần kia vậy mà thành, không chỉ có thể chống cự các loại pháp thuật công kích, còn có thể mượn nhờ bảo vật này tốc độ tăng lên, trước mắt vạn dặm không đáng kể. Quân Mạc Tiếu nói rằng. Long Nhã Ca mở to hai mắt nhìn, nhịn không được sợ hai tháng phục, thần kỳ như thế áo choàng, thật sự là chưa từng nghe thấy. Sau đó, một cái tiểu xảo bình ngọc xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trên bình ngọc điêu khắc sinh động như thật tiên thú, nắp bình mở ra, một cỗ nồng nặc dường như thực chất linh khí đập vào mặt, trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Đây là Huyền Linh Tụ Pháp Đan, mỗi một khỏa đều ẩn chứa hải lượng linh khí, đối với đột phá chí tôn cảnh có cực lớn trợ lực, cái này một bình tổng cộng có 10 khỏa. Quân Mạc Tiếu giải thích nói. Ngu Nhược Tiên cùng Giang Diệu Y Y liếc nhau, đều là mặt mũi tràn đầy rung động, cái loại này có thể phụ trợ đột phá cảnh giới đang dược, thật không biết Quân Mạc Tiếu là từ đâu lấy được. Các nàng không biết là, trở lên những bảo bối này đều là đến từ tiên giới tạo ra, đặt ở hạ giới vị diện không nghi ngờ gì đều là hiếm thấy trọng bảo. Nhưng nếu còn tại tiên giới, chỉ có thể coi là so rách dưới mạnh một chút mà thôi. Về sau xuất hiện là một thanh trường kiếm, thân kiếm toàn thân xanh thẳm, tựa như một dòng thu thủy, trên thân kiếm khắc đầy phù văn cổ xưa, tản mát ra kiếm khí bén nhọn. Thanh kiếm này tên là Lạnh Nguyên kiếm, là tạo ra một vị nào đó đội chấp pháp vũ khí, phẩm chất chính là hạ phẩm tiên khí, có thể dẫn động giữa thiên địa thủy nguyên làm chi lực, uy lực to lớn. Đám người nghe nói, đều là hít sâu một hơi, tiên khí chân quý trình độ không cần nói cũng biết, cho dù chỉ là hạ phẩm, bước xuống hạ giới cũng đủ làm cho vô số tu tiên giả điên cuồng. Cơ Như Tuyết nhìn trước mắt cái này một đống hiếm thấy trên đời trọng bảo, trong lòng tràn đầy cảm động. Nàng biết, Quân Mạc Tiếu đây là chân tâm thật ý cảm kích nàng là quân gia sinh hạ dòng dõi. Tướng công, những bảo bối này quá mức chân quý, ta Cơ Như Tuyết vừa định chối từ, Quân Mạc Tiếu liền nắm chặt tay của nàng, "Tuyết muội, ngươi là ta sinh hạ đời sau, phần này công lao so cái gì đều chân quý, những bảo bối này ngươi chịu chi không thẹn." Long Nhã Ca ăn miệng đầy cầu lương, trong lòng bị chua, sờ lên bằng phẳng bụng dưới, chỉ hận ngực mình thai nhi thời gian mang thai quá dài, không làm được quân gia trưởng tử. Vu Nhược Tiên cười nói, "Như Tuyết tỷ, ngươi liền thu cất đi, đây chính là tướng công tấm lòng thành. Ngươi nhìn những bảo bối này, mỗi một kiện đều để mắt người thèm, ngươi không cần lời nói, thật là sẽ bị người khác cướp đi." Cơ Như Tuyết vành mắt thường đỏ, "Tốt, vậy ta nhận, đa tạ tướng công." Quân Mạc Tiếu mỉm cười nhìn xem Cơ Như Tuyết, trong đầu đã vang lên hệ thống nhắc nhở âm. "Đốt, thúc chủ đưa tặng khí vận chi nữ Cơ Như Tuyết băng tâm châu thành công, trả về, lạnh ngục băng tâm vẫn, duy nhất một lần hạ phẩm tiên bảo." "Đốt, thúc chủ đưa tặng khí vận chi nữ Cơ Như Tuyết tiên tầm áo choàng thành công, trả về tiên tầm thần phong giáp, hạ phẩm tiên khí." "Đốt, thúc chủ đưa tặng khí vận chi nữ Cơ Như Tuyết huyền linh tụ pháp đan thành công, trả về càn khôn tụ tiên đan, hạ phẩm tiên phẩm, 10 mai." "Đốt, thúc chủ đưa tặng khí vận chi nữ Cơ Như Tuyết hạ phẩm tiên khí lạnh uyên kiếm, bởi vì Cơ Như Tuyết cũng không tấn thăng tiên nhân, không phù hợp hệ thống yêu cầu, lần này trả về ban thưởng thất bại." "Bành bành." Lại là một đống bảo vật xuất hiện tại hệ thống không gian bên trong. Quân Mạc Tiếu niết miệng lên, nhìn về phía chúng nữ, hào khí vượt mây nói, "Vừa mới các ngươi cũng đều thấy được, về sau bất kể là ai là quân gia sinh hạ dòng dõi, hết thảy đều theo tiêu chuẩn này đến ban thưởng, mong muốn chỗ tốt lời nói, liền phải cố gắng mới được." Chúng nữ nghĩ đến chính mình bụng lớn cảnh tượng, trên mặt đều lộ ra đỏ ửng. Không biết sao, bên trong căn phòng bầu không khí dường như biến tiểu diễm lên. Chương 387, chức năng mới, nuôi nhi thành tài. Chương 387, chức năng mới, nuôi nhi thành tài. Rất nhanh, Quân Mạc Tiếu mừng đến dòng dõi tin tức giống như một hồi gió xuân, cấp tốc tại Ngân Nguyệt Thánh Thành truyền bá ra. Ngày kế tiếp, đám người nhao nhao vây tụ tại Quân Mạc Tiếu nơi ở, nhao nhao đưa lên hậu lễ, chúc mừng hắn mừng đến lân nhi. Thanh Liên ôm Tiểu Hoa Nhi, trong mắt tràn đầy đối Tiểu Gia Hỏa yêu thích cùng mong đợi. Tiểu Gia Hỏa này về sau khẳng định cùng phụ thân hắn như thế, thiên tư chắc tuyệt, tiền đồ nhất định bất khả hà lượng. Thần Ngọc Cơ cũng tới, ở một bên gật đầu tán thưởng, quân gia có hậu, quả thật đại hỷ sự tình. Nhìn đứa nhỏ này bộ dáng, tương lai tất thành đại khí, nói không chừng giống nhau có hiệu quả chi tư. Quân Mạc Tiếu nhìn xem trong ngực Tiểu Hoa Nhi, trong lòng hơi động, một cỗ thần niệm lặng yên dò ra, bắt đầu tra xét rõ ràng Tiểu Gia Hỏa tình trạng cơ thể. Dù sao mình người mang cường hành thể chất, Cơ Như Tuyết cũng là như thế, hai người đời sau không có lý do là bình thường thể chất mới đúng. Quả nhiên, hắn bên này thần niệm mới có động tác, kia quen thuộc vừa thần bí hệ thống nhắc nhở âm liền tại trong đầu hắn thanh thúy vang lên. "Đốt, kiểm tra tới quân gia có hậu, vị thứ nhất con cái người mang thể chất là Hồng Mông sao trời thể, hệ thống sắp mở ra hoàn toàn mới nuôi nhi thành tài công năng." Quân Mạc Tiếu nao nao, trong lòng lập tức dâng lên một hồi tò mò mãnh liệt. Ngay sau đó, nuôi nhi thành tài kỹ càng công năng giới thiệu rõ ràng phù hiện ở ý thức của hắn bên trong. Đợi hắn xem hết, trên mặt trong nháy mắt xuất hiện chấn kinh chi sắc. Đơn giản mà nói, hệ thống sẽ vạn lần trả về nhi nữ tu vi. Tỷ như đời sau tăng lên một tu vi, túc chủ trên thân tự động sẽ gia tăng 10.000 tu vi. Này công năng chỉ tại trợ lực túc chủ bồi dưỡng đời sau, cộng đồng đi hướng đỉnh phong. Chức năng này không giống khí vận chi nữ như thế có thể trả về bảo vật, nhưng trực tiếp trả về tu vi, không có những cái kia loẻ loẻ con quấn quấn, càng thêm đơn giản trực tiếp, không thể nghi ngờ là một cái cường đại lại rất có tiềm lực công năng. Mà đại nhi tử quân Tiêu Giao Hồng Mông sao trời thể tuy nói so ra kém hỗn độn thần ma thể, nhưng cũng không tính cách xa, cùng thuộc hiếm thấy tiên thể cấp bậc. Hán nội thị nhi tử nhục thân liền phát hiện nắm giữ Hồng Mông sao trời thể người, nhục thân thể hiện ra rất nhiều siêu phản tính. Thể nội trong tế bào thình lình tồn tại tinh thần chi lực, nhục thân cứng rắn đến cực điểm, lại tự lành tốc độ kinh người. Hán cúi đầu nhìn xem trong tã lót ngủ say xưa quân Tiêu Giao, trong ánh mắt dường như đã thấy tương lai vô số khả năng. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, ngày khác coi là mình đợi sau xương bá thế gian, vậy mình lại đều sẽ cường đại đến loại tình trạng nào? Long Nhã Ca thấy Quân Mạc Tiếu bỗng nhiên sửng sốt, trên mặt đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó lại hiện ra vẻ mặt vui mừng, không khỏi tò mò hỏi: "Tướng công, thế nào? Thật là nghĩ tới điều gì chuyện tốt?" "Ha ha, chuyện tốt, đương nhiên là có chuyện tốt." Quân Mạc Tiếu trên mặt tràn đầy không ức chế được nụ cười, nhưng mà, hắn giờ phút này cũng không có vội vã hướng đám người giải thích đến cùng là chuyện gì tốt. Hắn ôm thật chặt Quân Tiêu Dao, trong lòng đã bắt đầu suy tư như thế nào bồi dưỡng cái thiên phú này dị bẩm hải tử. Đêm đó, Quân Mạc Tiếu liền không kịp chờ đợi cùng mọi người ngồi vây chung một chỗ, thương nghị lên Quân Tiêu Dao bồi dưỡng kế hoạch. Vu Nhược Tiên trước tiên mở miệng, trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ kiên quyết, Tiêu Giao đã là quân gia trưởng tử, ngày sau nhất định phải tiếp nhận tốt nhất tài nguyên tu luyện cùng dạy bảo, chúng ta phải sớm vì hắn tìm kiếm thích hợp tu luyện công pháp, cũng không thể làm trễ nải hải tử tiền đồ. Giang Diệu Y ở một bên dùng sức gật đầu, phụ hòa nói, đúng thế đúng thế, còn có tu luyện hoàn cảnh cũng cực kỳ trọng yếu, đến tìm một chỗ linh khí nồng đậm lại an ổn địa phương nhường hắn tu luyện, dạng này mới có thể để cho hắn con đường tu luyện thuận buồm xuôi gió. Long Nhã Ca thì hào sảng vỗ bộ ngực, lớn tiếng nói, chờ Tiêu Giao hơi lớn chút, ta liền dẫn hắn bốn phía lịch luyện, nhường hắn kiến thức thế gian này rộng lớn, tại lịch luyện bên trong không ngừng rèn luyện tự thân, chỉ có như vậy, khả năng thực sự trở thành một cường giả. Cơ Như Tuyết nhẹ nhàng nuốt ve Quân Tiêu Giao khuôn mặt nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng cùng tự ái, nhẹ nói, tu luyện tất nhiên trọng yếu, nhưng phẩm đức bồi dưỡng cũng tuyệt không thể coi nhẹ, chúng ta muốn dạy dỗ hắn thiện lương, chính trực, làm một cái có đảm đương người. Chỉ có phẩm đức cao thượng, khả năng tại tu luyện trên đường đi được càng xa. Quân Mạc Tiếu lặng lặng nghe lời của mọi người, trong lòng tràn đầy ấm áp cùng cảm động. Hắn cúi đầu nhìn xem trong ngực Quân Tiêu Giao, nhẹ nói, Tiêu Giao à, ngươi nhìn, tất cả mọi người vì ngươi chuẩn bị xong tất cả, ngươi cần phải cố gắng tu luyện, chớ có cô phụ đại gia đối ngươi kỳ vọng. Sau đó, Quân Mạc Tiếu y theo đám người thương nghị kết quả, tại Ngân Nguyệt Thánh Thành bên trong tỉ mỉ chọn lựa cũng mở ra một chỗ linh khí nồng nặc nhất nơi trốn, đem nó dùng làm quân tiêu giao ngày sau chỗ tu luyện. Không chỉ có như thế, hắn còn lớn hơn vung tay lên, hào ném thiên kim, trực tiếp đem 10 tòa linh khí địa quật bố trí tại cái này tu luyện bảo địa bên trong. Có nhiều như vậy trưởng bối dốc lòng dạy bảo, lại thêm như thế hải lượng tu luyện vật tư duy trì, xương quân tiêu giao là dơ cao thương giới mạnh nhất tiên nhị đại cũng không đủ. Tại mọi người tỉ mỉ chu bị hạ, quân tiêu giao con đường tu luyện đã bố trí thỏa đáng. Chỗ này bảo địa linh khí nồng nặc dường như thực chất, 10 tòa linh khí địa quật liên tục không ngừng phóng thích ra bàng bạc linh khí, tạo thành một cái thiên nhiên linh lực tuần hoàn trận. Thời gian trôi mau, Quân Mạc Tiếu tại sau khi xuất quan một tháng, rốt cuộc áp chế không nổi thể nội táo bạo lao nhanh lực lượng. Hiển nhiên, phi thăng lôi kiếp đã tiến đến. Quân Mạc Tiếu sắp xếp cẩn thận cơ như tuyết bọn người, liền lẻ loi một mình đi tới Ngân Nguyệt Thánh Thành bên ngoài mấy chục dặm. Nơi đây địa thế khoáng đạt, trung quanh là một vùng biển mênh mông, phản phất là giữa thiên địa chỉ có hắn một người. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt mây đen dày đặc, từng đạo tử sắc lôi quang tại tầng mây bên trong lấp lóe, phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh, phản phất tại hướng thế gian tuyên cáo sắp đến uy lực kinh khủng. Lôi kiếp giáng lâm, đạo thứ nhất thiên lôi như một đầu phẫn nộ tử sắc giao long, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía Quân Mạc Tiếu bổ nhào mà đến. Quân Mạc Tiếu vẻ mặt trấn định, quanh thân hỗn độn thần ma thể lực lượng trong nháy mắt bộc phát, một tầng hỗn độn quang mang bao phủ toàn thân. Thiên lôi đánh vào quang mang phía trên, bộc phát ra chói mắt cực quang, có thể Quân Mạc Tiếu lại như là một tòa núi cao nguy nga, sừng sững không ngã. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba thiên lôi theo nhau mà tới, uy lực cỗ sau mạnh hơn, cỗ trước lớn. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa lôi quang lấp lóe, khí tức hủy diệt tung hành. Đối mặt đến tiếp sau kinh khủng hơn thiên lôi, Quân Mạc Tiếu thi triển ra thập nhị phẩm công đức đại sen. Đại sen kim quang vạn trượng, như là một vòng kim sắc mặt trời, đem chúng quanh hắc ám xua tan. Thiên lôi đập nện tại trên đại sen, chỉ tóe lên tầng tầng kim sắc gợn sóng, không cách nào đối Quân Mạc Tiếu tạo thành tính thực chất tổn thương. Tại liên tiếp không ngừng thiên lôi hoành kích hạ, Quân Mạc Tiếu lại vẫn dành thời gian mượn nhờ lôi kiếp lực lượng, không ngừng rèn luyện tự thân, nhường tự thân hoàn thành một nửa hoàn mỹ tiên khu càng thêm cô đọng. Rốt cục, cuối cùng một đạo thiên lôi rơi xuống, Quân Mạc Tiếu toàn lực bộc phát, hỗn độn thần ma thể, hoàn mỹ tiên khu cùng tự thân tu vi hoàn mỹ dung hợp, một lần hành động xông phá phi thăng lôi kiếp phong tỏa. Mây đen dần dần tan đi, dương quang một lần nữa tung xuống. Quân Mạc Tiếu thành công vượt qua phi thăng lôi kiếp, thân thể của hắn tỏa ra càng cường đại hơn khí tức, cả người dường như thay ra đổi thịt. Chương 388, vượt qua tiên giới đường chương 388, vượt qua tiên giới đường người trở về. Bạch Thục Trinh sớm đã tại đây đợi đã lâu, lúc này nhìn xem cố gắng áp chế khí tức khủng bố Quân Mạc Tiếu, không biết thế nào, vậy mà tâm thần hỗn loạn, Quân Mạc Tiếu hơi sững sờ, lập tức liền nhuyễn miệng cười. Hắn có thể cảm nhận được Bạch Thục Trinh trong lời nói lo lắng cùng kia một tia không dễ dàng phát giác hâm mộ. "Ân, trở về, thành công độ kiếp sau, ta không thể cùng người giao thủ tiết lộ khí tức, nếu không lập tức sẽ bị tiếp đón được trong tiên giới." Quân Mạc Tiếu nói rằng. Bạch Thục Trinh đi lên trước, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn xem Quân Mạc Tiếu nói rằng, "Quân công tử, trước đó ngài bằng lòng tiến vào tiên giới sau, đại biểu Bạch gia tham dự lãnh huyết của yến, không biết Quân Mạc Tiếu không chút do dự gật gật đầu, "Yên tâm, ta Quân Mạc Tiếu bằng lòng sự tình, tất nhiên sẽ làm được. Cái này lãnh huyết của yến, ta tự sẽ toàn lực ứng phó." Bạch Thục Trinh nghe nói, trên mặt hiện ra vẻ cảm kích, như thế thuận tiện, Bạch gia trên dưới định sẽ không quên Quân công tử phần ân tình này. Quân Mạc Tiếu lại nghĩ tới cái gì, hỏi, "Trước ngươi nói, sẽ thi triển bí pháp đem hai vị nữ nhi cùng nhau đưa đến tiên giới, bí pháp này, nhưng có phong hiểm." Bạch Thục Trinh nhẹ nhàng lắc đầu, "Phong hiểm tự nhiên là có, nhưng này bí pháp mặc dù gian nan, chỉ cần cẩn thận một chút, ứng không có gì đáng ngại. Ta thực sự không yên lòng hai cái nữ nhi, nếu có thể cùng nhau đưa vào tiên giới, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau." Quân Mạc Tiếu khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau nói rằng, "Nếu có chỗ cần hỗ trợ, cứ mở miệng. Dù sao tới tiên giới, chúng ta cũng coi như đồng khí liên chi." Bạch Thục Trinh trong lòng ấm áp, gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Lúc này, chân trời hào quang vạn đạo, phản phất tại là Quân Mạc Tiếu thành công độ kiếp mà ăn mừng. Quân Mạc Tiếu nhìn qua kia hoa mỹ hào quang, trong lòng không khỏi bắt đầu suy tư tiên giới chi hành. Lãnh huyết cuồng yến đến tột cùng là như thế nào một trận tình hội, lại gặp phải như thế nào khiêu chiến, hắn hoàn toàn không biết gì cả, nhưng bằng mượn thực lực hôm nay cùng rất nhiều pháp bảo, hắn cũng không e ngại. Mà đổi thành một bên, Cơ Như Tuyết, Long Nhã Ca mấy người cũng đội vàng chạy đến. Nhìn thấy bình yên vô sự Quân Mạc Tiếu, mọi người đều là đại hỉ. Cơ Như Tuyết bước nhanh đi đến Quân Mạc Tiếu bên người, trong mắt tràn đầy lo lắng, "Tướng công, độ kiếp còn thuận lợi, không có bị thương chứ?" Quân Mạc Tiếu nắm chặt Cơ Như Tuyết tay, dịu dàng nói rằng, "Yên tâm đi, tất cả thuận lợi. Kế tiếp, ta liền muốn chuẩn bị tiến về tiên giới." Long Nhã Ca ở một bên hưng phấn nói, "Tiên giới à, thật muốn nhanh lên đi xem một chút cái kia trong truyền thuyết tiên giới đến tột cùng ra sao bộ dáng." Quân Mạc Tiếu nhìn xem đám người, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, "Tiên giới không thể so với hạ giới, nơi đó cao thủ nhiều như mây, thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp. Chờ ta ở nơi đó đứng vững gót chân, có cơ nghiệp của mình, nhất định sẽ đem các ngươi đều tiếp nhận đi." Đám người nhao nhao gật đầu, trong mắt lộ ra hướng tới. Mấy ngày sau, dương quang chiếu xuống Ngân Nguyệt Thánh Thành một chỗ ưu tĩnh trong đình viện. Bạch Thục Trinh bắt đầu tỉ mỉ chuẩn bị thi triển bí pháp, dự định đem hai cái nữ nhi đưa vào tiên giới. Bạch Linh Nhi cùng Bạch Tiên Nhi hai tỷ muội mới đầu lòng tràn đầy không muốn, dù sao tại cái này quen thuộc hạ giới sinh hoạt đã lâu, đối không biết tiên giới đã ước mơ lại sợ. Nhưng mà, làm nghe nói sư tôn Quân Mạc Tiếu cũng biết cùng nhau đi tới Bạch gia, hai tỷ muội lập tức nhảy cẫng hoan hô lên, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Chỉ thấy Bạch Thục Trinh vẻ mặt nghiêm túc, quanh thân linh lực như mãnh liệt như thủy triều tùy ý phun trào, từng đạo thần bí mà phù văn cổ xưa tự ngón tay nhỏ bé của nàng ở giữa lượn vòng mà ra, chậm rãi vờn quanh tại nàng cùng hai cái nữ nhi bên cạnh. Theo phù văn số lượng không ngừng tăng nhiều, quang mang càng thêm sáng chói chói mắt, dường như vô số ngôi sao hội tụ, một cỗ cường đại lại không gian quỷ dị chi lực bắt đầu ở bốn phía tràn ngập ra, phảng phất muốn đem hiện thực không gian xé mở một đường vết rách. Bạch Thục Trinh trên trán dần dần hiện đầy mồ hôi mịn, tựa như óng ánh trân châu, theo nàng kia trắng non gương mặt chậm rãi trượt xuống. Nhưng nàng cắn thật chặt hàm răng, trong ánh mắt lộ ra kiên quyết cùng kiên nghị, đem hết toàn lực duy trì lấy bí pháp ổn định vận chuyển. Phải biết, thượng giới người hạ giới tương đối dễ dàng, có thể người hạ giới như cảnh giới chưa đạt, mong muốn cưỡng ép tiến vào tiền giới, vậy đơn giản khó như lên trời. Bạch Thục Trinh sở dĩ có như thế nắm chắc, đều bởi vì tỷ muội hai người vốn là sinh ra ở tiền giới, thể nội chảy xuôi tiên giới huyết mạch, nếu không lấy nàng cựu phẩm thiên tiên cảnh thực lực, cho dù hao hết toàn thân tiết lực, cũng bạn bạn làm không được cưỡng ép dẫn người tiến về tiên giới. Quân Mạc Tiếu đứng tại cách đó không xa, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào bốn phía, ánh mắt sắc bén, thời điểm cảnh giác bất kỳ một khả năng nhỏ nhoi xuất hiện ngoài ý muốn tình trạng. Cũng may, tại mọi người khẩn trương tới gần như hít thở không thông nhìn soi mói, Bạch Thục Trinh thành công thi triển bí pháp, mẫu nữ ba người trên thân đồng thời sáng lên có tiết tấu bạch quang. Quang mang kia như là hô hấp giống như, theo giống nhau chấn động lóe lên, dường như cùng thiên địa ở giữa một loại nào đó lực lượng thần bí sinh ra của mình. Lúc này, Quân Mạc Tiếu chậm rãi quay đầu, ánh mắt dịu dàng lại bao hàm thâm tình nhìn về phía mình hồng nhan chi kỷ cùng ái đồ nhóm. Hắn thấy được cùng mình thanh mai trúc mã, tương nhu dĩ mạn sư muội cơ như tuyết, nàng kia tú mỹ gương mặt bên trên tràn đầy lo lắng cùng không bỏ, trong ánh mắt nhưng lại lộ ra đối Quân Mạc Tiếu kiên định tín nhiệm. Còn có đối với mình theo kính trọng dần dần chuyển biến làm yêu thương ngu nhược tiên cùng Giang Diệu Y, các nàng tay nắm tay, trong mắt lệ quang lấp lóe, lại cố gắng gạt ra nụ cười, dường như tại nói cho Quân Mạc Tiếu không cần vì bọn nàng lo lắng. Không đánh nhau thì không có biết, lại trời xui đất khiến một mực đi theo chính mình thanh liên, nàng đứng bình tĩnh ở một bên, trong ánh mắt mang theo vẻ cô đơn, nhưng càng nhiều hơn chính là đối Quân Mạc Tiếu thật sâu chúc phúc. Tính cách hào sảng lại dẫn mấy phần bá đạo lòng nữ nhã ca, nàng nắm thật chặt nắm đấm, trong ánh mắt tràn đầy kiên quyết, phảng phất tại hướng Quân Mạc Tiếu cho thấy, bất luận con đường phía trước như thế nào, nàng đều sẽ cùng hắn sóng vai tiến lên. Còn có nội tâm cất giấu rất nhiều bí mật ngân nguyệt đại thành chủ thần ngọc cơ, nàng có chút ngửa đầu, ánh mắt phức tạp, đã có đối không biết tiên giới chờ mong, lại có đối cái này sắp cáo biệt không bỏ. Ngoài ra, còn có đã không ở chỗ này, trở về trấn thủ Trạm Tiên Minh Nhan Nhược Hân cùng U Hoa, cùng Liễu Như Yên mấy vị tu vi khá thấp không có tham gia lượng giới đại chiến nữ tử. Quân Mạc Tiếu trong lòng bùi ngùi mãi thôi, những cô gái này tại bên tròn tình mạng của hắn đều lưu lại khắc sâu ấn ký, các nàng hoặc dịu dàng, hoặc hoa bát, hoặc thần bí, mỗi một cái đều độc nhất vô nhị. Cuối cùng, Quân Mạc Tiếu dứt khoát quay đầu, một cỗ cường đại mà không bị dơ cao thương giới cho phép xuất hiện lực lượng theo trong cơ thể hắn bàng bạc tuôn ra. Trong chốc lát, thiên địa phảng phất bị một cái vô hình cự thú mạnh mẽ lay động, run rẩy kịch liệt. Nương theo lấy một hồi thiên băng địa liệt giống như tiếng oanh minh, thông hướng tiên giới thông đạo đống nhiên xuất hiện, trong thông đạo quang mang lấp lóe, giống như vô số lưu tinh xẹt qua, mãnh liệt hấp xả lực như là một đầu hung mãnh cự thú, điên cuồng nắm kéo hết thể chung quanh. Quân Mạc Tiếu vẻ mặt kiên định, phóng khoáng đất, trực tiếp tiến vào bên trong. Chương 389, tiếp dẫn điện sóng gió nổi lên. Chương 389. Tiếp dẫn điện sóng gió nổi lên. Quân Mạc Tiếu dẫn đầu bước vào thông đạo sau, Bạch Thục Trinh không chút nghĩ ngợi nắm chắc hai cái nữ nhi, không chút do dự theo sát phía sau, cùng nhau bước vào quang mang kia lập lòe trong thông đạo. Trong thông đạo, quang mang lấp lòe càng thêm mạnh mẽ, đâm vào mắt người đau nhức. Không gian giống như là một mặt gặp trọng kích vỡ vụn tấm gương, bày biện ra kỳ dị mà vặn mèo hình thái, các loại bất quy tắc mặt kính chết xạ ra ngũ thải ban lan nhưng lại làm cho người mê muội tia sáng. Mấy người vừa mới tiến vào, liền cảm giác trời đất quay cuồng, dường như toàn bộ thế giới đều bị điên đảo, dường như bị cuốn vào một cô vô hình vòng xoáy khổng lồ. Thân thể hoàn toàn không nhận chính mình khống chế, chỉ có thể mặc cho lôi cuốn lấy tại quang mang cùng vặn bẹo không gian bên trong điên cuồng xuyên thẳng qua. Bên hai, hô hô rung động phong thanh bén nhọn chói tai, như là gào thét lệ quỷ, cùng các loại kỳ dị quỷ quyệt thanh âm đan vào một chỗ. Những âm thanh này, có như viễn cổ cự thú than nhẹ, có dường như linh hoạt kỳ ảo tiên nhạc tán hưởng, dường như vượt qua vô tận thời không, từ khác nhau chiều không gian cùng kỳ nguyên tụ đến, tại bọn hắn bên tai tấu vang một khúc thần bí mà hỗn loạn chương nhạc. Không biết trải qua bao lâu thời gian hỗn độn cùng mê mang, khi bọn hắn rốt cục có thể lần nữa thấy rõ chung quanh cảnh tượng lúc, phát hiện chính mình đã đưa thân vào Đông Nguyên Tiên Châu nào đó chỗ tiếp dẫn đại điện bên trong. Quân Mạc Tiếu vừa mới bước vào tiên giới, liền bén nhạy phát giác được, giới này cùng hắn quen thuộc hạ giới có cách biệt một trời. Tiên giới không gian kết cấu vững chắc đến vượt quá tưởng tượng. Tại hạ giới lúc, hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể tiện tay xé rách không gian, như quỷ mị giống như trong nháy mắt xuyên thẳng qua đến muốn đi chi địa. Nhưng mà, giờ phút này thân ở tiên giới, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Hắn thử nghiệm thi triển thủ đoạn giống nhau, lại phát hiện bất luận như thế nào phát lực, không gian đều không nhúc nhích tí nào, căn bản là không có cách dung chuyển mảy may. Dường như trước đó tại hạ giới không gian điều khiển năng lực, ở chỗ này hoàn toàn mất đi hiệu lực. Vì tiến một bước nghiệm chứng tiên giới vật chất đặc tính, Quân Mạc Tiếu âm thầm vận lực, đột nhiên dậm chân. Một cước này, nếu là tại hạ giới, đủ để dẫn phát đất rung núi chuyển, thậm chí có thể đem một tòa thành nhỏ san thành bình địa. Nhưng tại nơi này, kia kiên cố tiếp dẫn đại điện bèn bèn hơi run rẩy một chút, liền lại khôi phục bình tĩnh, dường như hắn vừa mới kia tràn ngập lực lượng một ước, bất quá là cho đại điện gãi gãi ngứa. Phen này thăm dò, nhường Quân Mạc Tiếu rõ ràng nhận thức đến, tiên giới vật chất tính ổn định xa xa áp đảo hạ giới vị diện phía trên. Liên lấy cái này tiếp dẫn đại điện một viên ngói một viên gạch mà nói, bọn chúng trình độ chắc chắn không chút nào kém cỏi hơn hạ giới những cái kia được tôn sùng là vô thượng thần khí đế binh. Hắn hé miệng hút mạnh một ngụm, một cỗ tươi mát thuần hậu tiên linh chi khí đập vào mặt. Cỗ này tiết khí, mặc dù nhìn như thanh nhã mỏng manh, lại ẩn chứa làm cho người khó có thể tin bàng bạc lực lượng. Vẹn vẹn có chút hút vào, liền để cho người ta tinh thần đột nhiên chấn động, dường như khô cạn đại địa nên đón cam lâm tới nhuần, toàn thân góp nhặt mỏi mệt trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cỗ này tiên linh chi khí mức độ đậm đặc, so với hạ giới vị diện những cái kia được tôn sùng là đỉnh cấp tu luyện thánh địa, lại mạnh hơn gấp trăm lần không ngừng. Bạch gia tỷ muội vừa mới tiếp xúc tới cỗ khí tức này, toàn thân chấn động mạnh một cái, nguyên bản tinh khiết hai mắt trong nháy mắt nổ bắn ra sắc bén tinh quang, dường như được thắp sáng sao trời. Ngay sau đó, chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Các nàng trước đây bị kẹt lại nhiều ngày khó mà đột phá tu luyện bình cảnh, tại cỗ này cường đại tiên linh chi khí tới nhuần cùng trùng kích vào, lại như miếng băng mỏng gặp lửa giống như trong nháy mắt tan rã. Hai tỷ muội thuận thế đột phá, thành công bước vào đại đế cảnh. Hơn nữa, trận này đột phá không có dấu hiệu nào, cũng không dẫn phát bất kỳ lôi kiếp. Nhìn ra được, coi bọn nàng trước mắt nhỏ yếu tu vi, tại cái này rộng lớn vô ngần, cường giả như mây tiên giới, căn bản là không có cách gây nên tiên giới quy tắc chi lực dù là một tia nhỏ bé chấn động. Nha, sư tôn, chúng ta đột phá, nơi này tốc độ tu luyện thật nhanh a. Bạch Linh Nhi ngạc nhiên hoan hô lên, thanh âm bên trong tràn đầy hưng phấn. Nương, chúng ta lợi hại a. Bạch Điên Nhi cũng ở một bên dùng sức gật đầu, nhìn về phía Quân Mạc Tiếu cùng Bạch Thục Trinh, trong mắt lóe ra kích động và mang, Quân Mạc Tiếu khẽ bước cằm, trong ánh mắt toát ra đối đệ tử đột phá vui mừng cùng thích thú. Hắn biết rõ, tại tu luyện một đường bên trên, mỗi một lần đột phá đều kiếm không dễ, huống chi là tại cái này mới vào tiên giới liền nên đón thời cơ, chuyện này đối với các đệ tử tương lai phát triển không thể nghi ngờ là tốt đẹp bắt đầu. Ha ha ha, các ngươi cuối cùng là xuất hiện. Ngay tại không khí này đang hòa hợp thời điểm, tiếp dẫn đại điện kia nặng nề đại môn ầm vang rộng mở, năm vị thân mang màu đen lưu quang pháp ý người như quỷ mị giống như nối đuôi nhau mà vào. Bọn hắn bộ pháp đều nhịp, trong ánh mắt lộ ra lạnh lùng cùng sắc ý, trong nháy mắt liền đem Quân Mạc Tiếu bọn người bao bọc vây quanh, kín không kẽ hở. Các ngươi là Tào gia người? Quân Mạc Tiếu mắt sáng như đuốc, bén nhạy phát giác được những người này trên thân đều đeo biểu tượng thân phận Tào gia lệnh bài. Lệnh bài kia đen như mực, phía trên điêu khắc phức tạp mà phù văn thần bí, mơ hồ tản ra một cô áp bách cảm giác. Cầm đầu chấp pháp trưởng lão trong ánh mắt lộ hung quang, giống như ác lang nhìn chằm chằm con mồi đồng dạng, nhìn chằm chằm Quân Mạc Tiếu cùng Bạch Thục Trinh. Ngay sau đó, một cỗ cường đại thiên tiên cảnh uy áp như mãnh liệt thủy triều giống như ẩm vàng giáng lâm, cả tòa tiếp dẫn đại điện cũng vì đó run nhẹ nhẹ, trong điện không khí đều trở nên ngột ngạt mà nặng nề. Cẩn thận một chút, người này tên là Tào Đang, thất phẩm thiên tiên cảnh. Bạch Thục Trinh lên tiếng nhắc nhở, sau đó lại mở miệng giận dữ mắng mỏ đối phương. Người Tào gia thật sự là thật to gan, dám ở chỗ này mai phục chúng ta, chẳng lẽ không sợ Bạch gia trả thù sao? Tào Đang nghe nói, trên mặt hiện ra một vẻ khinh thường cười lạnh, nụ cười kia phảng phất tại trào phúng Bạch Thục Trinh không biết tự lượng sức mình. Tào Lập chính là gia chủ cháu ruột, vậy mà chết tại hạ giới bị diện, nhận hạn chế thiên địa quy tắc, chúng ta không tiện hạ giới đi đuổi bắt hung thủ, chẳng lẽ ở chỗ này ôm cây đợi thỏ cũng có lỗi sao? Hắn vừa nói, một bên rối ra khô cạn như củi ngón tay, hung tợn chỉ hướng Quân Mạc Tiếu, tay kia chỉ dường như một thanh lợi kiếm, dường như đã chắc chắn Quân Mạc Tiếu chắp cánh khó thoát, bị hắn một mực nắm. Ngươi tiểu tử này, lại dám giết ta Tào gia người, còn dám phi thăng đến Đông Nguyên Tiên Châu, thật sự là chẳng sống. Vậy sao? Quân Mạc Tiếu thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên nhìn xem Tào gia đám người, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Đồng thời, tinh thần của hắn bắt đầu âm thầm khai thông một quả lóe ra lam quang hạt châu. Kia là lạnh ngục băng tâm vẫn một cái cực kỳ hiếm thấy lại chân quý duy nhất một lần tiên cấp bảo vật. Vật này chính là tại cực hàn chi địa trải qua vô số tuế nguyệt thai nén mà thành, trong đó ẩn chứa đủ để khiến thiên địa biến sắc cực hạn lạnh lực. Một khi dẫn nổ, bàng bạc hàn năng đem như mãnh liệt luồng không khí lạnh giống như trong nháy mắt bắn ra, tiếp xúc cùng tất cả mục tiêu, đều sẽ tại trong chốc lát bị đông cứng thành băng điêu. Thời gian dường như sẽ ở giờ phút này đình trệ, thế gian vạn vật đều sẽ bị cỗ này đáng sợ lạnh lực dừng lại tại băng phong bên trong, lâm vào vô tận tĩnh mịch. Thứ này hiệu quả kỳ giai, uy lực kinh người, liền xem như thiên tiên cảnh tiên nhân cũng không thể tùy tiện ngăn cản được. Quân Mạc Tiếu trước mắt cũng chỉ có một quả, bị coi là bảo mệnh át chủ bài. Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn thực sự không muốn lập tức tiêu hao hết cái này bảo vật chân quý. Nhưng nếu là bọn này người Tào gia vẫn như cũ minh ngoan bất linh, không biết sống chết, vậy thì đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạn, để bọn hắn thật tốt nếm thử bảo bối này kinh khủng tư vị. Chương 390, nhục nhã cùng phản kích. Chương 390, nhục nhã cùng phản kích. Dừng tay. Ngay tại kiếm này dương nọ trương thời điểm, Bạch Thục Trinh rốt cuộc mặt nạ sương lạnh, quanh thân tản mát ra một cô băng lãnh khí tức. Nàng không chút do dự ngăn cản tại Tào gia đội chấp pháp trước mặt, đem một thân cựu phẩm thiên tiên đỉnh phong khí tức khủng bố không giữ lại chút nào phóng thích ra. Trong chốc lát, một cỗ cường đại khí thế lấy nàng làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, cùng Tào Đang đám người uy áp lẫn nhau chống lại. Không hề nghi ngờ, ở chỗ này, Bạch Thục Trinh tu vi là cao nhất. Nếu nàng quyết tâm muốn bảo vệ Quân Mạc Tiếu, Tào Đang bọn người tuy nói nhân số đông đảo, nhưng hiệu chết vào tay hay còn cũng còn chưa biết, cũng không nhất định liền có thể chiếm được tiện nghi. Bạch tiên tử Tào Đang ngữ khí có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng rất nhanh lại bị ngoan lệ thay thế, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Vì tiểu tử này cùng ta Tào gia đối nghịch, sợ rằng sẽ cho Bạch gia mang đến phiền toái không cần thiết. Bạch Thục Trinh nghe nói Tào Đang chi ngôn, sắc mặt trong nháy mắt lạnh lùng như băng. Nàng hư lạnh một tiếng, ánh mắt như hai đạo mũi tên nhọn thẳng tắp bắn về phía Tào Đang, không thối lui chút nào đáp lại nói, Tào Đang, chớ nên ở chỗ này xảo ngôn lệnh sát, cầm Bạch gia đến uy hiếp ta. Quân công tử cùng ta Bạch gia giao tình thâm hậu, chính là Bạch gia thượng khách. Ta Bạch Thục Trinh đã nhận hạ phần tình nghĩa này, liên đoạn sẽ không ngồi nhìn hắn bị các ngươi Tào gia độc thủ, tùy ý các ngươi những lũ tiểu nhân này ức hiếp. Tào Đang thấy Bạch Thục Trinh không sợ hãi chút nào, nhướng mày, trong mắt lóe lên khinh thường nói, Bạch Thục Trinh, ngươi chớ có rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bạch gia bây giờ tại tiên giới địa vị, không phải thấy liền có thể cùng ta Tào gia chống lại. Ngươi khăng khăng che chở tiểu tử này, hẳn là hắn là ngươi nhân tình không thành. Lời vừa nói ra, như cùng ở tại dầu nóng bên trong đầu nhập vào một mối lửa, chung quanh mấy cái Tào gia người đầu tiên là sức sở, lập tức cười vang lên. Bọn hắn làm càng cười, tiếng cười kia đang tiếp dẫn trong điện quanh quẩn, tràn đầy làm cho người buồn nôn khinh bạc cùng ác ý. Bạch Thục Trinh sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, cái này màu đỏ bên trong, một nửa là xấu hổ giận dữ, một nửa là giận dữ. Nàng vốn là thanh lãnh cao khiết, khi nào nhận qua như vậy nhục nhã. Giận dữ phía dưới, quanh thân linh lực không bị khống chế cuồn cuộn lên, không khí chung quanh dường như đều bị cỗ này phẫn nộ lực lượng nhóm lửa, phát ra tư tư tiếng vang. Họ Tào, ngươi đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ, còn dám như vậy miệng ra về nói, có tin ta hay không hiện tại liền để các ngươi tất cả đều đi ra không được căn này đại điện. Nhưng mà Tào đang lại tựa hồ như mảy may để ý Bạch Thục Trinh uy hiếp, trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia làm cho người chán ghét dâm tàn nụ cười. Hắn có chút meo mắt lại, nhìn từ trên xuống dưới Bạch Thục Trinh, ngữ điệu ngả ngớn nói, ha ha, Bạch tiên tử thế mà đỏ mặt, chẳng lẽ Tư Xuân muốn nam nhân? Hắn cố ý kéo dài ngữ điệu, trong mắt tràn đầy hạ lưu ý vị, tiểu tử kia ngoại trừ có bộ tốt đối ra, công phu trên giường chỗ nào so ra mà vượt huynh đệ chúng ta mấy cái, Bạch tiên tử không bằng suy nghĩ một chút. Ha ha, hắn vừa nói, một bên cười đến ngửa tới ngửa lui, mấy cái kia Tào gia tử đệ cũng đi theo phụ họa, toàn bộ tiếp dẫn điện dường như biến thành tảng ô nạp cấu nơi trốn. Bạch Thục Trinh giận không kìm được, trong đôi mắt đẹp thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, tựa như hai viên nóng bỏng sao trời. Nàng không do dự nữa, quanh thân linh lực như mãnh liệt hải khiếu giống như điên cuồng phun trào, hữu phẩm tiên tiên định phong cuồng mãnh lực lượng không giữ lại chút nào bạo phát đi ra, trong nháy mắt rung động toàn trường. Chỉ thấy nàng ngọc thủ rung lên, một đạo sáng chói chói mắt linh lực tấm lụa như dao long xuất hải, hướng phía Tào đang bổ nhào mà đi. Tào ngay mặt sắc đổi biến, hắn vạn vạn không nghĩ tới Bạch Thục Trinh dám tại cái này tiếp dẫn trong điện trực tiếp động thủ với hắn. Nhưng hắn dù sao cũng là thất phẩm tiên tiên cảnh cường giả, trong nháy mắt kịp phản ứng, vội vàng vận chuyển linh lực, trước người ngưng tụ ra một mặt linh lực màu đen hộ thuẫn. Kia hộ thuẫn mặt ngoài lưu chuyển lên quỷ dị phù văn, tản mát ra khí tức cấm sâm. Linh lực tấm lụa nặng nề mà đánh vào hộ thuẫn bên trên, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Hộ thuẫn run rẩy kịch liệt, phù văn quang mang lấp loé không yên, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Tào đang bị cỗ này cường đại lực trùng kích chấn động đến hai chân trên mặt đất vạch ra hai đạo rãnh sâu hoắm, cả người như diều đứt dây giống như hướng về sau bay rất ra ngoài, đâm vào tiếp dẫn điện trên vách tường. Vách tường trong nháy mắt xuất hiện vô số vết rách, nếu không phải tiên giới vật chất kết cấu ổn định, chỉ sợ cả tòa tiếp dẫn đại điện đều sẽ làm vỡ nát. Người giang Tào đang chật vật theo phế tích bên trong bò lên, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, trong mắt tràn đầy oán độc cùng không cam lòng. Nhưng Bạch Thục Trinh cũng không cho hắn cơ hội thở dốc, thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như xuất hiện tại trước người hắn, lại là liên tiếp sắc bén công kích. Tào đang chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, bị đánh đến chạy trối chết, chật vật không chịu nổi. Bốn vị khác người Tào gia đều là chân tiên cảnh đội chấp pháp thành viên, bọn hắn thấy chấp pháp trưởng lão Tào đang kinh ngạc, mong muốn hỗ trợ nhưng lại tự biết không có bản lãnh tham dự trận này thiên tiên cảnh cường giả chiến đấu. Thế là bọn hắn đem ánh mắt tham lam nhìn về phía Quân Mạc Tiếu cùng Bạch gia tỷ muội trên thân. Trong đó một vị Tào gia người trong ánh mắt lộ ra dị dạng quan mang. Người này là Tào gia khác loại, hướng thú đặc thủ, không yêu nhân thế, ngược lại là đối Linh Nhi Yên Nhi loại này tiểu lò lì lên tàn niệm. Khoe miệng của hắn câu lên một vệt nụ cười bị ổi, vươn tội ác ma thủ hướng phía Bạch gia tỷ muội chụp tới. Ngay tại kia ma thủ sắp chạm đến Bạch Linh Nhi trong nháy mắt, một cái khổng vũ hữu lực đại thủ tựa như tia chớp giò ra, tinh chuẩn cầm cánh tay của hắn. Quân Mạc Tiếu chẳng biết lúc nào đã đi tới phụ cận, hắn sát mặt lạnh lùng, trong mắt lóe ra lanh khốc hỏa diễm. Cho lão tử buông tay. Người kia nổi giận gầm lên một tiếng, một cái khác năm đấm đảo ra. Thử, dám đánh ta đổ nhi chủ ý, muốn chết. Trong chốc lát, sâu không lường được lực lượng theo Quân Mạc Tiếu thể nội bộc phát ra. Lực lượng này như là mãnh liệt núi lửa phun trào, lại như lao nhanh hoàng hà vỡ đê, thế không thể đỡ. Kia Tào gia người chỉ cảm thấy trên cánh tay truyền đến một cỗ không có gì sánh kịp cự lực, dường như bị một tòa núi lớn mạnh mẽ nghiền ép. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, Quân Mạc Tiếu vậy mà tay không bẻ gãy người này cánh tay. Ngay sau đó dùng sức như vậy kéo một cái, lại mạnh mẽ xé toang đối phương toàn bộ cánh tay. Phải biết, đối phương thật là đúc thành tiên khu chân tiên. Tại tiên giới, chân tiên cảnh cường giả tiên khu đã cực kỳ cứng cỏi, trừ phi là dùng tiên khí cấp bậc pháp bảo, nếu không liền xem như hạ giới vị diện bên trong đế binh toàn bộ công kích, cũng sẽ không lưu lại nửa điểm tổn thương. Nhưng người này tiên khu mặc dù không tệ, nhưng lại xa xa so ra kém Quân Mạc Tiếu dung hợp hỗn độn thần ma thể cùng hoàn mỹ tiên khu kinh khủng nhục thân. Kia Tào gia người kêu thảm một tiếng, che lấy tay cụt tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái chán lăn xuống, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Còn lại ba vị người Tào gia thấy thế, trong lòng run lên, nhưng tặc tâm bất tử, liếc mắt nhìn nhau sau, theo ba phương hướng hướng phía Quân Mạc Tiếu công tới. Chương 391, 100 quả đại sát khí. Chương 391, 100 quả đại sát khí. Trong tay bọn họ pháp bảo quang mang lấp lóe, phân biệt thi triển ra riêng phần mình sở trường pháp thuật, trong lúc nhất thời, tiếp dẫn trong điện quang mang chớp loạn, các loại linh lực va chạm sinh ra tiếng oanh minh bên tai không dứt. Quân Mạc Tiếu vẻ mặt trấn định, đối mặt ba người vây công, thân hình hắn như điện, tại công kích khe hở bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên. Nếu là Tào đang vị này chấp pháp trưởng lão động thủ đối hắn, hắn còn sẽ có chỗ cố kỵ. Nhưng chỉ là ba vị bình thường chân tiên, có thể làm gì hắn? Hắn vận chuyển thể nội tiên lực, thi triển ra một bộ tinh diệu quyền pháp, hỗn độn khai thiên quyền. Mỗi một quyền oanh ra, đều mang bài sơn đảo hải chi thế, quyền phong gào thét, dường như có thể xé rách tiên giới không gian. Phanh, phanh, phanh. Ba tiếng tiếng vang liên tiếp vang lên, ba vị Tào gia người tuần tự bị Quân Mạc Tiếu đánh trúng, như đạn pháo bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, miệng phun máu tươi, đã mất đi sức tái chiến. Lúc này, Bạch Thục Trinh bên kia cũng đã xem Tào đánh thẳng đến không hề có lực hoàn thủ. Tào đang lòng tràn đầy không cam lòng nhìn chằm chằm Quân Mạc Tiếu cùng Bạch Thục Trinh, trong lòng vừa hãi vừa sợ, ngũ vị tạp trần. Hắn thế nào cũng không ngờ tới, lần này tỉ mỉ bày kế mai phục, không chỉ có không thể cầm xuống Quân Mạc Tiếu, ngược lại để cho mình đoàn người này rơi vào tổn thất nặng nề kết quả. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia oán độc, cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: "Bạch Thục Trinh, Quân Mạc Tiếu, hôm nay món nợ này, ta Tào gia khắc trong tâm khảm. Chúng ta kỵ lư khán sứ bạn, hãy đợi đấy, chờ xem." Nói xong, hắn cố nén vết thương trên người đau nhức, chào hỏi mấy cái giống nhau thụ thương không nhẹ thủ hạ chuẩn bị rút lui. Quân Mạc Tiếu gặp tình hình này, lập tức liền muốn tiến lên, bằng vào thực lực của mình đem mấy người kia hoàn toàn lưu lại, để tránh ngày sau sinh thêm sự cố. Có thể hắn vừa phóng ra một bước, cánh tay liền bị Bạch Thục Trinh đưa tay giữ chặt. Bạch Thục Trinh có chút thở hổn hển, vừa mới cùng Tào Đang một phen kịch đấu, mặc dù chiếm thượng phong, nhưng cũng hao phí nàng không ít linh lực. Nàng quay đầu nhìn về phía Tào Đang, ánh mắt như băng đao giống như sắc bén, lạnh lùng nói rằng: "Tào Đang, trở về cho Tào gia chủ mang câu nói, chớ có lại phí tâm tư đuổi nghịch những cái kia nhận không ra người trò xiếc. Nếu là Tào gia còn dám trăm phương ngàn kế tính toán ta Bạch gia, đừng trách chúng ta không niệm ngày xưa tình cảm, định đem mời ra quân hoàng tiền tổ lưu lại át chủ bài, cùng Tào gia liều cho cá chết lưới rách." Tào Đang nghe nói, thân thể khẽ run lên, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Bạch gia xem như đã từng Đông Nguyên Tiên Châu có tên tuổi gia tộc, nói không chừng thật sự có cái gì hung hăng át chủ bài. Hắn không tiếp tục nhiều lời một chữ, mang theo thủ hạ, xám xịt chật vật rút đi. Quân Mạc Tiếu vẻ mặt không hiểu, thực sự không rõ Bạch Thục Trinh vì sao muốn thả đi mấy người kia. Hắn thấy, những người này đã gan to bằng trời, dám ở nơi đây bố trí mai phục đối phó chính mình, nên không chút lưu tình toàn bộ tru sát, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng mà, hắn vừa tới tiên giới, đối với nơi này mọi thứ đều còn rất lạ lẫm, chưa quen cuộc sống nơi đây, trước mắt trên nhiều khía cạnh còn phải ỷ vào Bạch gia trợ giúp. Mình không thể đối với người khác khoa tay múa chân, làm ra giọng khách át giọng chủ sự tình. Quân Mạc Tiếu có chút gật gật đầu, trong lòng âm thầm cảm khái tiên giới quả nhiên là nguy cơ tứ phía, chính mình mới vừa đạp vào mảnh đất này, liền tao ngộ như thế hung hiểm mai phục. Hắn trong mắt đi lòng vòng, hơi chút sau khi tự hỏi, quyết định không còn so đo Bạch Thục Trinh thả đi người Tào gia chuyện này. Dù sao, Bạch Thục Trinh cử động lần này có lẽ có nàng suy tính. Thế là, hắn thái độ thành khẩn chuyển hướng Bạch Thục Trinh, chuẩn bị hướng đối phương biểu đạt cảm ơn của mình. Quân Mạc Tiếu cung kính chắp tay, mang trên mặt mỉm cười chân thành, nói rằng: "Đa tạ Bạch tiên tử trượng nghĩa xuất thủ tương trợ, nếu không phải tiên tử kịp thời ngăn cản Tào Đang, ta hôm nay tất nhiên sẽ bị Tào gia cưỡng ép mang đi, kết quả chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Phần ân tình này, ta Quân Mạc Tiếu khắc trong tâm khảm." Bạch Thục Trinh nhìn xem Quân Mạc Tiếu kia sáng tỏ lại chân thành ánh mắt, tâm thần có chút rung động, vội vàng khoát tay áo, nói rằng: "Quân công tử nói quá lời, ngài chính là ta Bạch gia thành tâm mời tới quý khách, ta Bạch Thục Trinh coi như liều lên đầu này tính mệnh, cũng chắc chắn toàn lực bảo hộ công tử an nguy, tuyệt không khiến người khác tổn thương ngài mảy may." Tiên tử khách khí, bất luận chuyện nguyên nhân gây ra như thế nào, chung quy là tiên tử bất chấp nguy hiểm, là ta đỡ được kia Tào đang uy hiếp, phần tình nghĩa này, ta có thể nào không tạ. Quân Mạc Tiếu nói, nhẹ nhàng đuốt ve nhận chữ vật, chỉ thấy một quả tản ra màu xanh thẳm quang mang hạt châu chậm rãi bay ra. Hạt châu kia quang mang nhu hòa nhưng lại ẩn chứa một cỗ bàng bạc mà băng lãnh khí tức, dường như đem vô tận băng hàn chi lực ngưng tụ trong đó. Viên này là ta trước đây ngoại ý muốn lấy được bảo vật, tên là Lạnh Ngục Băng Tâm Vẫn bảo vật này nếu là dẫn nổ, chỗ phóng thích ra uy lực to lớn vô cùng, liền xem như thiên tiên cường giả, đối mặt cỗ lực lượng này, cũng khó có thể ngăn cản. Bây giờ, ta đưa nó đưa cho tiên tử, hơi tỏ tâm ý, mong rằng tiên tử chớ có chối từ, tạm thời cho là ta đối tiên tử một chút báo đáp. À, cái này Bạch Thục Trinh sững sờ, nàng không nghĩ tới Quân Mạc Tiếu lại sẽ xuất ra chân quý như thế bảo vật đem tặng. Nhìn xem viên kia tản ra thần bí quang mang hạt châu, trong nội tâm nàng đã kinh ngạc lại cảm động, trong lúc nhất thời, lại có chút không biết làm sao. Nàng có chút há to miệng, mong muốn chối từ, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng. Quân Mạc Tiếu dường như nhìn ra tâm tư của nàng, vừa cười vừa nói: "Tiên tử, ngài liền thu cất đi. Bảo vật này tại ta mà nói, tuy là chân quý, nhưng ngài đối ta phần tình nghĩa này, càng là vô giá. Nếu không phải ngài, ta hôm nay tình cảnh đáng lo, cái này Lạnh Ngục Băng Tâm Vẫn cũng bất quá là vật ngoài thân mà thôi." Bạch Thục Trinh nhìn xem Quân Mạc Tiếu mặt đẹp trai, do dự một chút, cuối cùng khe khẽ thở dài, đưa tay nhận lấy hạt châu, cảm kích nói: "Như thế, vậy ta nếu từ chối thì bất kính. Quân công tử phần này hậu lễ, ta chắc chắn khắc trong tâm khảm." Quân Mạc Tiếu cười gật gật đầu, sau đó nói rằng: "Không biết tiên tử có thể hay không mang ta tiến về Bạch gia. Ta mới đến, đối tiên giới mọi việc còn không hiểu rõ lắm, cũng nên đi tiếp một chút Bạch gia trừ bị tiền bối." Bạch Thục Trinh đáp: "Tự nhiên có thể, quân công tử xin mời đi theo ta." Dứt lời, nàng mang theo Quân Mạc Tiếu cùng một đôi nữ nhi hướng phía Bạch gia vị trí bay đi. Tại cùng Bạch Thục Trinh cùng nhau đi tới Bạch gia trên đường, bốn phía mây mù lở lở, phong thanh bên tai bờ nhẹ nhàng gào thét. Quân Mạc Tiếu một bên thưởng thức tiên giới cái này lạ lẫm mà mỹ lệ cảnh sắc, một bên chờ đợi hệ thống nhắc nhở âm. Đốt, túc chủ đưa tặng khí vận chi nữ Bạch Thục Trinh lễ vật thành công, trả về ban thưởng, Lạnh Ngục Băng Tâm Vẫn 100 quả. Nương theo lấy cái này thanh thúy thanh âm nhắc nhở, liên tiếp dày đặc bành 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 tiếng vang đột nhiên tại hệ thống trong không gian xuất hiện. Chỉ thấy 100 quả tản ra u lãnh quang trạch màu xanh thẳm băng châu, không có dấu hiệu nào trống rỗng hiện hiện. Bọn chúng tựa như là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, cấp tốc làm thành một cái hợp quy tắc vòng tròn, băng châu mặt ngoài lưu chuyển lên phù văn thần bí, từng tia từng sợi băng hàn chi khí như rắn truyền giống như tại phù văn ở giữa xuyên thẳng qua đi khắp, phản phất tại nói bọn chúng ẩn chứa lực lượng cường đại. Quân Mạc Tiếu trong lòng đột nhiên vui mừng, phần thưởng này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trong đầu hắn trong nháy mắt hiện lên Lam Tinh bên trên cái kia uy lực to lớn lựu đạn, cái này 100 quả lạnh ngục băng tâm vẫn không phải thì tương đương với 100 quả uy lực tuyệt luân lựu đạn đi. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu là tại cái này nguy cơ tứ phía tiên giới, thực sự có người không biết sống chết khiêu khích, vậy liền để bọn hắn nếm thử cái này lạnh ngục băng tâm vẫn lợi hại, quan tâm đến nó làm gì là ai, không phục liền nổ. Có cái này 100 quả có thể xưng đại sát khí lạnh ngục băng tâm vẫn bản thân, Quân Mạc Tiếu dường như ăn một quả thuốc an thần. Cho dù là đối mặt một đám thiên tiên như lang như hổ giống như bầy công, hắn cũng có 10 phần lực lượng, trong lòng đã không còn mảy may ý sợ hãi. Phần này cường đại cảm giác an toàn, một cách tự nhiên thể hiện tại hắn trên vẻ mặt. Chỉ thấy Quân Mạc Tiếu nguyên bản có chút căng cứng khuôn mặt dần dần thư giãn ra, trên mặt biểu lộ biến trước nay chưa từng có thư giãn tí, khóe miệng không tự giác hơi nhếch lên, phát họa ra một vệt nụ cười tự tin. Mà một mực ung dung thản nhiên âm thầm chú ý Quân Mạc Tiếu Bạch Thục Trình, đột nhiên nhìn thấy Quân Mạc Tiếu đông nhiên như vậy vui vẻ, không khỏi cảm thấy yếu kỳ, trong đầu bắt đầu không bị khống chế suy nghĩ miên man. Chương 392, hắn mới là hư tiên. Chương 392, hắn mới là hư tiên. Cũng không lâu lắm, một tòa khí thế rộng rãi phủ đệ xuất hiện ở trước mắt. Phủ đệ đại môn cao lớn uy nga, phía trên điêu khắc xinh đẹp tinh xảo đồ án, hiện lộ rõ ràng Bạch gia nội tình cùng uy nghiêm. Vừa mới bước vào Bạch gia, liền có không ít Bạch gia tử đệ phát hiện nàng, nhao nhao vây quanh. Bạch Thục Trinh hạ giới đi tìm tham dự lãnh huyết của nghiên thí luyện giả sự tình, Bạch gia dòng chính rất nhiều đều biết. Lần này trông thấy nàng mang về ba vị người xa lạ, hai cái tiểu nữ hoa rõ ràng không phải người kia, dùng phương pháp bài trừ mà tính, còn lại nam nhân kia khẳng định chính là. Quân Mạc Tiếu nhất phẩm hư tiên cảnh tu vi không có ẩn dấu, khi mọi người thấy rõ hắn chỉ có hư tiên tu vi lúc, lập tức sững sờ, nghị luận ầm ĩ ta không nhìn lầm a. Đây chính là Thục Trinh tỷ tỷ mang về người. Thế nào mới nhất phẩm hư tiên tu vi a? Một vị Bạch gia thiếu nữ biểu lộ chấn kinh, có chút không thể tin lên. Phải biết tham gia lãnh huyết của những người, yêu cầu là chân tiên mới được, làm như vậy cũng không hợp quy củ a. Hừ, chỉ là nhất phẩm hư tiên, liền làm Bạch gia tạp dịch cũng không xứng, nhường hắn đại biểu Bạch gia tham gia lãnh huyết của yến, có thể làm sao? Một cái Bạch gia con em trẻ tuổi cao mày, mặt mũi tràn đầy hoài nghi nói rằng: "Hừ, người này dáng dấp không tệ, ta nhìn chính là Thục Trinh tỷ bị hắn hoang luôn xảo ngữ lừa gạt. Lãnh huyết của yến như thế nào trọng yếu, quan hệ tới chúng ta Bạch gia hưng suy, có thể nào giao cho một cái yếu nhất hư tiên?" Một cái khác đích hệ tử đệ khinh thường niết miệng. Chính là, cũng không biết Thục Trinh tỷ nghĩ như thế nào, mang người như vậy trở về, quả thực là hồ nháo. Lại có người phụ hòa nói. Quân Mạc Tiếu nghe những nghị luận này, thần sắc bình tĩnh, cũng không để ý tới. Bạch Thục Trinh thì sắc mặt có hơi hơi nặng, nói rằng: "Các vị, Quân công tử mặc dù trước mắt tu vi không cao, nhưng thực lực tuyệt không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Còn mời đại gia chớ có trông mặt mà bắt hình dong. Nhưng mà, cho dù nàng là Bạch gia đại tiểu thư, nhưng việc quan hệ Bạch gia sinh tử, nàng cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng, những cái kia Bạch gia tử đệ vẫn như cũ nhỏ giọng thầm thì lấy, trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo vẻ hoài nghi." Lúc này, mấy vị Bạch gia thiên tiên cảnh trưởng lão nghe được động tĩnh cũng chạy tới. Trong đó một vị tóc trắng xóa trưởng lão nhìn xem Quân Mạc Tiếu, trong mắt lộ ra hoài nghi, nói rằng: "Thục Trinh, ngươi nhất định phải nhường hắn đại biểu Bạch gia tham gia lãnh huyết của yến. Lãnh huyết cùng bữa tiệc cường giả như mây, hắn cái này hư tiên tu vi, đi chỉ sợ chỉ là chịu chết, sẽ còn liên lụy chúng ta Bạch gia." Bạch Thục Trinh giải thích nói: "Tam trưởng lão, Quân công tử tại giơ cao thương giới lúc, từng đối đầu Tào gia đông đảo cao thủ, còn chém giết Tào gia Tào Lập. Hắn người mang rất nhiều tuyệt kỹ, tuyệt không phải bình thường hư tiên có thể so sánh." Một vị trưởng lão khác lại như cũng hoài nghi nói: "Coi như hắn tại giơ cao thương giới có chút bản sự, vậy cũng bất quá là hạ giới, có thể nào cùng tiên giới đánh đồng?" Ngay tại Bạch gia đám người đối Bạch Thục Trinh mang về Quân Mạc Tiếu nghị luận ở Mỹ, các loại tiếng chất vấn liên tục không ngừng thời điểm. Một mực yên tĩnh chờ ở một bên tựa như tại lặn xuống nước lọ lì tỉ muội, cuối cùng từ lời của mọi người nghe được ra một ít môn đạo. Các nàng nháy ngập nước mắt to, đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, sau đó trên mặt hiện ra vẻ chợt hiểu. Thì ra à, mẫu thân phí hết tâm tư đem sư tôn mời đến Bạch gia, đúng là vì đi hoàn thành một cái cực kỳ chuyện trọng đại. Có thể giờ phút này xem ra, hiện tại những này Bạch gia nhân, vẹn vẹn bởi vì sư tôn cho thấy tu vi chỉ là hư tiên, liền lòng tràn đầy ghét bỏ, đối sư tôn một chút sắc mặt tốt cũng không cho. Hai cái này tiểu nha đầu, ngày bình thường kính trọng nhất sư tôn, sao có thể trơ mắt nhìn xem sư tôn bị như thế đối đãi? Minh bạch chuyện nguyên do sau, các nàng lập tức liền gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, phẫn nộ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Chỉ thấy các nàng liếc mắt nhìn nhau, không chút do dự lập tức nhảy ra ngoài, như là hai cái dũng cảm trẻ non chim, mong muốn vì chính mình sư tôn che gió che mưa. Bạch Linh Nhi chống lạnh, tức giận nói rằng: "Các ngươi không cho phép nói như vậy sư tôn. Sư tôn có thể lợi hại, các ngươi căn bản cũng không hiểu rõ hắn." Nàng kia non nớt thân thể đứng nghiêm, ánh mắt trừng đến tròn trịa, nhìn thẳng những cái kia đối Bạch gia tử đệ. Bạch Điên Nhi cũng ở một bên dùng sức gật đầu, phụ hòa nói: chính là, mẫu thân đã mời sư tôn đến, cái kia sư tôn khẳng định có chỗ hơn người. Các ngươi chỉ nhìn sư tôn tu vi, quá không công bằng rồi." Hai tay của nàng nắm thật chặt quyền, dường như một giây sau liền phải xông đi lên rủ xuống những cái kia chất vấn Quân Mạc Tiếu người. Bạch gia đám tử đệ thấy hai cái này tiểu nha đầu nhảy ra giữ gìn Quân Mạc Tiếu, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Có cái nói chuyện tranh chua tuổi trẻ nam tử cười nhạo nói: "Hai người các ngươi tiểu nha đầu biết cái gì, đây là liên quan đến Bạch gia hưng suy đại sự, cũng không phải trò đùa. Hắn một cái hư tiên, có thể có bản lĩnh gì?" Bạch Linh Nhi khuôn mặt nhỏ trướng đến càng đỏ, nàng lớn tiếng phản bác: "Chúng ta chính là hiểu. Ở trên đường thời điểm, sư tôn còn đem Tạo ra đội chấp pháp những người xấu kia đánh cho hoa rơi nước chảy đâu, các ngươi có loại này bản sự sao?" Lời vừa nói ra, Bạch gia đám tử đệ lập tức một hồi xôn xao, lập tức, trên mặt mọi người nhao nhao hiện ra khinh thường thần sắc, cười nhạo thanh âm liên tục không ngừng. Tam trưởng lão vốn là bởi vì Quân Mạc Tiếu sự tình phiền muộn, lúc này gặp hai cái này tiểu nha đầu đống nhiên nhảy ra là Quân Mạc Tiếu nói chuyện, không khỏi không kiên nhẫn quát, từ đâu tới tiểu A Nhi tại cái này hồ ngôn loạn ngữ. Đây chính là Bạch gia nghị sự chi địa, dung ngươi không được nhóm dương oai, có tin ta hay không lập tức đem các ngươi đuổi đi ra. Đang khi nói chuyện, một cỗ nhàn nhạt khí tức theo tam trưởng lão trên thân tiêu tán đi ra. Tỷ muội hai người chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô danh đập vào mặt, ép tới các nàng hô hấp trì trệ, bước chân không bị khống chế liên tiếp lui về phía sau, mảnh mai thân thể lão đảo muốn ngã, kém chút liền ngã nhào trên đất. Bạch Thục Trinh thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt biến băng lãnh như sương, trong đôi mắt đẹp hiện lên một chút giận dữ. Cơ hồ là tại cùng một trong nháy mắt, trên người nàng uy áp như sóng biển mãnh liệt giống như bỗng nhiên một phát, kia cỗ bàng bạc lực lượng trực tiếp hướng phía tam trưởng lão ép tới. Tam trưởng lão chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng đột nhiên đánh tới, căn bản không kịp làm ra bất kỳ kháng cự nào, cả người liên tiếp lui về sau mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Trên mặt của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng không cam lòng, không nghĩ tới Bạch Thục Trinh lại sẽ vì hai cái này tiểu nha đầu ra tay với mình. Bạch Thục Trinh chậm rãi đi vào lọ lì tỉ bộ trước người, như là một cái bảo vệ con mẫu sư, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên tam trưởng lão, trầm giọng nói rằng: Tam trưởng lão nói chuyện cần phải chú ý phân tức. Ta Bạch Thục Trinh nữ nhi cũng không phải bên đường không người hỏi thăm cỏ dại, có thể tùy ý ngươi như vậy làm ẩu đúng đi. Cái gì? Đám người lại là sững sờ, nguyên bản còn tại cười vang đám người trong nháy mắt an tĩnh lại, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Bạch Linh Nhi cùng Bạch Tiên Nhi tỉ muội, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Phải biết, Bạch gia một mực có nghe đồn, Bạch gia đại tiểu thư Bạch Thục Trinh từng tại nhiều năm trước bị mất con của mình, qua nhiều năm như vậy, Bạch Thục Trinh chưa hề từ bỏ tìm kiếm. Không nghĩ tới, hôm nay xuất hiện ở trước mắt mọi người hai cái này linh động đáng yêu tiểu nha đầu, lại chính là Bạch Thục Trinh mất đi hài tử. Trong lòng mọi người trong nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu, vậy cái này hai cái tiểu nha đầu chẳng phải là gia chủ Bạch Sùng Sơn ngoại tôn nữ. Chương 393, Lõ Lì Tỉ Bội thành Bạch gia tiểu công chúa. Chương 393, Lõ Lì Tỉ Bội thành Bạch gia tiểu công chúa. Tam trưởng lao lúc này cũng kịp phản ứng, lập tức cảm thấy tê tê cả da đầu, mồ hôi lạnh như đậu giống như theo cái trán lăn xuống. Vừa mới chính mình nhất thời chủ quan, bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, lại trách móc gia chủ ngoại tôn nữ, đây chính là phạm vào sai lầm lớn a. Nếu là gia chủ trách tội xuống, chính mình chỉ sợ chịu không nổi. Mọi người ở đây hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí khẩn trương lúc, trong đám người bỗng nhiên nhường ra một con đường. Chỉ thấy Bạch gia gia chủ Bạch Sùng Sơn vẻ mặt kích động bước nhanh tới, cặp mắt của hắn chăm chú nhìn Lõ Lì tỷ muội, bước chân gấp rút mà hơi có vẻ bối rối. Khi hắn nhìn thấy tỷ muội lần đầu tiên, một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu cảm ứng trong nháy mắt xông lên đầu, hoàn toàn đã chứng minh chân tướng sự tình. Không sai, trước mắt như tinh linh Lõ Lì tỷ muội, đúng là mình ngày nhớ đêm mong dòng chính đời sau, là hắn Bạch Sùng Sơn thân ngoại tôn a. Bạch Sùng Sơn hốc mắt có chút phím hồng, bờ môi cũng không nhịn được run nhẹ nhẹ, kích động đến nói không ra lời. Hắn bước nhanh đi đến Lõ Lì tỷ muội trước người, thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào, ta cháu gái ngoan, nhiều năm như vậy, các ngươi chịu khổ. Bạch Linh Nhi cùng Bạch Tiên Nhi có chút nhút nhát nhìn trước mắt vị này lạ lẫm lại lộ ra thân thiết lão giả, tại Bạch Thục Trinh ra hiệu hạ, nhỏ giọng hô, ông ngoại một tiếng này ông ngoại dường như mang theo vô tận ma lực, nhường Bạch Sùng Sơn kềm nén không được nữa nội tâm kích động. Hắn một tay lấy hai cái tiểu nha đầu ôm vào trong ngực, giống như là ôm lấy thế gian chân quý nhất bà bối. Trung quanh Bạch gia đám tử đệ nhìn xem một màn này, trong lòng không khỏi nổi lên một hồi phức tạp cảm xúc, vừa mới đối hai tỷ bội khinh thị trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bạch Sùng Sơn lúc này tâm tình không tệ, trực tiếp phân phó, người tới, sau 3 ngày là ta hai cái ngoại tôn nữ cử hành một trận nhận tổ quy tông khánh điện. Bây giờ Bạch gia dòng chính tuy nhiều, nhưng gia chủ một mạch lại nhân khẩu tàn lụi. Hai vị ngoại tôn nữ xuất hiện, hoàn toàn chính xác nhường Bạch Sùng Sơn cực kỳ cao hứng, dù không được xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Tam trưởng lao thấy thế, trong lòng thầm kêu không tốt, liền vội vàng tiến lên mấy bước, bình một tiếng quỳ gối Bạch Sùng Sơn trước mặt, cúi đầu, âm thanh run rẩy nói, gia chủ, là ta có mắt không biết Thái Sơn, nhất thời xúc động mạo phạm hai vị tiểu thư, mong rằng gia chủ thứ tội. Bạch Sùng Sơn ngẩng đầu, trong mắt kích động chưa rút đi, nhưng giờ phút này đã nhiều hơn mấy phần uy nghiêm cùng lạnh lùng. Hắn nhìn xem vị trên mặt đất Tam trưởng lão, chậm rãi nói rằng, Tam trưởng lão, ngươi hôm nay hành vi thực sự khiến ta thất vọng. Linh Nhi cùng Yên Nhi là ta Bạch gia đích hệ huyết mạch, ngươi có thể nào vô lễ như thế? Tam trưởng lão cái chán kề sát mặt đất, mồ hôi lạnh càng không ngừng chảy ra, thấm ướt mặt đất, run giọng nói, gia chủ, ta thật là nhất thời hồ đồ, cầu gia chủ cho ta một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Bạch Thục Trinh ở một bên mở miệng nói, cha, Tam trưởng lão nhiều năm qua là Bạch gia cũng coi là tận tâm tận lực, nể tình thủ phạm, nhưng mong rằng cha theo nhẹ xử lý. Tam trưởng lão nghe vậy vui mừng, ném đi một cái cảm kích ánh mắt. Bạch Sùng Sơn có chút trầm tư một lát sau nói rằng, xem ở Thục Trinh vì ngươi cầu tình phân thượng, lần này liền không cho trọng phạt, liền khấu trừ ngươi 10 năm đồng lộc. Tam trưởng lão như được đại xá, vội vàng dập đầu tạ ơn, nhiều tạ gia chủ, đa tạ đại tiểu thư, ta chắc chắn thật tốt tỉnh lại. Dứt lời, hắn chậm rãi đứng dậy, xám xịt lui sang một bên. Lo lì tỉ muội vấn đề đã xong, đã trở thành Bạch gia tiểu công chúa, an toàn không lo. Vấn đề lại về tới Quân Mạc Tiếu trên thân. Bạch Sùng Sơn tu hồi nụ cười, nhìn một chút Quân Mạc Tiếu, nhất là chú ý tới tu vi của hắn, vẻ mặt nghiêm túc. Thục Trinh, việc này liên quan đến Bạch gia hư suy, dù không được nửa điểm qua loa. Ngươi có thể xác định hắn chính là lão tổ trong thư nhắc tới người sao? Bạch Thục Trinh nhìn thấy phụ thân thận trọng thái độ, cũng trịnh trọng việc mở ra miệng nói, cha, ta dám khẳng định, có thể làm cho Bạch gia vượt qua lần này nan quan người, chính là Quân công tử. Bạch Sùng Sơn ánh mắt tại Quân Mạc Tiếu xuất khí bức người trên mặt nhìn nhiều mấy lần, lại nhìn vài lần chính mình tiểu diễm như hoa nữ nhi, trong lòng không khỏi sinh ra một tia hoài nghi. Bạch Sùng Sơn lắc đầu, ném rơi trong đầu quái dị ý nghĩ, đối với Quân Mạc Tiếu mở miệng: "Ta Bạch gia tại Đông Nguyên Tiên Châu cũng coi là có mặt mũi đại gia tộc, nhưng nhất phẩm hư tiên đại biểu Bạch gia tham gia lãnh huyết của yến, có chút khó mà phục chúng." Bạch Thục Trinh lập tức lo lắng, sợ Quân Mạc Tiếu bị sa thải, ném đi mặt mũi. "Cha, Quân công tử thật sự có thực lực này. Trên người hắn còn có rất nhiều bí mật, chỉ là không tiện tùy tiện gặp người. Ngài liền tin tưởng nữ nhi lần này a?" Bạch Sùng Sơn trầm tư một lát sau nói rằng: "Quân công tử, ta cũng không phải là không tín nhiệm ngươi, chỉ là lãnh huyết của yến không thể coi thường, việc quan hệ Bạch gia tương lai, ta không thể tùy tiện mạo hiểm. Không biết ngươi nhưng có biện pháp gì có thể khiến cho mọi người tin phục thực lực của ngươi?" Tu tiên giới thực lực vi tôn, Quân Mạc Tiếu tự nhiên hiểu được, một số thời khắc cần hiển lộ sừng đầu mới có thể có tới những người khác tôn trọng. Hắn tiến về phía trước một bước, chắp tay nói rằng: "Gia chủ, ta hiểu ngài cùng các vị lo lắng. Không bằng dạng này, Bạch gia nếu có thích hợp tỉ thí sân bãi, ta nguyện cùng Bạch gia ưu tú tử đệ luận bàn một phen, cũng tốt nhường đại gia nhìn xem thực lực của ta." Bạch gia đám người nghe nói, lập tức lại nghị luận lên. Liên hắn một cái hư tiên, còn muốn cùng chúng ta Bạch gia tử đệ luận bàn, thật sự là không biết lượng sức. "Hừ, ta nhìn hắn chính là muốn tại chúng ta trước mặt cạnh mạnh, đến lúc đó có hắn để mắt." Bạch Sùng Sơn sững sờ, lại nhìn về phía nữ nhi của mình, lại phát hiện Bạch Thục Trinh cũng không có ý phản đối, thế là gật đầu nói: "Đã như vậy, vậy liền đi diễn võ trường a, hy vọng quân công tử chớ có khiến ta thất vọng." Nói xong, đám người hướng phía diễn võ trường đi đến. Mọi người đi tới diễn võ trường, Bạch gia đám tử đệ nhau nhau vây tụ tại bốn phía, trong ánh mắt phần lớn mang theo khinh thị cùng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút cái này bị Bạch Thục Trinh cực lực tôn sùng hư tiên đến tột cùng có năng lực gì. Bạch Sùng Sơn ngồi diễn võ trường chủ vị, thần sắc nghiêm túc. Bên cạnh hắn mấy vị trưởng lão cũng đều vẻ mặt xem kỹ mà nhìn xem Quân Mạc Tiếu, phản phất tại chờ đợi một trận nháo kịch mở ra trận. Bạch Sùng Sơn nhìn quanh một vòng, mở miệng nói: "Bạch gia tử đệ đông đảo, không thiếu ưu tú chi tài. Quân công tử đã nguyện luận bàn, không biết muốn cùng vị kia tử đệ tỉ thí?" Quân Mạc Tiếu mỉm cười, ánh mắt đảo qua ở đây Bạch gia tử đệ, nói rằng: "Nhưng bằng gia chủ an bài, bất luận vị kia Bạch gia tử đệ, ta đều vui lòng lĩnh giáo." Lúc này, một vị thân mang áo trắng, vẻ mặt kiêu căng thanh niên đứng dậy. Hắn gọi Bạch Vũ, là Bạch gia thế hệ trẻ tuổi bên trong có chút đệ tử xuất sắc, đã đạt đến ngũ phẩm chân tiên cảnh giới. Đồng thời, hắn cũng nghĩ tham dự lãnh huyết của yến là Bạch gia làm vẻ vang, cho nên liền chuẩn bị cầm Quân Mạc Tiếu xem như đá đặt chân. Nhìn xem Quân Mạc Tiếu, Bạch Vũ trong mắt tràn đầy khinh thường, liền từ ta đến chiếu cố ngươi cái này hư tiên, để ngươi biết tiên giới cùng hạ giới chênh lệch. Quân Mạc Tiếu gật đầu ra hiệu. Đám người cùng nhau bước vào Bạch gia diễn võ trường. Trận vực cực kỳ khoáng đạt, đủ dung nạp vạn người xem lễ. Bốn phía đứng sừng sững lấy 8 cái to lớn đá bạch ngọc trụ, cán điêu khắc xinh đẹp tinh xảo thượng cổ thần thú đồ án. Giữa sân, mặt đất từ một loại đặc thù mặc ngọc lát thành, cứng rắn vô cùng lại bóng loáng như gương, mặc ngọc hoa văn bên trong mơ hồ có linh lực lưu chuyển. Ngẩng đầu nhìn lại, phía trên lơ lửng một tòa to lớn pháp lực mái vòm, tựa như màn trời, tản ra nhu hòa quang mang, là diễn võ trưởng cung cấp chiếu sáng đồng thời, cũng có thể chống cự cường đại công kích, có thể để người ta toàn lực hành động. Chương 394, một chiêu mà thôi. Chương 394, một chiêu mà thôi. Trận pháp khởi động, diễn võ trưởng bốn phía xuất hiện bình chướng, ngăn cản công kích dư ba tạo thành phá hư. Bạch Vũ ngạo nghễ đứng thẳng, không nói hai lời trực tiếp tế ra một thanh bảo kiếm. Trên kiếm phong thổ lộ lấy tiên quang, rõ ràng là đem hạ phẩm tiên khí. Thân hình hắn lóe lên, như là một đạo tia chớp màu trắng, trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí bén nhọn hướng phía Quân Mạc Tiếu tấn mạnh đâm tới. Một kiếm này, ẩn chứa hắn nhiều năm tu luyện tiên lực, uy lực không thể khinh thường, diễn võ trường không khí chung quanh đều bị kiếm khí này cắt chém đến tê tê rung động. Quân Mạc Tiếu vẻ mặt trấn định, không chút hoang mang. Đạo kiếm khí kia lôi cuốn lấy tiếng gió gào thét, như là một đầu dương nhanh múa vút hung thú, thẳng bước Quân Mạc Tiếu mà đi. Trong chớp mắt, liền đã đi tới Quân Mạc Tiếu trước người gang tấc chỗ. Giữa sân tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu, có thể cái này phát triển lại làm cho người khó có thể tưởng tượng. Ngũ phẩm chân tiên cảnh Bạch Vũ phát ra cái này sắc bén một kiếm, tại sắp công kích tới Quân Mạc Tiếu thân thể lúc, đối phương thế mà không tránh không né, liền như thế đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Một màn này, nhường tất cả mọi người ở đây đều khiếp sợ không thôi. Hắn khẳng định là tránh không thoát. Một vị Bạch gia tử đệ nhịn không được kêu thành tiếng. "Hừ, ta nhìn hắn là bị sợ choáng váng à, chỉ là nhất phẩm hư tiên, dám đáp ứng cùng ngũ phẩm chân tiên luật bản." Một người khác khinh thường nhếch môi. Bạch Thục Trinh thì âm thầm nắm chặt nắm đấm, gương mặt xinh đẹp có chút đổ mồ hôi, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia lo lắng. Nàng tuy biết Quân Mạc Tiếu thực lực bất phàm, có thể Bạch Vũ một kiếm này uy lực thực không nhỏ, nàng vẫn là không nhịn được là Quân Mạc Tiếu lau một vệt mồ hôi. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt, Quân Mạc Tiếu rốt cục động thủ. Chỉ thấy thân hình hắn như điện, ở đằng kia kiếm khí sắp chạm đến thân thể trong nháy mắt, hai ngón tay như linh xà giống như giọ ra, nhẹ nhàng kẹp lấy, vậy mà vững vàng kẹp lấy Bạch Vũ một kiếm này. Bạch Vũ chỉ cảm thấy bảo kiếm trong tay giống như là bị một thanh kiếm sắt gắt gao kẹp lấy, mặc cho hắn dùng lực như thế nào, mong muốn rút về bảo kiếm lại không nhúc nhích tí nào. Nét mặt của hắn trong nháy mắt ngưng kết, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Trong sân đám người tức thì bị cả kinh không ngậm miệng được, không dám tin một cái hư tiên lại có thể dùng hai ngón tay kẹp lấy ngũ phẩm chân tiên toàn lực đâm ra một kiếm. Cái này sao có thể? Hắn đến cùng là quái vật gì? Giữa sân lập tức nghị luận ầm ĩ, đám người trong ánh mắt không còn có trước đó khinh thị, thay vào đó là thật sâu rung động cùng nghi hoặc. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Quân Mạc Tiếu khẽ miệng có chút dương lên, trong mắt lóe lên một tia trêu tức. Chỉ thấy cánh tay hắn có chút dùng sức, Bạch Vũ liền cảm giác một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng theo bảo kiếm bên trên truyền đến, ngay sau đó, trong tay chợt nhẹ, bảo kiếm đã bị Quân Mạc Tiếu chiếm đã qua. Mất đi bảo kiếm Bạch Vũ, trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, nhưng hắn rất nhanh liền trấn định lại, gầm thét một tiếng, một quyền hướng phía Quân Mạc Tiếu đánh ra. Một quyền này, giống nhau ẩn chứa hắn thâm hậu tiên lực, quyền phong gào thét, phản phất muốn đem không khí chung quanh đều đánh nổ. Quân Mạc Tiếu nhưng như cũ thần sắc cũng dùng, không tránh không né, chờ Bạch Vũ năm đấm tới gần, hắn chỉ là xuề bàn tay ra, liền nhẹ nhõm chặn một quyền này. Bạch Vũ chỉ cảm thấy nắm đấm của mình giống như là đánh vào lớp kín vô cùng cứng rắn trên tường, chấn động đến cánh tay hắn run lên. Còn chưa chờ hắn có phản ứng, Quân Mạc Tiếu bàn tay thuận thế bốn éo nhất chuyển, một cỗ bàng bạc mà xảo diệu lực lượng dọc theo Bạch Vũ cánh tay chuyển tới. Xoay một tiếng, Bạch Vũ nửa người quần áo trong nháy mắt bị chấn nát, cả người cũng như diều đứt dây đồng dạng, trực tiếp bị ném đi ra ngoài, nặng nề mà ngã ở diễn võ trường biên giới. Trận chiến này, toàn thắng, nhẹ nhõm như là ba ba đánh nhi tử. Giữa sân tất cả mọi người bị chấn kinh đến đứng chết chân tại chỗ, trong lúc nhất thời, diễn võ trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Quân Mạc Tiếu trên thân, phản phất tại một lần nữa xem kỹ cái này vừa mới bị bọn hắn khinh thị hư tiên. Bạch Sùng Sơn nguyên bản mặt nghiêm túc bên trên, giờ phút này cũng lộ ra một tia kinh ngạc cùng tán thưởng. Bên cạnh hắn mấy vị trưởng lão, đồng dạng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, vốn cho là chỉ là một trận không chút huyền niệm tỷ thí, lại không nghĩ rằng sẽ là kết quả như vậy. Bạch Thục Trinh thì thở dài nhẹ nhõm, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra nụ cười vui mừng, nhìn xem Quân Mạc Tiếu, trong mắt tràn đầy vẻ hân hưởng. Hồi lâu, diễn võ trường mới vang lên một hồi liên tục không ngừng tiếng thán phục. Cái này Quân công tử, quả nhiên thâm tàng bất lộ a. Đúng vậy à, xem ra chúng ta trước đó đều xem thường hắn, có thể như thế nhẹ nhõm đánh bại ngũ phẩm chân tiên, thực lực của hắn chỉ sợ xa không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Bạch gia đám tử đệ trong ánh mắt, giờ phút này không có khinh thị, thay vào đó là một vẻ tôn trọng. Quân Mạc Tiếu cầm trong tay bảo kiếm, chậm rãi đi đến giữa sân, đem bảo kiếm nhẹ nhàng ném đi, còn đưa Bạch Vũ. Hắn nhìn xem Bạch Vũ, khẽ cười nói, đa tạ. Bạch Vũ mặt mũi tràn đầy xấu hổ, yên lặng tiếp nhận bảo kiếm, không nói một lời lui qua một bên. Bạch Sùng Sơn đứng dậy, nhìn xem Quân Mạc Tiếu, trong mắt mang theo vẻ hài lòng, Quân công tử quả nhiên bất phàm, xem ra là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn. Lần này lanh huyết của Yến, Bạch gia liền dựa vào Quân công tử. Quân Mạc Tiếu có chút chắc tay, khiêm tốn nói rằng, gia chủ quá khen, Quân mộ ổn thỏa toàn lực ứng phó, không phụ Bạch gia nhờ vả. Đến tận đây, Quân Mạc Tiếu dùng thực lực chinh phục Bạch gia đám người, cũng vì chính mình tại Bạch gia thắng được vốn có tôn trọng cùng tín nhiệm. Sau 3 ngày, Bạch gia răng đèn kết hoa, cử hành một trận thịnh đại nhận tổ quy tông hoạt động. Bạch gia tổ tư trước, thuốc lá lở lở, trong tộc trưởng bối tề tụ một đường. Bạch Linh Nhi cùng Bạch Tiên Nhi tỷ muội thân mang hoa lệ phục sức, tại mọi người chú mục hạ, bị trịnh trọng viết nhập gia phả. Từ giờ khắc này, các nàng chính thức trở thành Bạch gia có thụ sủng ái tiểu công chúa. Nhìn xem gia phả bên trên tên của mình, hai tỷ muội trong mắt lóe ra kích động cùng vui sướng nước mắt, cảm nhận được Bạch gia cái này đại gia tộc cấm áp cùng tiếp nhận. Nghi thức kết thúc sau, Bạch gia trên dưới một mảnh vui mừng. Bạch Thục Trinh mang theo Quân Mạc Tiếu, tiến về Bạch gia một chỗ hạch tâm chỗ tu luyện, tiên mạch linh tuyển. Trên đường đi, lui tới Bạch gia tử đệ nhìn về phía Quân Mạc Tiếu trong ánh mắt, đã nhiều hơn mấy phần kính trọng. Đương nhiên, trong đó một số người trong lòng bắt quái chi hỏa cũng đốt lên, muốn biết Bạch Thục Trinh mẫu nữ ba người cùng Quân Mạc Tiếu ở giữa, đến cùng là quan hệ như thế nào. Đến tiên mạch linh tuyển, chỉ thấy một dòng thanh tuyển khảm nạm ở trong sân cốc. Nước suối bảy biển ra hóng ánh màu lam nhạt, tản ra nồng nặc gần như thực chất tiên linh chi khí. Con suối trung quanh, linh vụ lượn lờ, như mộng như ảo. Chương 395, Bạch Thục Trinh thăm dò. Chương 395, Bạch Thục Trinh thăm dò. Quân Mạc Tiếu hít sâu một cái này thuần hậu tiên linh chi khí, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, tinh thần phấn chấn. Quân công tử, cái này tiên mạch linh tuyển chính là ta Bạch ra một chỗ không công khai bảo địa, hội tụ linh khí trong thiên địa tinh hoa. Tại trong suối nước tu luyện, đối ngươi tăng cao tu vi cùng cô động tiên khu chắc chắn rất có ích lợi. Bạch Thục Trinh khẽ cười nói. Quân Mạc Tiếu cảm kích nhìn Bạch Thục Trinh một cái, đa tạ Bạch tiên tử, như thế hậu đãi, quân mô định sẽ không cô phụ Bạch gia kỳ vọng. Nói xong, Quân Mạc Tiếu có chút nước mắt, ánh mắt nhẹ rơi vào Bạch Thục Trinh trên thân, trong ánh mắt mang theo mỉm cười, không để lại dấu vết ra hiệu chính mình chuẩn bị thoát ý vào nước tu luyện. Lúc này Bạch Thục Trinh không biết suy nghĩ trôi hướng nơi nào, đúng là không có chút nào kịp phản ứng. Gió nhẹ nhẹ thổi, nàng tay áo bồng bềnh, cái kia thành thục mê người nở nang dáng người tại gió đêm khẽ bước hạ, tăng thêm mấy phần mê người bận bị, đúng như một đóa nở rộ ở trong màn đêm tiểu diễm đóa hoa. Quân Mạc Tiếu thấy thế, không khỏi khoe miệng có chút dương lên, nửa đùa nửa thật nói, Bạch tiên tử còn không đi, chẳng lẽ là muốn cùng tại hạ cùng nhau vào nước tu luyện bất thành? Bạch Thục Trinh sững sờ, dường như bị bất thình lình lời nói tổng thần du thiên ngoại bên trong kéo về hiện thực, một mảnh ánh nắng chiều đỏ cấp tốc lan tràn đến bên hai, càng lộ vẻ mấy phần tiểu diễm bước át thái độ. Nhưng mà nàng dù sao không phải ngây ngô ngây thơ, chưa thế sự thiếu nữ, tại cái này hơi có vẻ lúng túng không khí hạ, không biết sao lại bật thốt lên, Quân công tử nếu làm muốn, việc này cũng không phải không thể. Ngươi nói cái gì? Lần này đến phiên Quân Mạc Tiếu ngây ngẩn cả người, hắn có chút chừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc, thậm chí hoài nghi mình lỗ thai có phải hay không xuất hiện nghe nhầm. A, không có gì, ta không nói gì. Bạch Thục Trinh cơ hồ là trong nháy mắt kịp phản ứng chính mình vừa rồi kia to gan ngôn ngữ, lập tức vẻ mặt ửng hồng, dường như quả táo chín. Nàng cũng không dám lại dừng lại, thân ảnh như xuyên hoa hồ điệp giống như nhẹ nhàng mà bối rối bay mất, chỉ để lại một hồi mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập trong không khí. Quân Mạc Tiếu vô ý thức sờ lên cái mũi, trong đầu đống nhiên bắt đầu sinh ra một cái ý niệm trong đầu, cái này Bạch tiên tử chẳng lẽ nghĩ. Ánh mắt của hắn không tự giác đi theo Bạch Thục Trinh rời đi phương hướng, nghĩ đến nàng kia chín muội như là cây đào mật giống như sung mãn mê người dáng người, còn có cặp kia cố phán sinh tư, nhìn chó đều thâm tình cặp mắt đào hoa. Quân Mạc Tiếu nắm đấm đến cứng rắn. Lại qua một lát, hắn mới đột nhiên lung lay đầu, giống như là muốn đem những cái kia tạp nhạp suy nghĩ đều vãi ra. Sau đó, hắn trừ bỏ trên người áo bào, dáng người mạnh mẽ tiến vào tiên mạch linh tuyển bên trong. Quân Mạc Tiếu quanh chân an ổn ngồi ở trong nước, chậm rãi nhắm lại hai con người, vận chuyển lên tinh diệu công pháp, bắt đầu quá chú tâm hấp thu cái này thuần hậu nồng đậm tiên linh chi khí. Theo hắn kéo dài mà bình ổn hô hấp thổ nạp, nguyên bản bình tĩnh mặt nước nổi lên tầng tầng gợn sóng. Trong nước tiên linh chi khí dường như nhận một loại nào đó lực lượng cường đại dẫn dắt, như bách xuyên quy hải giống như điên cuồng hướng lấy hắn tụ đến, liên tục không ngừng dung nhập trong cơ thể của hắn, phảng phất muốn đem hắn thân thể hóa thành một cái dung nạp vô tận lực lượng mà chứa. Tại cỗ này bàng bạc mà tinh khiết linh khí tầm bổ hạ, Quân Mạc Tiếu tu vi như là phá đất mà lên măng mùa xuân, bắt đầu vững bước lại nhanh chóng mà tăng lên. Cùng lúc đó, hắn vận chuyển lên cô đọng hoàn mỹ tiên khu đặc biệt công pháp. Kia cố cường đại linh khí không gần như chỉ ở tăng lên tu vi cảnh giới của hắn, càng là làm nhục thân không ngừng thăng hoa, mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối xương cốt, mỗi một giọt máu đều tại cố lực lượng này tẩy lễ hạ, biến càng thêm cứng cỏi, cường đại. Thời gian tại trong lúc lơ đãng từng ngày lặng yên trôi qua, Quân Mạc Tiếu hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện mang tới kỳ diệu trạng thái bên trong, đối với ngoại giới cảm giác dần dần làm nhạt, dường như cùng cái này tiên mạch linh tuyển hòa làm một thể. Mà cảnh giới của hắn càng là như ngồi chung lên phi tốc lên cao thang mây, đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Trong đoạn thời gian này, Bạch Thục Trinh trong lòng từ đầu đến cuối không yên lòng Quân Mạc Tiếu. Chẳng biết tại sao, nàng luôn luôn không hiểu lo lắng lấy Quân Mạc Tiếu tại linh tuyển bên trong tu luyện tình trạng. Thế là, nàng nhiều lần đến đây quan sát tiến độ tu luyện của hắn. Chỉ có điều, mỗi lần đến đây, nàng đều sẽ cẩn thận nghiêm túc động dùng ẩn nấp thủ đoạn, giống một cái linh động mà cẩn thận mèo, lặng lẽ trốn ở cách đó không xa phía sau cây, ánh mắt xuyên thấu qua cành lá khe hở, lặng lặng quan sát lấy Quân Mạc Tiếu tại trong suối nước tu luyện thân ảnh. Lúc này, ao nước tại dương quang chiếu rọi, lóe ra ngũ thải ban lan quang mang, tựa như một mặt to lớn, khảm đầy bảo thạch tấm gương. Sóng nước lấp loáng bên trong, Quân Mạc Tiếu thân ảnh như ẩn như hiện. Cái kia hoàn mỹ gương mặt tại quang ảnh giao thoa ở giữa càng lộ vẻ hình dáng rõ ràng. Sóng mũi cao giống như sơn phong giống như đứng vững, đường cong cứng rắn lại không mất yêu nhã. Hai mắt nhắm chặt, nồng đậm lông mi có chút rung động, môi mỏng nhấp nhẹ, mang theo một loại kiên nghị cùng trầm ổn. Giọt nước theo gương mặt của hắn trượt xuống, nhỏ vào suối bên trong, tóe lên nhỏ bé bọt nước. Lại nhìn thân thể của hắn, trải qua hỗn độn thần ma thể cùng hoàn mỹ tiên khu công pháp rèn luyện, có thể xưng hoàn mỹ. Vai rộng bàng, cơ bắp đường cong trôi chảy mà căng đầy, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận, mỗi một khối bắp thịt chập trùng đều giống như điêu khắc tinh mỹ. Kia căng đầy phần bụng, tám khối cơ bụng như đao khắc giống như thâm thúy, tản ra nam tính đặc hữu dương cương vẻ đẹp. Trên cánh tay cơ bắp theo hắn lúc tu luyện linh lực vận chuyển có chút hở ra, hiện lộ rõ ràng cường đại lực bộc phát. Bạch Thục Trinh trốn ở phía sau cây, con mắt chăm chú khóa lại Quân Mạc Tiếu, một trái tim không bị khống chế ra tốc nhảy lên. Gương mặt của nàng có chút phím hồng, hô hấp cũng biến thành có chút gấp rút. Mỗi lần nhìn thấy Quân Mạc Tiếu, nàng đều cảm giác chính mình giống như là mê mội đồng dạng, tình có tự chế. Rõ ràng biết dạng này nhìn lén có chút không ổn, nhưng trong lòng chỗ sâu luôn có một cố lực lượng thúc đẩy nàng lần lượt lại tới đây, muốn ngừng mà không được. Ánh mắt của nàng tại Quân Mạc Tiếu trên thân dao động, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Một phương diện, nàng vì chính mình loại hành vi này cảm thấy xấu hổ, cảm thấy có sai lầm chính mình ngày bình thường thanh lãnh tiên tử phong phạm. Một phương diện khác, Quân Mạc Tiếu trên thân phảng phất có một loại vô hình ma lực, hấp dẫn lấy ánh mắt của nàng, nhưng nàng không cách nào tự kiềm chế. Theo thời gian trôi qua, nàng tới số lần càng thêm thường xuyên. Mỗi một lần, nàng đều giống như là đang tiến hành một trận kích thích vừa khẩn trương mạo hiểm, đã sợ hãi bị phát hiện, lại tham luyến kia vụng trộm nhìn chăm chú Quân Mạc Tiếu một lát. Tình cảm của nàng tại lần này cấp bậc nhìn lén bên trong dần dần làm sâu thêm, nội tâm xoắn xuýt cũng càng ngày càng mãnh liệt. Mà Quân Mạc Tiếu, đắm chìm trong tu luyện hắn, đối đây hết thảy toàn vẹn không biết, vẫn như cũ quá chú tâm đắm chìm trong tu vi tăng lên cùng nhục thân cô động kỳ diệu quá trình bên trong. Một ngày, Bạch Thục Trinh lại như thường ngày, lặng lẽ đi vào phía sau cây. Trùng hợp gặp phải Mỹ Nam đi tắm. Trong chốc lát, Bạch Thục Trinh thất thần một lát, hai mắt tỏa ánh sáng. Đúng lúc này, một hồi gió nhẹ thổi qua, đưa nàng ẩn thân nhánh cây nhẹ nhàng thổi động. Lá cây phát ra nhỏ xíu tiếng xào xạc, Bạch Thục Trinh trong lòng giật mình, vô ý thức mong muốn quay người. Nhưng mà bận bịu bên trong phạm sai lầm, ngay tại nàng xoay người trong nháy mắt, dưới chân lại không cẩn thận dẫm lên một cây cành khô. Giang giác một tiếng vang dọn, tại cái này điên tĩnh trong sơn cốc phá lệ trói thai. Chương 396, tiên tuyển bên bờ chương 396, tiên tuyển bên bờ người nào? Quân Mạc Tiếu trong nháy mắt cảnh giác, ánh mắt như điện bắn về phía phát ra tiếng vang vị trí. Nhưng mà, đập vào mi mắt chỉ có hoàn toàn yên tĩnh, không có mưa hay, dường như vừa rồi tiếng vang kia chỉ là ảo giác. Bốn phía an tĩnh có chút quỷ dị, chỉ có gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua lá cây, phát ra sàn sạt nhỏ vụn tiếng vang. Hắn vận chuyển thân niệm, như là một cỗ vô hình thủy triều, hướng phía bốn phía khuyết tán ra, ý đồ bắt giữ kia một tia ẩn dấu khí tức. Nhưng mà, thần niệm đi tới chỗ, tất cả bình tĩnh như thường, cũng không có bất kỳ cái gì khả nghi dấu hiệu. Cái này khiến hắn không khỏi lâm vào thật sâu trong hoài nghi. Kỳ quái, Quân Mạc Tiếu song mi khóa chặt. Đoạn thời gian gần nhất, loại này cảm giác bị người dòm ngó thường xuyên xuất hiện. Mới đầu hắn cũng không quá mức để ý, chỉ coi là đối tiên giới hoàn cảnh không thích ứng sinh ra ảo giác. Nhưng vừa rồi kia thanh thúy tiếng vang, lại không phải ảo giác, nhường hắn ý thức được chuyện có lẽ cũng không có đơn giản như vậy. Đương nhiên, nét mặt của hắn trong nháy mắt ngưng kết, ánh mắt nhìn chằm chằm trên đất một đoạn nhánh. Kia đoạn nhánh cây chỗ đứt còn mang theo tươi mới vết tích, hiển nhiên là vừa mới bẻ gãy không lâu. Thật đúng là có người đang dòm ngó ta. Quân Mạc Tiếu đưa tay sờ sờ cái cằm, ánh mắt biến sắc bén mà cảnh giác. Nơi đây chính là Bạch gia cơ mật chi địa, chính mình từ đối với Bạch gia tôn trọng cùng tín nhiệm, cũng không có tự mình bắt trận pháp. Nhưng hôm nay xem ra, cho dù tại Bạch gia, cũng không thể không có chút nào phòng bị. Lòng người khó dò, ai cũng không biết âm thầm ẩn giấu đi như thế nào tâm tư. Hạ quyết tâm sau, thần sắc hắn ngưng trọng theo trong nhận chứa đổ lấy ra thiên hoàng kính. Cái này thiên hoàng kính chính là nhiều chức năng bảo vật, mặt kính bóng loáng như băng, tản ra trí tuệ quan mang. Hắn đem thiên hoàng kính cất đặt tại một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh, lấy xem như trận nhãn, cấp tốc bố trí một bộ cảnh giới trận pháp. Chỉ thấy hai tay của hắn như ảo ảnh múa, từng đạo pháp lực phù văn theo đầu ngón tay hắn bay ra, dung nhập không gian bốn phía, cùng thiên hoàng kính hô ứng lẫn nhau, trận pháp dần dần thành hình. Lần nữa trở về tiên mạch linh truyền bên trong, thần kinh căng thẳng của hắn lúc này mới thoáng đã thả lỏng một chút. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi hai mắt nhắm lại, vận chuyển lên tinh diệu công pháp, ý đồ lần nữa đắm chìm trong tu luyện kỳ diệu trạng thái bên trong. Mà tại một phương khác hướng, thoát đi tiên mạch linh truyền Bạch Thục Trinh, giờ phút này trái tim đều kém chút bị dọa đến nhảy ra cổ họng. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng cảm giác toàn thân mình huyết dịch đều đông lại. Cũng may nàng thân làm Bạch gia đại tiểu thư, thực lực kinh người, nội tình thâm hậu, tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nàng cơ hồ là vô ý thức móc ra một chương bảo mệnh tiên phù. Kia tiên phù bên trên phù văn lấp lóe, tại nàng rót vào tiên lực trong nháy mắt, hóa thành một đạo lưu quang, lặng yên không tiếng động mang theo nàng thoát đi hiện trường. Ai, cha tặng cho ta bảo mệnh tiên phù thế mà bị ta như vậy dùng xong, thật sự là mắc cỡ chết người. Bạch Thục Trinh vẻ mặt ảo não, trong lòng tràn đầy tự trách. Kia bảo mệnh tiên phù chính là phụ thân đặc biệt vì nàng chuẩn bị bất cứ tình huống nào, không nghĩ tới hôm nay lại bởi vì chính mình nhất thời xúc động, cứ như vậy lãng phí một cách vô ích. Lần này quân công tử tất nhiên sinh ra hoài nghi, lần sau lại nghĩ rỉnh coi lời nói lời mới vừa ra miệng, nàng liền đột nhiên che miệng của mình, trên mặt nổi lên lúc thì đỏ choáng. A, ta đến cùng đang suy nghĩ gì? Nàng âm thầm lắc đầu, trong lòng hỗn loạn tương mừng, đã vì chính mình vừa mới cử chỉ lỗ mãng cảm thấy xấu hổ, lại nhịn không được lo lắng Quân Mạc Tiếu phải chăng đã phát giác được là nàng nhòm ngó trong bóng tối. Loại này phức tạp mà xoắn xuýt tâm tình, nhường nàng tâm phiền ý loạn, bước chân cũng biến thành có chút nặng nề. Bạch Thục Trinh một bên âm thầm ảo não, một bên cố gắng khuyên bảo chính mình, không thể lại lô mãng như thế làm việc, không thể lại đối Quân Mạc Tiếu tiến hành rình coi. Nàng biết rõ hành động như vậy không chỉ có mất thân phận, còn có thể sẽ cho song phương mang đến phiền toái không cần thiết. Nhưng mà, tình cảm loại vật này thường thường không tụ lý trí khống chế. Vẹn vẹn sau một tháng, kia cố khó mà ức chế xúc động lần nữa xông lên đầu, hai chân của nàng giống như là không nhận chính mình chi phối đồng dạng, lại lần nữa lặng lẽ hướng phía tiên mạch linh tuyển phương hướng đi đến. Làm nàng tới gần tiên mạch linh tuyển lúc, bén nhạy đã nhận ra Quân Mạc Tiếu bố trí cảnh giới trận pháp. Cái kia trận pháp mơ hồ tản ra thần bí quan mang, từng nét đùa chú lấp lóe ở giữa, phản phất tại im lặng cảnh cáo tự tiện xông vào người. Bạch Thục Trinh trong lòng giật mình, vừa rỗi ra bước chân lại rụt trở về. Trận pháp này không tầm thường, nếu là tùy tiện xâm nhập, tất nhiên sẽ bị Quân Mạc Tiếu phát giác. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải đường cũ trở về, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Trở lại chỗ ở của mình sau, Bạch Thục Trinh cơm nước không vào, trong đầu luôn luôn hiện ra Quân Mạc Tiếu lúc tu luyện kia hùng vĩ thân thể. Rốt cục, tại trầm tư suy nghĩ sau 3 ngày, nàng nghĩ đến một cái biện pháp. Trời tối người yên thời điểm, một thân ảnh lén lén lút lút đi vào Bạch gia chân bảo khố, lặng lẽ lấy đi một cái thần kỳ pháp bảo, nặng ảnh áo choàng. Món pháp bảo này thật không đơn giản, phẩm giai càng là đạt đến trung phẩm tiên khí, chính là Bạch gia tiền bối dưới cơ duyên xảo hợp được. Nặng ảnh áo choàng triển khai lúc, như một mảnh lưu động màu mực mây mù, trên đó thêu khắc lấy phức tạp mà thần bí đường vân, mỗi một đạo đường vân đều dường như ẩn chứa vô tận huyền bí. Bạch Thục Trinh cẩn thận từng ly từng tí đem nặng ảnh áo choàng khoác lên người, rót vào tự thân tiên lực. Lập tức, áo choàng bên trên đường vân hào quang tỏa sáng, sau đó dần dần biến mất nàng thân hình, thậm chí liền khí tức của nàng cũng ẩn nấp đến không có chút nào tung tích. Có món pháp bảo này, nàng lần nữa lấy dũng khí, hướng phía tiên mạch linh truyền đi đến. Làm nàng lần nữa đi vào tiên mạch linh truyền phụ cận lúc, kia cảnh giới trận pháp vẫn như cũ tản ra quang mang nhàn nhạt. Bạch Thục Trinh hít sâu một hơi, nương tựa theo nặng ảnh áo choàng công hiệu thần kỳ, chậm rãi tới gần. Nàng khẩn trương nhìn chằm chằm trận pháp, trái tim tại trong lồng ngực nhảy lên kịch liệt, phảng phất muốn xông phá lồng ngực. Chuyện rất thuận lợi, cái kia trận pháp không phản ứng chút nào, nàng thành công tránh thoát cảnh giới trận pháp. Bạch Thục Trinh trong lòng một hồi mừng thầm, rón rén đi tới một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh, lần nữa đã được như nguyện nhìn trộm lên Quân Mạc Tiếu tu luyện. Lúc này Quân Mạc Tiếu đang qua chú tâm đắm chìm trong tu luyện. Quanh người hắn linh lực phun trào, như là sóng biển mãnh liệt, không ngừng đánh thẳng vào tự thân cực hạn. Tiên mạch linh truyền bên trong tiên linh chi khí điên cuồng hướng lấy hắn hội tụ, ở bên cạnh hắn tạo thành một cái linh lực cực lớn vòng xoáy. Bạch Thục Trinh con mắt chăm chú khóa lại Quân Mạc Tiếu, trong mắt tràn đầy say mê. Nhìn xem Quân Mạc Tiếu kia chuyên chú mà kiên nghị khuôn mặt, lòng của nàng dường như bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng kích thích. Tại cái này không khí an tĩnh bên trong, nàng hoàn toàn quên đi chính mình dự tính ban đầu, cũng quên đi tiềm ẩn nguy hiểm, toàn bộ thể xác tinh thần đều bị trước mắt Quân Mạc Tiếu hấp dẫn. Nàng cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem, đã lâm vào phần này bí ẩn mà kích thích trong cảm giác, không cách nào tự kiềm chế. Trái tim kia càng phát táo động. Chương 397, nhìn trộm bị bắt bao chương 397, nhìn trộm bị bắt bao tại Bạch gia bên ngoài, tạo ra trong phủ đệ, bầu không khí ngột ngạt giống như một tầng nặng nề vẻ lo lắng, để cho người ta không thở nổi. Tào đang cúi thấp đầu, khắp khuôn mặt là thận trọng thân sắc, chính nhất ngày mồng 1 tháng 5 thập địa hướng ra chủ Tào Chấn Thiên kỹ càng báo cáo Bạch gia gần đây tình báo. Thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ, dường như còn lòng còn sợ hãi. Tào Chấn Thiên lặng lặng nghe, sắc mặt càng thêm âm trầm. Chờ Tào đang hồi báo hoàn tất, hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, bất thình lình tiếng vang giống như một đạo kinh lôi ở trong phòng nổ vang. Chén trà trên bàn bị chấn động đến cao cao bắn lên, sau đó bịch một tiếng, ngã xuống đất, hóa thành vô số mảnh vỡ, tứ tán bay ra. Phế vật. Một đám phế vật từ đầu đến chân. Tào Chấn Thiên trợn mắt tròn xoe, hai mắt đỏ bừng, dường như thiêu đốt lên hai đoàn hừng hực liên hỏa, tức giận rít gào lên nói. Thậm chí ngay cả một cái chỉ là hư tiên đều đúng giao không được, còn bị Bạch Thục Trình tiện nhân kia làm nhục như vậy, năng lực của các ngươi đều đi nơi nào? Tào Đang dọa đến toàn thân run lên, vội vàng cúi đầu xuống, thở mạnh cũng không dám. Lúc này, Tào Thiên Nguyên chắp tay sau lưng, tại trong sảnh đi qua đi lại, cau mày, rơi vào trầm tư. Suy tư một lát sau, trong mắt của hắn đột nhiên hiện lên một tia vẻ ngoan lệ, lạnh lùng nói, "Thử, ta tuyệt đối không cho phép Bạch gia lại có phát triển lớn mạnh cơ hội, càng không thể để bọn hắn cơi tại Tào gia trên đầu làm mưa làm gió." Tào Thiên Nguyên có chút dừng lại, lên giọng, chém đinh chặt sắt ra lệnh, "Truyền mệnh lệnh của ta, âm thầm triệu tập trong gia tộc cao thủ, cần phải mật thiết giám thị Bạch gia nhất cử nhất động, một khi tìm tới cơ hội, chúng ta liền cho Bạch gia đến trở tay không kịp, để bọn hắn biết rõ ta Tào gia lợi hại." "Là gia chủ anh minh." Tào con mắt bên trong hiện lên vẻ hưng phấn cùng định nọt, liền vội vàng gật đầu khom người đáp, dường như đã thấy Bạch gia tại Tào gia lôi đỉnh thủ đoạn hạ thổ băng tan dã cảnh tượng. Cùng lúc đó, theo lãnh huyết của Nghiên thí luyện ngày chậm rãi tới gần, Đông Nguyên Tiên Châu các thế lực lớn ở giữa bầu không khí cũng càng thêm khẩn trương lên. Mỗi một lần lãnh huyết của Nghiên thí luyện nội dung đều biến ảo khó lường, không có quy luật chút nào mà theo. Cho dù là những cái kia nội tình thâm hậu, truyền thừa lâu đời uy tín lâu năm thế lực, cũng không dám có chút buông lỏng, sợ sơ ý một chút, liền tại trận này kịch liệt tranh đấu bên trong lật thuyền trong mương. Dù sao, cả một đầu tiên tinh khoáng mạch gần chứa giá trị có thể xương to lớn, kia là đủ để cho bất kỳ thế lực nào điên cuồng, không cho có nửa điểm qua loa tài phú khổng lồ. Tiên Châu chi đỉnh, Thái Nhất Tiên môn vạn pháp tiên trung ầm vang vang lên, 36 tòa chủ phong đồng thời sáng lên hộ sơn đại trận, đông đảo thiên kiêu ma quyền sát trường. Bái Nguyệt Thần giáo giáo chủ nhìn chăm chú trong tay tinh tự bản, trong con mắt phản chiếu lấy không ngừng biến hóa thiên cơ, tự lẩm bẩm, mà tại Bạch gia, Bạch Sùng Sơn nhẹ vỗ về gia tộc truyền thừa cổ ngọc, cảm ứng được phương xa truyền đến ác ý, luôn có chút bất an. Giống Tào gia, Thái Nhất Tiên môn, Bái Nguyệt Thần giáo cái này tại Đông Nguyên Tiên Châu chiếm cứ đầu địa vị đỉnh tiêm thế lực, dạ tâm của bọn hắn không chỉ có riêng thỏa mãn với tại Lãnh Huyết Cổ Nghiên bên trong thu hoạch được một cái bình thường thứ tự, mục tiêu của bọn hắn, trực chỉ hàm nhất. Đoạt được danh hiệu đệ nhất thế lực, đạt được chỗ tốt có thể nói nhiều vô số kể, lại mỗi lần ban thưởng đều không giống nhau, tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng dụ hoặc. Mà lần này, tổng thành tích hạng nhất ban thưởng càng là vô cùng mê người, một cái gia nhập Lôi Đế Thiên Quân tọa hạ thế lực Thiên Phạt Lôi Đế cung trở thành hạch tâm đệ tử danh nghịch. Lôi Đế Thiên Quân thật là tiên giới một tôn vô thượng cự phách, là nắm giữ lấy Đông Đảo Tiên Châu vận mệnh kinh khủng tồn tại. Giống Bạch gia, Tào gia cái này tiên giới thế lực, tại Lôi Đế Thiên Quân trong mắt, bất quá như là sâu kiến đồng dạng, hắn chỉ cần nhẹ nhàng phất tay, liền có thể đem nó hồi phi yên diệt. Nếu là gia tộc đệ tử có thể cùng Lôi Đế Thiên Quân kéo lên cho dù là một tia quan hệ, vậy thì tương đương với vai dựa vào một gốc che khuất bầu trời đại thụ che trời. Từ đó về sau, rốt cuộc không cần lo lắng bất kỳ mưa gió, con đường tương lai chắc chắn một mảnh quang minh. Thời gian giống như thời gian qua nhanh, nhoáng một cái 2 năm rưỡi thời gian trôi qua. Tại Bạch gia kia thanh lũ tiên mạch linh tuyền chỗ, mọi thứ đều lộ ra phá lệ yên tĩnh tường hòa. Ngày này, một đạo dáng người hiểu điệu lại nở nang thân ảnh, tựa như một cái linh động rào hoạt nhỏ con, lặng yên xuyên thẳng qua tại rậm rạp giữa rừng núi. Người này chính là Bạch Thục Trình, chỉ thấy nàng dáng người nhẹ nhàng, xảo diệu tránh thoát quân mạc tiểu bố trí tỉ mỉ cảnh giới trận pháp, khóe miệng có chút dương lên, mang theo vẻ đắc ý nụ cười. "Hừ, gần đây bận việc lấy chỉ đạo linh nhi yên nhi tu luyện, đều đã có tầm 1 tháng không tới đây nhi, cũng không biết tên kia tu luyện được thế nào, có hay không lười biếng." Bạch Thục Trình một bên nhẹ giọng lẩm bẩm, một bên thuần thục hướng phía cây kia vô cùng quen thuộc cây tới gần. Theo nàng dần dần tiếp cận đại thụ, trong ánh mắt để lộ ra một chút chờ mong. Từ lần trước suýt nữa bị quân Mạc Tiếu phát hiện sau, nàng mặc dù khuyên bảo chính mình không thể lại như thế, nhưng trong lòng tổng giống như là có một bàn tay vô hình tại dẫn dắt, thúc đẩy nàng lần nữa tới chỗ này. Đang khi nói chuyện, nàng đã xe nhẹ đường quen đi tới cây đại thụ kia phía trên. Nhưng mà, ngay tại nàng giấu trong lòng đã khẩn trương lại mong đợi tâm tình, chuẩn bị giống thường ngày, rón rén lặng lẽ thăm dò quân Mạc Tiếu tu luyện lúc, dị biến nảy sinh. Bạch Thục Trinh toàn vẹn không biết, tại đoạn này nhìn như bình tĩnh thời gian bên trong, quân Mạc Tiếu giống như một quả lặng lẽ vùng lên sao trời, con đường tu luyện đột nhiên tăng mạnh, lấy được đột phá kinh người. Hắn ngày đêm đắm chìm trong tiên mạch linh tuyền bên trong, không chỉ có hoàn thành hoàn mỹ tiên khu tấn thăng, càng là một đường thế như trẻ tre, thành công đột phá đến nhất phẩm chân tiên cảnh. Giờ phút này quân Mạc Tiếu, cùng vừa mới bước vào tiên giới thời điểm so sánh, thực lực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực lực tăng vọt gấp trăm lần không ngừng. Mà Bạch Thục Trinh vẫn như cũ lòng tràn đầy cho là mình bằng vào món kia trung phẩm tiên khí cấp bậc pháp bảo, có thể giống trước đó như thế, thần không biết quỷ không hay nhìn trộm quân Mạc Tiếu. Thật tình không biết quân Mạc Tiếu tại sớm đã nhận ra có người đang dòm ngó chính mình. Trải qua một phen thủ đoạn, hắn cũng được biết cái kia nhìn trộm chính mình người thần bí, thình lình chính là mặt ngoài đoan trang ưu nhã, kỳ thực nội tâm muộn tao nhiệt tình Bạch gia đại tiểu thư. Đối với vị này quê phòng đoán phụ ý nghĩ, quân Mạc Tiếu cũng có thể đoán ra một hai. Vừa vặn, chính mình lẻ loi một mình tại tiên giới, một thân tinh lực cũng không thể nào phát tiết. Cũng là không cần lại đi tìm kiếm cái khác diễm lộ, nơi này liền đã có sẵn. Hắn quyết định tương kế tự kế, bỏ mặc Bạch Thục Trinh hôm nay tới đây nhìn trộm, đồng thời tại đại thụ phụ cận lặng yên bố trí xuống tiên la địa võng. Bạch Thục Trinh mới vừa ở trên cây đứng vững, còn chưa kịp tìm tới thích hợp góc độ thăm dò, liền nghe tới một cái âm thanh trong trẻo vang lên, "Bạch tiên tử, hồi lâu không thấy, lần này thế nào còn trốn ở trên cây, là có tâm sự gì không liền cùng tại hạ nói sao?" Bạch Thục Trinh trong lòng giật mình, quay người liền muốn chạy, nhưng mà dưới chân lại đột nhiên xuất hiện cường đại không gian giam cầm chi lực, nhường nàng đã mất đi trước tiên cơ hội đào tẩu. Cả người nàng trong nháy mắt cứng đờ, trên mặt nụ cười đắc ý ngưng kết, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng ngượng ngùng. Nàng thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình lại bị phát hiện. Chương 398, khí vận chi địch Tào Văn Võ. Chương 398, khí vận chi địch Tào Văn Võ quân Mạc Tiếu chậm rãi theo linh tuyển bên trong đứng dậy, trên thân bốc hơi lấy mở mịt hơi nước. Hoàn mỹ thân hình tại hơi nước bên trong như ẩn như hiện, tản mát ra mê người quan mang, lát bạch thục trinh mắt mở không ra. Hắn từng bước một đi hướng đại thụ, ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt trên tảng cây bạch thục trinh trên thân. Bạch tiên tử, từ khi tại cái này tiên mạch linh tuyển tu luyện, ta liền thường xuyên cảm giác có người thăm dò, nghĩ đến 2 năm này nữa, ngài không ít tới đi. Quân Mạc Tiếu khẽ miệng mang theo một vẻ như có như không ý cười, trong ánh mắt lại lộ ra minh bạch tất cả quan mang. Bạch thục trinh mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, giống như quả táo chín, nàng cúi đầu, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào, ngập ngừng nói, ta chỉ là lo lắng tiên mạch linh tuyển quá mức bá đạo, ngươi không chịu nổi. Quân Mạc Tiếu đi vào dưới cây, ngẩng đầu nhìn Bạch Thục Trinh, nhẹ nhàng nhảy lên liền lên cây, đứng tại trước mặt nàng. Tay phải khinh bạc nâng lên đối phương cái cằm, nhìn qua kia bởi vì quẫn bách mà đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Hắn cười nói, "Bạch tiên tử, sự quan tâm của ngài không phải không có lý, không bằng ngươi ta cùng nhau nhập linh tuyển tu luyện một phen, khoảng cách gần nhìn xem ta có thể hay không thừa nhận ở." Bạch Thục Trinh bị Quân Mạc Tiếu lời nói làm cho thẹn thùng không thôi, nàng cắn môi, giữ im lặng. Quân Mạc Tiếu nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng hơi động. Hắn muốn là đạo này lão thủ biết tận dụng thời cơ đạo lý, thế là không còn khách khí, vươn tay cánh tay nhẹ nhàng ôm Bạch Thục Trinh mềm mại vòng eo, Bạch Thục Trinh toàn thân run lên, lại không có tránh thoát. Bàn tay nhẹ nhàng một vùng, hai người liền rơi vào trong nước. Theo từng kiện thêu lên vân vân thải phượng quần áo bị ném đến trên bờ, rất nhanh Bạch Thục Trinh liền bị lột thành con cừu trắng nhỏ cừu con. Bạch Thục Trinh kìm lòng không được ôm Quân Mạc Tiếu phong yêu, kia môi đỏ càng phát kiểu diễm đát. Rốt cục, tại cái này ấm áp trong suối nước, Quân Mạc Tiếu thành công cầm xuống vị này thuộc mỹ Bạch gia đại tiểu thư. Hai người ôm nhau cùng một chỗ, không suy nghĩ thêm nữa cái khác, chỉ bằng mượn bản năng, tận tình vui thích. Bọn họ cũng đều biết, theo lanh huyết của Nghiễn bước chân càng ngày càng gần, Đông Nguyên Tiên Châu thế cục càng thêm cần trương. Bạch gia có thể hay không hóa giải tạo ra âm mưu, tại lanh huyết của Nghiễn bên trong chỗ hết tài năng, mọi thứ đều vẫn là ẩn số. Cho nên, tận hưởng lạc thú trước mắt mới là lời lẽ chí lý. Thời gian giống như róc rách nước chảy, tại trong lúc lơ đãng lặng yên trôi qua. Rốt cục, vạn chúng chú mục lanh huyết của Nghiễn tại một mảnh túc sát bầu không khí bên trong long trọng mở ra. Lần này lanh huyết của Nghiễn cử hành chi địa, chính là ở vào Tiên Châu phương đông một tòa to lớn tiên đảo. Tiên đảo phía trên, mây mù lở lở, linh khí như thực chất giống như mở mịt bốc hơi. Trung quanh đảo, đứng sừng sững lấy vô số cổ lão mà phù văn thần bí của đá, trên trụ đá quang mang lấp lóe, dường như như nói tuế nguyệt tang thương cùng cổ lão lực lượng. Trung ương đảo, một tòa nguy nga ngọn núi cao vút xuyên thẳng trời cao, thân tháp tản ra thần bí vầng sáng, dường như kết nối lấy giữa thiên địa huyền bí. Mà trận này thịnh hội chủ sự phương, chính là Lôi Đế Thiên Quân tọa hạ thế lực, Thiên Phạt Lôi Đế Cung. Lôi Đế Thiên Quân nắm trong tay vô số tiên châu quyền sinh sát, uy danh tại tiên giới như sấm bên tai, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Trước kia khai sáng thế lực lớn Thiên Phạt Lôi Đế Cung, tại toàn bộ tiên giới cũng có được không nhỏ danh vọng. Vì hiển lộ rõ ràng đối trận này Đông Nguyên Tiên Châu đỉnh cấp thịnh hội cao độ coi trọng, lần này Thiên Phạt Lôi Đế Cung cố ý điều động ra một vị tôn quý hạch tâm đệ tử phụ trách giám sát. Nhưng mà làm vị này người giám sát thân phận công bố thời điểm, nguyên bản huyên náo hiện trường trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, ngay sau đó chính là một mảnh xôn xao. Người này đúng là Tào gia bên trong một vị thiên tài khoáng thế hậu bối, Tào Văn Võ. Tào Văn Võ, trời sinh liền thân phụ đại khí vận, thiên tư cực kỳ chi xuất chúng. Tại một lần đi ra ngoài lịch luyện bên trong, hắn dưới cơ duyên xảo hợp, xâm nhập một chỗ thần bí chi địa, thành công đưa tới Lôi Đế Thiên Quân chú ý. Lôi Đế Thiên Quân gặp hắn căn cốt kỳ giai, tựa như tự nhiên mà thành ngọc thô, nộ tính càng là siêu phàm tuyệt luân, liền quyết định đặc biệt thu hắn nhập Thiên Phạt Lôi Đế Cung. Chớ nhìn hắn bây giờ vẫn chỉ là Thiên Phạt Lôi Đế Cung hoạch tâm đệ tử, nhưng bởi vì nhận Lôi Đế Thiên Quân coi trọng, trở thành vĩ đại Thiên Quân thân truyền đệ tử cũng là chuyện sớm hay muộn. Cái này một tin mừng đặc biệt, Tào gia đám người cũng là vừa mới biết được. Trong chốc lát, trên mặt của bọn hắn nhao nhao rào rạt xuất từ tin cùng tươi cười đắc ý, trong nháy mắt biến đã tính trước lên. Thái Nhất Tiên môn trưởng môn nhìn qua trên đài Tào Văn Võ, khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Tào gia lần này có này trợ lực, sợ là muốn tại lãnh huyết cuồng bữa tiệc làm mưu đồ lớn. Xem ra chúng ta cũng muốn cẩn thận ứng đối, nhất định không thể để bọn hắn tùy tiện đạt được. Bái Nguyệt Thần giáo giáo chủ khẽ vuốt trong tay pháp khí, ánh mắt che lấp, thấp giọng nỉ non, "Hừ, Tào gia đây là muốn mượn cơ hội này chèn ép thế lực khác, củng cố tự thân địa vị ác cuộc thịnh yến này, sợ là muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu." Mà đổi thành một bên, Bạch gia nhân sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi. Có Tào Văn Võ xem như người giám sát, Tào gia tất nhiên sẽ ở trong trận đấu nghĩ hết các loại thủ đoạn là con em nhà mình giành ưu thế. Đây đối với Bạch gia mà nói, không thể nghi ngờ là xấu nhất cục diện, giống như một tòa chiếu nặng đại sơn, ép tới bọn hắn không thở nổi. Bạch Sùng Sơn lông mày chăm chú khóa cùng một chỗ, dường như có thể kẹp chết một con ruồi, trong mắt tràn đầy sầu lo cùng nặng nề. Lần này lanh huyết của Nghiễn đối với Bạch gia mà nói, tình thế nghiêm trọng tới cực điểm, hơi không cẩn thận, liền có thể lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, Bạch gia mấy chục vạn năm cơ nghiệp, có lẽ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tào Văn Võ xuất hiện không thể nghi ngờ là tin tức xấu, tất cả Đông Nguyên Tiên Châu trong thế lực, trừ người Tào gia bên ngoài, cũng chỉ có Quân Mạc Tiếu trên mặt nổi lên quỷ dị mỉm cười. Đốt, phát hiện khí vận chi tử Tào Văn Võ, bởi vì người này xuất hiện sẽ dẫn đến khí vận chi nữ sói mòn, đặc biệt tuyên bố nhiệm vụ, đánh giết Tào Văn Võ. Nhiệm vụ thời gian, không hạn. Nhiệm vụ ban thưởng, Hỗn Độn Thần Ma thể thức tỉnh độ đề cao 20, hệ thống trả về ban thưởng hạn mức cao nhất, đề cao một cái cấp bậc. Tào Văn Võ. Rất tốt. Quân Mạc Tiếu nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng âm thầm tính toán. Bây giờ hắn Hỗn Độn Thần Ma thể thức tỉnh độ đã đến 50, tăng thêm đánh giết Tào Văn Võ ban thưởng 20. Ân, đã đủ 70. Hơn nữa, làm thịt Tào Văn Võ sau, chính mình trở lại hiện ban thưởng hạn mức cao nhất sẽ còn tăng lên, đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu chuyện tốt ta. Nghĩ tới đây, Quân Mạc Tiếu trong mắt không tự chủ lộ ra hung quang đến. Cùng ngày hoạt động kết thúc, ngày kế tiếp mới là lãnh huyết của Yến chính thức bắt đầu ngày. Đêm đó, Bạch Thục Trinh ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cùng Quân Mạc Tiếu tại giường bên trong thương nghị đối sách. Chớ cười, bây giờ Tào Văn Võ trở thành người giám sát, Tào gia tất nhiên sẽ ở trong trận đấu đùa nghịch tận thủ đoạn, chúng ta Bạch gia nên như thế nào ứng đối mới tốt? Quân Mạc Tiếu vẻ mặt trấn định, trầm tư một lát sau nói rằng, ngươi không cần quá mức lo lắng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Lãnh huyết của Yến là Lôi Đế Thiên Quân lập thành thí luyện, mặt hướng toàn bộ Đông Nguyên Tiên Châu, hắn chỉ là một vị thiên phạt Lôi Đế cung đệ tử, nhiều lắm là âm thầm làm một ít động tác, khẳng định không dám công nhiên trái với quy định, nếu không, thiên quân uy nghiêm ở đâu? Chương 399, chờ xuất phát chương 399, chờ xuất phát nghe được Quân Mạc Tiếu kia lời an ủi, Bạch Thục Trinh khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ lo lắng, không an tâm đến. Nàng làm sơ suy tư, liền đưa tay theo trong nhận chứa đổ lấy ra một cái tạo hình đặc biệt truy hình pháp bảo. Chỉ thấy này truy quanh thân quanh quẩn lấy thần bí lôi đình đường vân, dường như du động lôi xả, truy trôi chỗ thình lình khảm nạm lấy một đoạn lôi long xương sống lưng, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Bạch Thục Trinh vẻ mặt trịnh trọng, đem pháp bảo đưa về phía Quân Mạc Tiếu, nói rằng, đây là ta cố ý từ phụ thân nơi đó đòi hỏi tới kinh lôi phá ma truy, chính là một cái trung phẩm tiên khí. Lấy ngươi bây giờ chân tiên cảnh tu vi, mặc dù thôi động lên có chút miễn cưỡng, nhưng thời khắc mấu chốt nhất định có thể có tác dụng lớn. Kinh lôi phá ma truy, này truy chính là hấp thu thiên địa lôi đỉnh chi lực cô động mà thành, vung lên thời điểm, dường như có thể dẫn động cửu tiêu thần lôi giáng lâm, uy lực kinh người, có thể tùy tiện chấn vỡ pháp bảo tầm thường, bài trừ thế gian các loại phòng ngự kết giới, có thể xưng công thành phá địch lợi khí. Bất quá, tiên khí thôi động đối pháp lực tiêu hao rất nhiều, mỗi tăng lên một cái phẩm chất cấp bậc, pháp lực tiêu hao chính là gấp trăm lần trở lên tăng phúc. Cho nên, đồng dạng chân tiên sử dụng pháp bảo đa số hạ phẩm tiên khí, mặc dù có may mắn có được trung phẩm tiên khí, cũng thường thường sẽ đem xem như sau cùng bảo mệnh át chủ bài, không phải tới vạn bất đắc dĩ, tuyệt không ra tay. Nguyên do trong này, Quân Mạc Tiếu tự nhiên là tin tưởng minh bạch. Bây giờ, Quân Mạc Tiếu trong tay pháp bảo đông đảo, chỉ là trước đây theo Tào gia đội chấp pháp trong tay cướp đoạt mà đến hạ phẩm tiên khí, số lượng liền đã vượt qua 10 cái. Nhưng trung phẩm tiên khí, trong tay hắn lại chỉ có Nhân Hoàng Cờ cùng Địa Hoàng Thư. Là bảo đảm dơ cao thương giới tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, bắt bộ phù đồ, chỗ thiên đỉnh cùng thập nhị phẩm công đức đài sen, đều bị hắn thích đáng an trí tại dơ cao thương giới. Hơn nữa, hắn cũng dùng Địa Hoàng Thư năng lực đặc thù, đem chính mình tất cả thân cận người mệnh cách viết nhập Địa Hoàng Thư bên trong, để phòng bất nhất. Trước mắt cái này kinh lôi phá ma truy, thế lại lực chậm, lực công kích có thể xưng không tầm thường, đối Quân Mạc Tiếu mà nói, không thể nghi ngờ là một cái khó được loại hình công kích pháp bảo. Hắn đưa tay tiếp nhận kinh lôi phá ma truy, trên mặt hiện ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, nói rằng, tiên tử ý đẹp như thế, tại hạ tâm lĩnh. Đợi một hồi, ta ổn thỏa toàn lực ứng phó, nhường tiên tử toàn thân hài lòng. A, ngươi chớ nói lung tung. Bạch Thục Trinh nghe nói lời ấy, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt nổi lên một vệt đỏ ửng, nàng vô ý thức vung lên nắm tay nhỏ, nhẹ nhàng đánh lấy Quân Mạc Tiếu ngực, giận trách. Đừng đánh nữa, nếu là làm hỏng, nhưng là không còn biện pháp cùng ngươi xâm nhập trao đổi, phải làm sao mới ở đây? Quân Mạc Tiếu thuận thế nắm chặt Bạch Thục Trinh đôi bàn tay trắng như phấn, vẻ mặt cười xấu xa nói. Trêu đến mỹ nhân càng thêm thẹn thùng, hai gò má như lửa thiêu đốt. Thừa dịp cái này ngọt ngào thời cơ, Quân Mạc Tiếu đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hắn đưa tay mở ra nhẫn chữ vật, từ đó xuất ra một cái nữ sĩ pháp bảo. Cái này pháp bảo tính chất nhẹ nhàng, lưu chuyển lên ánh sáng nhu hòa, xem xét liền vật phi phàm, là một cái phẩm chất không tệ hạ phẩm tiên khí. Thục Trinh, đây là ta một lần tình cờ lấy được nữ sĩ phòng ngự pháp bảo, Thiên Tầm Thần Phong Giáp. Ta một đại nam nhân quả thực mặc không thích hợp, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy tặng cho ngươi thích hợp nhất. Quân Mạc Tiếu khẽ cười nói. Hừ, ngươi cái này đáng chết lòng tự trọng. Bạch Thục Trinh hừ nhẹ một tiếng, lật ra một cái đẹp mắt bạch nhãn, nhưng cuối cùng không có cự tuyệt hắn phần này tâm ý, nàng chỉ coi là Quân Mạc Tiếu xem như nam nhân, mong muốn quả đáp lễ vật lấy giữ gìn tự tôn. Lại thật tình không biết, Quân Mạc Tiếu làm như vậy, ngoại trừ tầng này nguyên nhân bên ngoài, trong lòng còn cất giấu một tia tư tâm. Đốt, túc chủ đưa tặng khí vận chi nữ thuộc Bạch Trinh lễ vật thành công, trả về ban thưởng, Vạn Long Khóa Thiên Giáp, trung phẩm tiên khí. Vạn Long Khóa Thiên Giáp, trung phẩm tiên khí, này giáp lấy vạn long xương sống lưng là kinh vĩ, xảo diệu khảm nạm ngàn biên vậy ngược tỉ mỉ đúc thành. Một khi phát động, tiếng long ngâm chấn vỡ hư không, vạn đạo long ảnh tự giáp bên trong lao nhanh mà ra, xen lẫn thành một đạo không thể phá vỡ khóa thiên kết giới, có thể khiến người nắm giữ vạn pháp bất xâm. Tốt tốt tốt, vừa mới nhận lấy một cái không có gì không phá kinh lôi phá ma truy, bây giờ lại được cái này vạn pháp bất xâm vạn long khóa thiên giáp, lại thêm công thủ phụ trợ đều tốt Nhân Hoàng Cờ, còn có tiên phẩm sát trận cùng trăm khỏa lạnh ngục băng tâm vẫn. Kể từ đó, ta tại pháp bảo phương diện liền đầy đủ dùng. Quân Mạc Tiếu trong lòng một hồi vui vẻ, kìm lòng không được cúi đầu, đối với Bạch Thục Trinh kia tiểu diễm bước át môi đỏ, thật sâu hôn xuống. Bạch Thục Trinh bị hôn toàn thân mềm nhũn, thân thể dâng lên một dòng nước ấm, nhưng như cũ cô nén nói rằng, sớm nghỉ ngơi một chút ta. Ngày mai còn muốn dựa vào ngươi cùng Tào gia tranh cao thấp một hồi đâu. Tranh cao thấp một hồi sao? Quân Mạc Tiếu nắm vành thai của nàng, thổi một ngụm, thấp giọng cười yếu ớt nói, ngươi mong muốn thế nào? Tranh Bạch Thục Trinh nhịn không được giật mình một cái, đỏ mặt lật ra cả người. Lãnh huyết của Yến, Đông Nguyên Tiên Châu mỗi vạn năm mới kinh hiện một lần truyền kỳ thịnh hội. Kỳ chủ xử lý từ này không cố định, mỗi một lần thí luyện độ khó cùng nội dung càng là biến ảo khó lường, tràn đầy bất ngờ cùng thiêu chiến. Mỗi khi lãnh huyết của Yến thần bí tiếng chuông gõ vang, Đông Nguyên Tiên Châu các thế lực lớn liền từ trong tộc tuyển chọn tỉ mỉ ra ba vị tinh anh đại biểu, bước vào kia phiến tràn ngập nguy cơ kỳ lạ không gian. Ở nơi đó ẩn nấp lấy từng đạo rắc rối phức tạp cửa ải, khảo nghiệm mỗi một vị bước vào người dũng khí, trí tuệ, thực lực cùng vật khí. Thành công xông qua tất cả cửa ải người, sẽ là trong tràng thịnh yến này lóa mắt chi tinh. Nhưng mà, trận này thịnh hội cũng không phải là chỉ có vinh quang, càng nương theo lấy tàn khốc trừng phạt. Như một cái thế lực phái ra ba vị đại biểu đều không có thể thành công thông quan, như vậy nên thế lực không nghi ngờ gì đem biến thành phe thất bại. Mà thất bại một cái giá lớn, chính là bị cưỡng ép rút đi một đầu tiên tinh khoáng mạch. Đối với những cái kia nội tình thâm hậu, có được 4 năm đầu tiên tinh khoáng mạch thế lực cường đại mà nói, mất đi một đầu có lẽ còn có thể tiếp nhận, bất quá là thường cân độ cốt, lại không đến mức nguyên khí đại thương. Nhưng đối với giống Bạch gia dạng này, vẹn vẹn dựa vào một đầu tiên tinh khoáng mạch gắn bó gia tộc hưng suy thế lực mà nói, đây không thể nghi ngờ là sống còn lựa chọn. Một khi mất đi đầu này tiên tinh khoáng mạch, liền như là cao ốc mất đi căn cơ, chắc chắn cấp tốc đi hướng suy bại cùng diệt vong. Nguyên nhân chính là như thế, làm lãnh huyết của Nghiến tin tức truyền ra, toàn bộ Đông Nguyên Tiên Châu vì đó sôi trào. Lăng Tiêu thí luyện ở trên đảo, càng là biển người phun trào, lít nha lít nhít đám người giống như thủy triều hội tụ ở này. Bọn hắn nhao nhao giương cổ lên, ngước nhìn bầu trời, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương. Ở đằng kia trong suốt như bảo thạch màu xanh lam trên bầu trời, một chương to lớn màn sân khấu như thần tích giống như chậm rãi trải rộng ra. Chương này màn sân khấu nắm giữ thần kỳ năng lực, sẽ không rõ chi tiết mà hiện lên ra trận này lãnh huyết của Nghiến mỗi một cái trong nháy mắt, nhường tất cả chú ý trận này thịnh hội người, đều có thể mắt thấy trong đó người tham dự phong thái. Cao tọa bên trên, Tào Văn Võ thân mang một bộ trường bào màu tử kim, bào bên trên thêu lên kim sắc lôi văn, bay phần phật theo gió. Người này sau lưng còn đi theo một vị sắc mặt ngây ngô trung nhân nhân. Người sáng suốt một cái liền có thể nhìn ra, kia là một bộ dùng người sống luyện chế khối lỗi, hắn thực lực sâu không lường được, thậm chí có khả năng đạt đến huyền tiên chi cảnh. Phải biết, ở đây Đông Nguyên Tiên Châu đông đảo thế lực lớn gia chủ trưởng môn, cũng là mới cao hơn một cái đại cảnh giới kim tiên. Bởi vậy có thể thấy được, Tào Văn Võ tại Thiên Phạt Lôi Đế trong cung địa vị tuyệt đối không thấp. Chương 400, mau kiếm. Chương 400, mau kiếm. Sau đó không lâu, Tào Văn Võ nhỏ không thể thấy mà đối với Tào gia gật gật đầu, cao giọng mở miệng tuyên bố, "Chư vị, lãnh huyết của Nghiến hôm nay chính thức mở ra. Lần này thị yến, chính là Đông Nguyên Tiên Châu các lộ hảo kiệt hiện ra thực lực cùng phong thái sân khấu. Người dự thi sẽ tiến vào do trời quân đại nhân mở không gian đặc thù, này trong không gian quy tắc đều do thiên quân tự tay chế định, tất cả đều tuân theo thiên quân quyết định thiết luật. Chết sống có số, phú quý tại thiên, bất kỳ tranh đấu cùng tranh đấu đều là thí luyện một bộ phận. Bất luận là pháp bảo tranh đoạt, vẫn là thực lực so đấu, các vị chi bằng thi triển tất cả bộ liếng. Cuối cùng, có thể ở cái này không gian đặc thù bên trong chỗ hết tài năng, thành công xông qua trùng điệp nan quan, đứng hàng đứng đầu bảng người, đem thắng được lần này lãnh huyết của Nghiến quán quân vinh hạnh đặc biệt. Ta, xem như Lôi Đế thiên quân tọa hạ đệ tử, chắc chắn lo liệu công chính, công bằng, công khai nguyên tắc, giám sát lần này thi đấu sự tình. Mong rằng các vị người dự thi toàn lực ứng phó, chớ có cô phụ cái này khó được kỳ ngộ, cũng chớ có tiết độc Lôi Đế thiên quân một phen ý đẹp. Tốt, không nói nhiều nói, các vị chuẩn bị tiến vào không gian, lãnh huyết của Nghiến, hiện tại bắt đầu. 321. Theo đếm ngược kết thúc, Lăng Tiêu thí luyện trong đảo vị trí bỗng nhiên chuyển đến chấn động, một tòa cổ pháp môn hộ xuất hiện, bên trong đen nhánh dường như thông hướng địa ngục. Thấy tình cảnh này, ngoại trừ Tào gia đám người kia đắc chí vừa lòng thần sắc, còn lại thế lực khắp nơi người đều thần tình nghiêm túc. Xoạt 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 trong chốc lát, theo thế lực khắp nơi trong trận doanh, như là cỗ sao chổi phân biệt bay ra ba vị khí tức cường đại chân tiên. Bọn hắn dáng người mạnh mẽ, tay áo bay phất phới, mang theo quyết nhiên khí thế, thẳng đến chỗ kia tản ra thần bí quang mang, chậm rãi mở ra môn hộ mà đi. Trong cánh cửa kia, dường như cất giấu vô tận không biết cùng kiêu chiến, đang chờ đợi bọn hắn đi để lộ khăn che mặt thần bí. Sách, rốt cục bắt đầu. Thật kích động. Trong đám người không biết ai hô lên câu này, trong nháy mắt đưa tới một hồi cộng minh. Chỉ thấy trên trăm vị Đông Nguyên Tiên Châu thiên kiêu cấp tốc biến mất tại mọi người trong tầm mắt, ngay sau đó, lại lần lượt xuất hiện tại thiên không kia to lớn màn sân khấu phía trên. Một màn thần kỳ này, nhường phía dưới mọi người vây xem không khỏi truyền đến từng tiếng kinh ngạc la lên, liên tục không ngừng, như là như sóng biển một hồi tiếp lấy một hồi. Mà giờ khắc này, Tào Văn Võ đang khoan thai tự đắc ngồi tại đặc chế trên bảo tọa, thần thái tự nhiên, dường như tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Tay hắn nắm một chiếc quáng ánh sáng long lanh chén ngọc, trong chén tiên trà đang bốc lên lượn lờ nhiệt khí, tản ra mê người mùi thơm ngát. Hắn nhẹ nhàng nhấp một miếng tiên trà, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Tối hôm qua, hắn đã đem những gì mình biết nội bộ tin tức cáo chi Tào gia đám người. Hắn thấy, mình đã vì gia tộc lấy hết cố gắng lớn nhất, kế tiếp nếu là Tào gia tử đệ còn không thể tại trận này lãnh huyết của Nghiến bên trong nổ đến thứ nhất, vậy coi như thật là không có thuốc chữa phế vật. Liên quan tới cái này không gian đặc thù thí luyện cửa ải, thiết kế cực kỳ cổ quái. Có chút cần khảo nghiệm tu vi, có chút thì là khảo nghiệm trí tuệ, thậm chí có chút khảo nghiệm là dũng khí hoặc là vật khí. Cho nên nói, nếu là có thể sớm biết cửa ải nội dung, sẽ đối với thành công thông quan có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Lớn màn phía dưới, toàn bộ Đông Nguyên Tiên Châu phàm là có máu mặt, có thể chạy tới nhân vật, cơ hội là đều tới. Lớn như vậy Lăng Tiêu thí luyện đảo bị mấy chục triệu người vây chật như nêm gối. Ánh mắt của bọn hắn chăm chú khóa chặt tại lớn màn bên trên kia hơn trăm vị ngay tại không gian đặc thù bên trong tiến hành thí luyện thân ảnh, trong miệng càng là nhiệt nghị không ngừng. A, tiểu tử này là thế lực nào, dáng dấp thật là đẹp trai. Một vị tuổi trẻ nữ tu trong lúc lơ đãng đem ánh mắt quét đến Quân Mạc Tiếu, lập tức hai mắt tỏa sáng, nhịn không được mở miệng tán thán nói: "Đến lúc nào rồi, ngươi còn nhìn nhan chị có cái dám dùng sao? Có thể đối thông quan thí luyện đưa đến chút điểm tác dụng sao?" Bên cạnh một vị đầu chọc nam tu nghe được nữ tu lời nói, khinh thường nhếch miệng, nhịn không được lên tiếng phản bác: "Hắc hắc, cái này thật đúng là nói không chắc, vạn nhất trong này dính đến mị lực trị phương diện, nhan trị cao ưu thế nhưng lớn lắm." Một vị khác nhìn có chút hoạt bát nữ tu tiếp lời gốc dạng, cười hì hì nói: "Thả hắn nương cái rắm, vừa mới bắt đầu ngày mới mệnh sòng bạc bên kia đã xuất hiện tỷ lệ đặt cược, tiểu tử này tu vi nhất phẩm chân tiên, là đại biểu Bạch gia tham gia thí luyện." Một vị tin tức có chút linh thông trung niên tu sĩ lớn tiếng nói: "Ù, thiên mệnh sòng bạc tốc độ thật đúng là nhanh, mau nói, tiểu tử này thông quan tỷ lệ đặt cược là nhiều ít?" Người chung quanh nghe được tin tức này, lập tức tới hào hứng, nhao nhao vây quanh, vội vàng hỏi: "Trước mắt cho ra thông quan suất là một tỷ lệ đặt cược 30 lần." Trung niên tu sĩ háng giọng một cái, lớn tiếng nói: "Hát nha, thật hát nha, một thông quan suất, tỷ lệ đặt cược thế mà mới 30 lần, thiên mệnh sòng bạc thật không hổ là Đông Nguyên Tiên Châu thứ nhất gian thương thế lực." Đám người nghe nói, nhao nhao phát ra một hồi phàn nàn âm thanh. Tại hải đảo một bên, Bạch Thục Trinh sắc mặt âm trầm, trong giọng nói tràn đầy tức giận chất vấn nói: "Quân Mạc Tiếu thông quan suất vậy mà chỉ có một, thiên mệnh sòng bạc chẳng lẽ là mắt bị mù không thành?" Không hề nghi ngờ, tình lang của mình bị người xem thường, nàng vô cùng bất mãn. Bạch Linh Nhi cũng là tức giận đến nâng lên quai hàm, một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Bất quá, nàng kia linh động con mắt bỗng nhiên quay tít một vòng, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ngay sau đó, nàng đưa tay nhẹ nhàng lôi kéo bên cạnh tỷ bội ống tay áo, trên mặt trong nháy mắt toát ra rảo hoạt lại hưng phấn nụ cười, sau đó liền lênh lợi hướng lấy thiên mệnh sòng bạc chạy tới. "Hừ, các ngươi dám như vậy xem thường sư tôn, đến lúc đó các ngươi có hối hận khóc nhẹ thời điểm." Bạch Linh Nhi một bên chạy, một bên tức giận lẩm bẩm. Hai vị này Bạch gia tiểu công chúa gần đây thật là nhận được không ít quà tặng, riêng là tiên tinh số lượng liền khoảng chừng 10 văn mai. Huống chi, Quân Mạc Tiếu khi biết mỗi lần lãnh huyết của Nghiên lúc, đều sẽ có thiên mệnh sòng bạc thao bản sự tình sau, cũng cảm thấy hứng thú, xuất ra 10 vạn tiên tinh, cùng nhau giao cho Lọ Lỉ tỷ bội tiến hành áp chú. Nếu là sư tôn Quân Mạc Tiếu có thể thắng lần này tỷ thí, dựa theo 30 lần tỷ lệ đặt cược mà tính, vậy sẽ là khổng lồ cỡ nào một bút tài phú a. Nghĩ tới đây, hai cái tiểu Lọ Lỉ tràn đầy phấn khởi đếm trên đầu ngón tay bắt đầu tính toán. Tính lấy, miệng của các nàng không khỏi kinh ngạc trưởng thành nó hình. 600 vạn. Oa, cái này chúng ta cần phải phát tài rồi. Bạch Điên Nhi hưng phấn hét dầm lên, trong mắt lóe ra ngạc nhiên mừng rỡ cùng mong đợi quan mang. Thiên mệnh sòng bạc quản sự tại nhận lấy cái này dòng giá 20 vạn tiên tinh tiền đặt cược sau, đem ghi chép tiền đặt cược chứng minh ngọc giản đưa cho Lọ Lỉ tỷ muội. Hắn nhìn xem hai tỷ muội bóng lưng rời đi, trong lòng giống nhau trong bụng nở hoa, âm thầm suy nghĩ nói, đây là từ cái kia đại gia tộc xuất hiện như thế bước đồng nha đầu, thế mà không chút do dự đem như thế một số lớn khoản tiền lớn đặt cược tại một cái bừa bãi vô danh tiểu tử trên thân. Ha ha, cuộc mua bán này thật sự là máu kiếm a. Quản sự nhịn không được thấp giọng cười ra tiếng, dường như đã thấy phong phú lợi nhuận doanh thu. Chương 401, lãnh huyết của Nghiên bắt đầu. Chương 401, lãnh huyết của Nghiên bắt đầu treo cao tại chân trời cự hình màn sáng trong tấm hình, bày biện ra một bức hận trương mà trang nghiêm cảnh tượng. Trên trăm vị nam nữ, thân mang khác nhau phục sức, top 5 top 3 xen vào nhau thích thú tập hợp một chỗ, trên mặt của mỗi người đều viết đầy cảnh giác, ánh mắt hận trương hướng phía bốn phía không ngừng liếc nhìn. Những người này đều là đến từ Đông Nguyên Tiên Châu các đại đỉnh tiêm trong thế lực kiến xuất đại biểu. Bọn hắn tại riêng phần mình trong thế lực, cũng coi là thiên chi kiêu tử, ngày bình thường tại Đông Nguyên Tiên Châu cũng không phải hạng người vô danh. Nhưng mà, giờ phút này thân ở cái này từ Lôi Đế Thiên Quân tự tay bố trí thí luyện chi địa bên trong, bọn hắn lại không chút nào dám có nửa điểm buông lỏng. Phải biết, Lôi Đế Thiên Quân thân làm trưởng khống Đông Đảo Tiên Châu vô thượng tồn tại, uy năng sâu không lường được. Hắn chế định thí luyện quy tắc, ở chỗ này chính là không thể cãi lại thiết luật. Tại mảnh này thí luyện chi địa, bất kỳ mưu toan trái với quy củ hành vi, đều đem gặp trừng phạt. Dù là những này chân tiên cảnh nắm giữ thiên khu, nhưng ở nơi đây lại như sâu kiến giống nhau yếu ớt, chỉ cần hơi không cẩn thận, liền sẽ hôi phi yên diệt. Loại này áp lực vô hình, như là một khối chịu nặng cự thạch, đặt ở mỗi một cái người dự thi trong lòng. Tại cái này đè nén bầu không khí bên trong, đông đảo thế lực lớn những người thí luyện bắt đầu thấp giọng nghị luận lên, trong lời nói để lộ ra bất an cùng suy đoán. Cũng không biết kế tiếp gặp được cái gì. Một vị thân mang trường bào màu lam nữ tu, thanh âm run nhẹ nhẹ. "Đúng vậy à, lãnh huyết của Nghiên mỗi lần cũng khác nhau, một điểm đầu mối đều không có, cũng không biết lần này rốt cuộc muốn khảo nghiệm chúng ta cái gì." Bên cạnh nàng đồng bạn nam tu phụ hòa nói, nghe nói rơi trước thí luyện, thông quan suất nhiều nhất 30 tỷ lệ tử vong càng là vượt qua 50. Một thanh âm khác truyền đến, đưa tới một hồi nho nhỏ bạo động. Đám người ngươi một lời ta một câu, trong lời nói phần lớn đều để lộ ra đối không biết sợ hãi cùng lo lắng. Tào gia ba người đứng ở một bên, mang trên mặt một tia không dễ dàng phát giác đắc ý bọn hắn theo Tào Văn Võ nơi đó biết được một chút tình báo nội bộ, so với những người khác, trong lòng nhiều hơn mấy phần lực lượng. "Hừ, các ngươi liền lo lắng vớ vẩn a, chúng ta Tào gia cũng không sợ." Quân Mạc Tiếu thân ở trong đó, giống nhau đối với nơi này tất cả cảm thấy lạ lẫm, nhưng hắn bén nhạy ý thức được, trận này thí luyện khảo nghiệm tuyệt không vẹn vẹn cá nhân thực lực. Theo đám người mới vừa tiến vào nơi đây lúc kia khẩn trương không khí, cùng đối quy tắc kính sợ đến xem, mong muốn thuận lợi thông qua thí luyện, nhất định cần tổng hợp suy tính các loại nhân tố, trí tuệ, năng lực ứng biến trở có lẽ giống nhau mấu chốt. Đúng lúc này, một mực chờ tại Quân Mạc Tiếu tùy thân trong tiểu thế giới An Gia thần bí chọc cọp lông quạ đen, đột nhiên hướng hắn truyền ra ý niệm, mong muốn đi ra hít thở không khí. Cái này chọc cọp lông quạ đen lai lịch bí ẩn, ngày bình thường luôn là một bộ lao sắt chim bộ dáng, rất ít chủ động mở miệng. Thế là Quân Mạc Tiếu mở ra tiểu thế giới. Chọc cọp lông quạ đen run lên thưa thất lông vũ, nhìn xung quanh, hai mắt tỏa sáng, vậy mà nhận ra nơi đây. Nó tiến đến Quân Mạc Tiếu bên hai, hạ giọng lặng lẽ nói rằng: "Hắc hắc, tiểu tử, ngươi xem như vận khí tốt, đụng phải ta. Nơi này ta trước kia tới qua, chỉ cần ngươi nghe lời của ta, đảm bảo ngươi nằm đều có thể sống đến cuối cùng." Quân Mạc Tiếu nao nao, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng rất nhanh lại khôi phục trấn định. Hắn đối chọc cọp lông quạ đen lời nói bán tín bán nghi, bất quá tại cái này không biết trong cơn cảnh, bất kỳ một khả năng nhỏ nhoi trợ lực cũng không thể tùy tiện buông tha. Ngươi thật có nắm chắc. Đây cũng không phải là nói đùa địa phương, nếu là ăn nói lung tung, chúng ta đều sẽ chết. Chọc cọp lông quạ đen vô vô cánh, một bộ đã tính trước dáng vẻ, yên tâm, ngươi cũng không nghĩ một chút, ta đi theo ngươi lâu như vậy, lúc nào thời điểm hố qua ngươi. Nơi này ta mặc dù thật lâu không có tới, nhưng đại khái nguy hiểm ta còn là rõ ràng. Quân Mạc Tiếu trầm tư một lát, cảm thấy chọc cọp lông quạ đen không giống như là đang nói láo. Dù sao, nó trước đây mặc dù thần bí, nhưng cũng xác thực đã giúp chính mình mấy lần. Kia tốt, ta tạm thời tin ngươi. Nhưng ngươi nhưng phải nói rõ ràng, kế tiếp nên làm như thế nào. Ngay tại chọc cọp lông quạ đen chuẩn bị mở miệng lúc, đột nhiên, không gian bốn phía nổi lên một hồi ba động kỳ dị, mặt đất bắt đầu run nhẹ nhẹ, phảng phất có cái gì tồn tại cường đại sắp xuất hiện. Mọi người nhất thời cảnh giác lên, nhao nhao nắm chặt trong tay pháp bảo, khẩn trương nhìn chằm chằm bốn phía, không biết rõ sắp đứng trước như thế nào nguy cơ. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, mang theo một cỗ uy áp cùng trời uy. Lãnh huyết cuồng yến sắp mở ra, xin tất cả thí luyện giả chuẩn bị sẵn sàng ống, theo trước mắt một trận ánh sáng choáng, chung quanh cảnh tượng dần dần bắt đầu biến hóa. Bao quát quân Mạc Tiếu ở bên trong, gần trăm tên tuyển thủ dự thi bị truyền tống tới một mảnh xá hoa rộng dài khu kiến trúc. Lúc này, Dạ Hắc phong cao, huyết nguyệt treo trên cao. Nơi này trải rộng đông đảo động phủ, tả hữu phân loại hai bên. Bên trái ngoài động phủ xem bình thường, bên phải động phủ thì có chút quái dị, bức tường bên trên bỏ đầy các loại ám hệ thực vật, âm phong quét mà qua, lá cây càng không ngừng truyền đến ào ào thanh âm. Đồng nhiên, bên trái một tòa lầu các cửa bị mở ra, một vị tay cầm đại đao, mặt mũi tràn đầy dữ tợn xấu xí trắng hán, bước chân trầm trọng bước ra lầu các, mỗi một bước đều mang một cô vô hình cảm giác áp bách. Hắn thân mang một cái màu đen chiến giáp bên trên nhiễm lấy pha tạp vết máu, tại huyết nguyệt chiếu rọi, tản ra quỷ dị quang mang. Cửu phẩm thiên tiên cảnh. Giữa sân tất cả mọi người sững sờ. Nơi này hạn chế tu vi tiến vào, tất cả mọi người là chân tiên cảnh, tại đối mặt vị tráng hán này lúc, quả thực như là sâu kiến. Tráng hán quét mắt một vòng ở đây thí luyện giả, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một mực cao thấp không đều răng vàng, thanh âm như là chiêng vỡ vang lên, "Hừ, ta là nơi này động phủ nhân viên quản lý, một đám ngoại lai mắt con, đã đến nơi này, liền phải thủ quy củ của nơi này. Từ giờ trở đi, mãi cho đến thí luyện kết thúc, các người ban đêm nhất định phải tiến vào động phủ nghỉ ngơi, nếu không sẽ bị loại bỏ." Hắn lấy tay chỉ một cái sau lưng mảng lớn động phủ, không có hảo ý nói, "Hiện tại, các ngươi mỗi ngày lên cho ta giao nộp 1000 mai tiên tinh xem như tiền thuê nhà, liền có thể lựa chọn một gian động phủ cư ngụ." 1000 mai tiên tinh đối với chân tiên mà nói, cũng không tính là số lượng nhỏ, lời này vừa nói ra, những người thí luyện lập tức sôi trào, dựa vào cái gì? "Chúng ta là tới tham gia lãnh huyết của yến, cũng không phải đến chịu ngươi bắt chẹt." Một vị tính tình nóng nảy nam tu lớn tiếng kháng nghị nói. Tráng hán sầm mặt lại, trong mắt lóe lên một tia hung quang, đột nhiên đem đại đao cắm vào mặt đất. "Oanh" một tiếng, mặt đất lập tức xuất hiện một đạo thật sâu vết rách, chỉ bằng lao tử quyền đầu cứng. "Đây là chúng ta quyết định quy củ, không muốn chết liền làm theo." Tiếp lấy, hắn đem ánh mắt quét về phía những cái kia nữ tu, liếm liếm đầu lưỡi, trong mắt tỏa ra trêu tức. "Nếu như các ngươi tiên tinh không đủ, cũng có thể dùng thân thể đến gắn nợ." "Ha ha, chương 402, ta tuyển bên phải, không được sao?" "Chương 402, ta tuyển bên phải, không được sao?" Quân Mạc Tiếu nhíu mày, trong lòng âm thầm suy tư. Căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, mỗi lần lãnh huyết của nghiến thí luyện, phần lớn duy trì tại trường 10 ngày. Một ngày 1000 tiên tinh, 10 trời cũng liền 1 vạn tiên tinh mà thôi. Những này theo thế lực lớn đi ra người, hẳn là tất cả đều cầm ra được. Nhưng sợ là sợ việc này cũng không đơn giản. Lúc này, có người đứng dậy. Người này một thân toàn thân đạo vận lưu chuyển, cực kỳ bất phàm, chính là thái nhất tiên môn thí luyện giả. "Xin hỏi vị tiền bối này, nếu là trong tay tiên tinh không đủ để chống đỡ giao tiền phòng, nên làm cái gì?" Tráng hán tà mị cười một tiếng, lấy tay chỉ một cái bên phải những cái kia âm trầm đập phủ, lạnh nhạt nói, "Không có tiền giao tiền thuê nhà, liền lăn tới đối diện ở, nơi đó miễn phí." Đám người nghe nói tráng hán lời nói, nhìn xem bên phải kia âm trầm kinh khủng đập phủ, bức tường bên trên bỏ đầy ám hệ thực vật, tại âm phong bên trong vang xào xạc, dường như ẩn giấu đi vô tận nguy hiểm, trong lòng đều là một hồi rụt rè. Ai cũng không dám vừa tới liền tùy tiện đi mạo hiểm, dù sao ai cũng không biết bên phải trong động phủ đến tột cùng ẩn giấu cái gì nguy cơ chí mạng. Suy tư liên tục, đám người nhao nhao móc ra tiền tinh, lựa chọn ở tại bên trái nhìn như bình thường động phủ. Tuy nói phải bỏ ra 1000 mai tiên tinh một cái giá lớn, nhưng ít ra trước mắt thoạt nhìn không có rõ ràng uy hiếp tính mạng. Mọi người ở đây vội vàng giao tiền thời điểm, chọc cọp lông quạ đen đột nhiên lại lặng lẽ đối Quân Mạc Tiếu nói rằng, "Hắc hắc, thật sự là một đám toa so. Từ đầu đến cuối không ai có thể nói bên trái động phủ là 100% an toàn. Ngươi có ý tứ gì?" Quân Mạc Tiếu trong lòng bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ. "Chủ nhân, bên trái động phủ cũng không hoàn toàn, trong đó sẽ có một chút thực lực cường đại quỷ dị ma vật ở lại, nếu là vận khí không tốt, không chết cũng muốn đào lấp ra." Dứt lời, chọc cọp lông quạ đen vẻ mặt quỷ dị, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang, đối Quân Mạc Tiếu đưa ra quan điểm của mình, "Theo ta thấy, chỗ nguy hiểm nhất thường thường mới là an toàn nhất, bên phải mặc dù nhìn xem âm trầm kinh khủng, nhưng khả năng không có gì nguy hiểm. Ngươi liền tuyển bên phải động phủ, chuẩn không sai." Quân Mạc Tiếu nghe xong chọc cọp lông quạ đen lời nói, trong lòng đem tin đem nghi. Dù sao bên phải động phủ âm trầm bộ dáng cho dù ai nhìn đều cảm thấy không rét mà run, nhưng chọc cọp lông quạ đen nói đến cũng tựa hồ có chút đạo lý. Hơn nữa chọc cọp lông quạ đen nói qua trước kia tới qua nơi này, hẳn là không sai. Do dự một chút sau, Quân Mạc Tiếu hít sâu một hơi, làm ra quyết định, không có cùng người khác như thế đi móc kia phần tiền thuê nhà tiền. Rất nhanh, cơ hồ tất cả mọi người hướng Tráng Hán thanh toán tiền thuê nhà, kia từng mai tiên tinh trồng lão cao. Cuối cùng, chỉ còn lại Quân Mạc Tiếu một người, còn không có móc tiên tinh. Ngược lại đưa ánh mắt về phía bên phải động phủ khu vực, do hỏi, bên kia động phủ là miễn phí, không cần bỏ ra phí tiên tinh sao? Xấu xí tráng hán nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, không sai, bên kia miễn phí. Thế nào, ngươi mong muốn lựa chọn bên kia động phủ?
Không sai, tại hạ mong muốn thử một chút.
Quân Mạc Tiếu không kiêu ngạo không tự tin nói. Hai người đối thoại chuyển ra, lập tức đưa tới bạo động, tất cả những người khác đều càng tới ánh mắt khinh bỉ.
Ha ha, cái này Bạch gia đại biểu là nghèo đến điên rồi à, liền 1000 mai tiên tinh đều không bỏ ra nổi đến, thật là một cái nhà bức.
Một cái xấu xí tu sĩ lớn tiếng cười nhạo nói.
Chính là, đoán chừng là muốn đùa nghịch tiểu thông minh, coi là tuyển bên phải liền có thể trốn qua một kiếp, nói không chừng đi vào liền không ra được, Bạch gia lần này xem như mất mặt ném đi được rồi.
Một cái khác mập mạp phụ họa, khắp khuôn mặt là khinh thường.
Hừ, Bạch gia cũng không nhìn một chút phái người nào tới, liền cái này đang còn muốn lanh huyết cuồng bữa tiệc sáng chói, quả thực là người si nói mộng.
Một vị nương bên trong nương khí thanh niên trong giọng nói mang kinh miệt.
Đông đảo thí luyện giả đều quăng tới ánh mắt khác thường, có nghi hoặc, có xem thường, càng nhiều hơn chính là cảm thấy Quân Mạc Tiếu xuất từ hạ giới, thân phận hèn mọn, là nghèo bức.
Tào Long nhìn xem Quân Mạc Tiếu thân ảnh, nhếch miệng lên một vệt nụ cười giễu cợt, đối bên cạnh Tào Hổ cùng Tào Báo nói rằng, nhìn xem, đây chính là Bạch gia mời tới thí luyện giả, thật sự là phế vật, chúng ta Tào gia lần này chắc thắng.
Tào Hổ cùng Tào Báo cũng cười theo, trong mắt tràn đầy đối Quân Mạc Tiếu khinh thị.
Ngay cả cùng là Bạch gia trận doanh hai gã khác đại biểu, ban ngày Dương cùng ban ngày Cầu Đồng, giờ phút này cũng không nhịn được hướng Quân Mạc Tiếu ném tràn đầy miệt thị ánh mắt. Hai người này tại Bạch gia thế hệ tuổi trẻ bên trong, vốn cũng xem như siêu quần bạt tụy tồn tại, ngày bình thường bằng vào tự thân thiên phú cùng cố gắng, có phần bị gia tộc cao tầng coi trọng cùng vun trồng. Hai người bọn họ trong lòng, một mực giấu trong lòng là Bạch gia ngăn cơn sóng dữ, thành tựu một phen anh hùng sự nghiệp to lớn chí khí hào hùng. Nhất là khi biết Bạch Linh Nhi Bạch Tiên Nhi tồn tại sau, càng là âm thầm tính toán, nếu là lần này có thể thành công thông quan, liền lấy giúp khi hướng gia chủ cầu hôn, đem vừa mới bị viết nhập gia phả hai vị Bạch gia tiểu công chúa cưới về nhà. Không chỉ có thể thu hoạch mỹ nhân phương tâm, còn có thể trong gia tộc địa vị tăng gấp bội. Nhưng mà, tự Quân Mạc Tiếu xuất hiện nhường một chút đều đang lặng lẽ cải biến. Gia tộc cao tầng nhìn chúng Quân Mạc Tiếu trên người tiềm lực, càng đem lần này lãnh huyết của Nghiễn toàn bộ hy vọng ký thác vào hắn một ngoại nhân trên thân. Mà bọn hắn, ở gia tộc chú ý độ bên trong, dường như trong nháy mắt theo chiếu sáng rạng rỡ sao trời, biến thành ảm đạm vô quang vật làm nền, bị đám người coi nhẹ. Như vậy chênh lệch, để bọn hắn trong lòng không khỏi nổi lên trận trận ghen ghét cùng không cam lòng vận sóng. Dần ra, phần nhân tình này tự dần dần biến thành một loại vận bẹo tâm lý, bọn hắn dưới đáy lòng lại âm thầm nóng nhìn Quân Mạc Tiếu tại lần này thí luyện bên trong xấu mặt, trở thành đám người trò cười. Cho nên, đối mặt người chung quanh đối Quân Mạc Tiếu trào phúng, bọn hắn không chỉ có không có chút nào vì đó giải thích ý nghĩ, ngược lại ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng mừng thầm. Hạ giới tới phế vật, thứ mất mặt xấu hổ Quân Mạc Tiếu đối chung quanh kia từng đạo ác ý ánh mắt cùng lời rêu cợt mắt điếc hai ngơ. Thần sắc hắn chấn định, xài bước hướng lấy kia tràn ngập khí tức âm trầm bên phải khu vực đi đến. Vị kia xấu xí trắng hán, nhìn thấy Quân Mạc Tiếu cử động, trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia dị dạng quan mang. Ngay sau đó, trên mặt của hắn chậm rãi lộ ra một bộ có nhiều thú vị biểu lộ.
Hừ, tiểu quỷ, xem ra ngươi là quyết tâm muốn tiết kiệm điểm này tiên tinh.
Không thể không nói, ngươi là ta trấn thủ đến nay gặp phải ái tài nhất người.
Ha ha, Quân Mạc Tiếu lười nhác giải thích.
Tráng hán nhìn hắn kia ánh mắt thâm thúy, ngực bỗng nhiên rung động, thầm nghĩ, hẳn là tiểu quỷ này nhìn ra bên này cũng có vấn đề, có chỗ hoài nghi, không đúng, hắn nhất định là phô trương thanh thế mà thôi.
Bớt nói nhiều lời.
Tráng hán cắt ngang Quân Mạc Tiếu lời nói, ngươi yêu ở nơi nào ngủ ở nơi đó ngủ, lão tử quản ngươi làm gì.
Quân Mạc Tiếu hừ nhẹ một tiếng, không chút do dự hướng đi bên phải âm trầm khu kiến trúc bên trong.
Lúc này, chân trời cự hình màn sáng đem thí luyện chi địa bên trong chuyện đã xảy ra, vô cùng rõ ràng hiện ra ở trước mắt mọi người. Màn sáng phía dưới, lít nha lít nhít đám người chăm chú nhìn hình tượng bên trong những điều kia thân ảnh. Khi thấy Quân Mạc Tiếu lựa chọn bên phải kia âm trầm kinh khủng động phủ lúc, toàn bộ cảnh tượng trong nháy mắt sôi trào, các loại trào phúng thanh âm liên tục không ngừng. Không phải đều hướng bên trái động phủ đi sao, hắn thế nào hết lần này tới lần khác đi bên phải? Đây rốt cuộc là có chủ ý gì? Gia hỏa này chớ không phải là muốn nổi danh, vẫn là nói thật nghèo tới liền 1000 mai tiên tinh tiền thuê nhà đều không trả nổi.
Chơi ạ. Ta mới vừa rồi còn cho là hắn đứng ở đằng kia là tại cẩn thận phân tích tình thế đâu, thì ra hắn đây là đầu góc nóng lên, muốn đi chịu chết à.
Không hổ là thiên mệnh sòng bạc cho ra thông quan suất chỉ có một thí luyện giả, liền hắn cái này hành sự phong cách, ta nhìn đêm nay tỷ lệ lớn đều sống không nổi đi.
Tới tới tới, ta áp 100 tiên tinh, liền cược người này sống không qua đêm nay, có người hay không đến cùng ta đánh cược.
Ha ha, ngươi bản tính này hạt châu đều nhảy tới trên mặt ta.
Liền ngươi ý đồ kia, người nào không biết ta.
Bất quá, ta còn thực sự liền cùng ngươi cược.
Chương 403, bị hố.
Chương 403, bị hố. Mà Bạch gia mọi người thấy một màn này, dường như gặp một cái nặng nề một côn, từng cái mặt xám như cho.
Kết thúc kết thúc.
Không nghĩ tới Quân Mạc Tiếu lại sẽ như thế khinh thường, lỗ mãng như thế làm việc, ta nhìn đại tiểu thư lần này xem như hoàn toàn nhìn lầm mắt.
Một vị Bạch gia trưởng lão lắc đầu, khắp khuôn mặt là thất vọng cùng bất đắc dĩ.
Đúng vậy à, vốn cho là hắn có thể cho Bạch gia mang đến cơ hội xoay chuyển, nhưng hôm nay xem ra, hắn đây là muốn đem Bạch gia mặt mũi đều mất hết à.
Một vị trưởng lão khác cũng không nhịn được ai thán nói.
Bạch Thục Trinh đứng tại Bạch gia trong mọi người, sắc mặt trắng bệch, bờ môi run nhẹ nhẹ, trong mắt có lo lắng cùng lo lắng.
Ai, ta đã sớm ngờ tới sẽ có hôm nay cục diện này, Bạch gia xuống dốc xem ra đã là ván đã đóng thuyền, không thể vãn hồi.
Lớn màn phía dưới, vô số Bạch gia người mắt thấy Quân Mạc Tiếu bước vào bên phải âm trầm động phủ khu một màn này, từng cái mất hết can đảm. Tuy nói trong đó không thiếu lòng nóng như lửa đốt người, nhưng tuyệt đại đa số Bạch gia tử đệ
lúc này cũng chỉ có thể siết thật chặt nằm đấm, nhưng lại bất lực. Cũng không lâu lắm, treo cao tại chân trời lớn màn phía trên, liền bắt đầu liên tiếp vang lên những người thí luyện khác tin chiến thắng. Tào gia thí luyện giả Tào Long vào ở thành công. Thanh âm thanh thúy vang dội, Tào gia đám người nghe nói, lập tức trên mặt rào rạt lên được ý nụ cười, lẫn nhau ở giữa vỗ tay ăn mừng, dường như quán quân chi vị đã bỏ vào trong túi. Thái nhất tiên môn thí luyện giả Trương Chỗ vừa vào ở thành công. Thái nhất tiên môn các đệ tử nhảy cẫng hoan hô, trưởng môn của bọn hắn vuốt râu, trên mặt lộ ra vui mừng thân sắc. Bái Hỏa giáo thí luyện giả Cù Thu Bạch vào ở thành công. Bái Hỏa giáo đám người cũng là một mảnh vui mừng, hưng phấn tiếng hô hoán vang vọng bốn phía. Theo cái này từng đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, lớn màn người phía dưới nhóm lần nữa nhấc lên một hồi không nhỏ chấn động. Những cái kia vào ở thành công thí luyện giả sở thuộc thế lực, đều như chút được gánh nặng, nhao nhao lẫn nhau chúc mừng. Tới hình thành so sánh rõ ràng chính là, Bạch gia nhân tâm tình càng thêm nặng nề. Mà thế lực khác thấy thế, càng là thừa cơ trêu chọc lên. Hắc, lần này trước hết nhất bị đào thải, không ngoài sở liệu, như trước vẫn là Bạch gia. Một vị tu sĩ khỏe môi nết lên một vệt nụ cười giễu cợt, âm dương quái khí nói rằng: "Ha ha, không hổ là thiên mệnh dòng bạc cho ra thông quan suất chỉ có một tuyển thủ, ta nhìn à, trực tiếp tiến hắn rơi xuống đất thành hộp xương hào đều không đủ." Bên cạnh một người phụ họa cười nói: "Kỳ thật người này cũng không nhất định liền sẽ chết, nói không chừng bên phải kia âm trầm trong độc phủ, thật chui ra một vị nữ quỷ cái gì, liền hết lần này tới lần khác ưa thích hắn loại này đại soái ca đâu." Lại có người cười đùa trêu ghẹo nói, dẫn tới chung quanh một hồi cười vang. Đối mặt thế lực khác không kiêng kỵ như vậy trêu chọc, Bạch gia nhân tức giận đến trợn mắt tròn xoe, nhịn không được chửi ầm lên. Cho dù là Bạch gia gia chủ Bạch Sùng Sơn, giờ phút này cũng cắn thật chặt hàm răng, trong mắt lóe ra sát khí lạnh lẽo. Bạch Thục Trinh càng là lông mày đứng đấy, trong đôi mắt đẹp hàn quang bốn phía, hận không thể lập tức xông đi lên, cùng những cái kia trêu chọc người lý luận một phen. Mà tại lớn màn bên trong, Quân Mạc Tiếu bước chân kiên định mà trầm ổn, từng bước một hướng phía bên phải kia phiến âm trầm động phủ khu vực tiến lên. Nơi đây tràn ngập một cỗ làm cho người sợn hết cả gai ốc khí tức, dường như liền không khí đều bị sợ hãi chỗ lấp đầy. Nguyên một đám động phủ xen vào nhau thích thú phân bố, mỗi một cái đều lộ ra không nói ra được âm trầm kỳ dị, cửa hang dường như từng trương nhắm người mà vệ cự thú miệng. Quân Mạc Tiếu cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, ánh mắt tại đông đảo động phủ ở giữa dao động, trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc, đến tột cùng nên lựa chọn cái nào một gian cho phải đây. Hắn ở trong lòng hỏi thăm chọc cọp lông quạ đen, là ố quạ, ngươi nói một chút, tuyển cái nào ở giữa động phủ an toàn chút. Chọc cọp lông quạ đen run lên thưa thớt lông vũ, trong mắt cũng có một chút ngộng, nhưng lại rất lớn tiếng nói, chủ nhân, ngươi có nghe nói hay không qua một câu, gọi là chỗ nguy hiểm nhất mới là an toàn nhất. Ngươi nhìn kia chỗ sâu nhất, có một gian động phủ, khí tức âm trầm nồng nặc đều nhanh thực chất hóa, liền tuyển gian kia, chuẩn không sai. Quân Mạc Tiếu chấn động trong lòng, cảm thấy rất có đạo lý. Hắn hít sâu một hơi, hướng phía gian kia động phủ đi đến. Mỗi tới gần một bước, khí tức âm xâm liền càng thêm nồng đậm, phản phất có vô số ánh mắt trong bóng đêm dòm ngó hắn. Rốt cục, Quân Mạc Tiếu đi tới gian kia động phủ trước. Động phủ cửa đá nửa đậy lấy, bên trong mơ hồ lộ ra một tia chẳng lành ánh sáng màu đỏ. Hắn chậm rãi đẩy ra cửa đá, két một tiếng, thanh âm tại yên tĩnh hoàn cảnh bên trong phá lệ chói tai, dường như phá vỡ giả mạo. Khi hắn mở ra đại môn một phút này, thấy lạnh cả người trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của hắn. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên cảm giác toàn thân tượng là bị một cỗ lực lượng vô hình bao trùm, nhường hắn không cách nào rút đi. Quân Mạc Tiếu trong lòng kinh hãi, lập tức vận chuyển linh lực ý đồ tránh thoát, lại phát hiện cỗ lực lượng này cực kỳ cường đại, linh lực của mình tại trước mặt như là kiến càng lay cây. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, Quân Mạc Tiếu ánh mắt bị động phủ nội bộ kia thần bí cảnh tượng chăm chú chiếm lấy. Tại động phủ chỗ sâu thẳm, loáng thoáng đứng thẳng một đạo đưa lưng về phía áo đỏ thân ảnh. Thân ảnh kia dường như bị một tấm lụa mỏng bao phủ, mơ hồ không rõ, để cho người khó mà rõ ràng xem thanh khuôn mặt, nhưng chỉ theo kia luyện chuyển điệu điệu đường cong, liền có thể đại khái phát họa ra thân hình tuyệt mỹ hình dáng. Đơn nhìn vóc người này, liền đẹp đến mức rung động lòng người, làm cho người không khỏi sinh lòng mơ màng. Bất quá, Quân Mạc Tiếu cũng không phải là loại kia tùy tiện sẽ bị biểu tượng làm cho mê hoặc người, nhất là tại cái này nguy cơ tứ phía quỷ dị chi địa. Giờ phút này, trong lòng của hắn chẳng những không có bởi vì cái này động nhân bóng lưng mà buông lòng cảnh giác, ngược lại một cô mãnh liệt cảnh giác cảm giác từ đáy lòng đột nhiên dâng lên. Trong chốc lát, vô số hình thái đáng sợ nữ quái vật hình tượng như đèn kéo quân giống như tại trong đầu hắn từng cái thoáng hiện. Cái gì răng nanh răng nhọn, lấy máu làm thức ăn hấp huyết quỷ, khoe miệng xé rách đến bên thai vết nước nữ, đầu cực đại vô cùng đại đầu quỷ, cùng lưỡi dài lê đất lưỡi dài quỷ chờ một chút. Những này ngày bình thường nghe nói kinh khủng hình tượng, đùn đùn kéo đến, nhường hắn hơi có vẻ khẩn trương. Dù sao, tại như thế âm trầm lại tràn ngập không biết trong hoàn cảnh, cho dù ai đều khó tránh khỏi sẽ lâm vào như vậy trong lúc miên man suy nghĩ. Chọc cọp lông, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đối diện vậy rốt cuộc là thứ quỷ gì? Quân Mạc Tiếu cưỡng chế lấy nội tâm giận động, tận lực hạ giọng hướng chọc cọp lông quạ đen hỏi thăm. Chọc cọp lông quạ đen lúc này lại thái độ khác thường, lộ ra vô cùng bộ đã tính trước, miệng chim đều bệnh lên trời. Giờ phút này ánh mắt nó bên trong bước lên sốt ruột và mang, đột nhiên nói ra một câu kinh người lời nói, cái gì cũng đừng hỏi, nhắm mắt lại, thân hắn. Quân Mạc Tiếu ngây ngẩn cả người. Cái này có ý tứ gì? Quân Mạc Tiếu đống nhiên hối hận, chính mình dường như quá tin tưởng ra hỏa này. Chọc cọp lông không phải là tại lửa ta a? Đối diện cái này nữ nhân áo đỏ cứ việc không nhúc nhích, nhưng này trong lúc lơ đãng phát ra khí tức, liền so động phủ nhân viên quản lý mạnh lên một mảng lớn. Chính mình bỗng nhiên chạy tới hôn người ta, đừng nói là nữ nhân, liền xem như nữ quỷ, cũng tuyệt đối sẽ đưa chính mình một bàn tay. Chương 404, hắn đang động miệng gặm. Chương 404, hắn đang động miệng gặm. Quân Mạc Tiếu vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu nhịn không được liền toát ra chút hình ảnh đáng sợ. Kia áo đỏ thân ảnh, tại hắn tưởng tượng bên trong, cùng các loại kinh khủng yêu tà bộ dáng trùng điệp lên, cảm giác một giây liền sẽ biến thành mặt xanh nhanh vàng quái vật nào tới. Đúng vào lúc này, a, một tiếng hét thảm, cùng đem sắc bén đao dường như phá vỡ mảnh này để nén yên tĩnh. Thanh âm theo bên trái động phủ khu truyền đến, bên trong tất cả đều là sợ hãi cùng tuyệt vọng, ở trong trời đêm không ngừng quanh quẩn, nghe được người phía sau lưng phát lạnh. Không cần phải nói, khẳng định có người không may trúng thưởng. Thằng xui xẻo này, cùng bị dị ma vật bị phân đến một cái động phủ bên trong. Tại cái này khắp nơi là nguy hiểm lãnh huyết của nghiến nơi tập luyện, cảnh ngộ như thế, liền cùng bị phán tử hình không có gì khác biệt. Không có gì hồi hộp, người này thành bị dị ma vật đồ ăn, thành trận này tàn khốc thí luyện cái thứ nhất vật hy sinh. Chuyện này tới bỗng nhiên, lập tức đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Lớn màn người phía dưới, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hình tượng, vừa kinh vừa sợ, thở mạnh cũng không dám, sợ bỏ lỡ cái gì chi tiết. Lần này đại gia mới phản ứng được, thì ra nhìn xem bình tĩnh, giống như an toàn bên trái đạo phủ, kỳ thật cũng cất giấu muốn mạng nguy hiểm. Mặt ngoài nhìn xem không có việc gì, vụ trộm tất cả đều là nguy hiểm, hơi hơi không chú ý, nhất định phải chết. Chuyện gì xảy ra a? Bên trái động phủ thế nào cũng có thể người chết. Đông Nguyên Thẩm ra một trưởng lão, trông thấy nhà mình thí luyện giả chết trong hình, trừng mắt, nhịn không được lớn tiếng phàn nàn, vừa tức vừa không cam tâm. Trên đài cao, Tào Văn Võ vẻ mặt bình tĩnh, vẫn lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không nhanh không chậm nói, theo mở đầu đến bây giờ, cũng không người nói bên trái động phủ nhất định an toàn. Hắn dừng một chút, ánh mắt lướt qua người ở dưới đài, nói tiếp đi, trận này lãnh huyết của Yến, ngay từ đầu khảo thí chính là vật khí. Vận khí không tốt thằng xui xẻo, không có tư cách tiếp lấy đi lên phía trước, đây chính là quy tắc. Tào Văn Võ thanh âm vang dội, ở trong trời đêm chậm rãi truyền ra. Đại gia nghe Tào Văn Võ nói như vậy, trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng cũng biết Lôi Đế Thiên Quân định quy tắc, bọn hắn không phản kháng được. Đông Nguyên Thẩm gia trưởng lão kia, mặc dù tức giận đến không được, cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Lúc này, trên trời lớn màn lại đem đại gia ánh mắt hấp dẫn lấy. Trong tấm hình, Quân Mạc Tiếu còn tại bên phải âm trầm động phủ cổng, cùng kia thần bí áo đỏ bóng lưng giằng co. Bên trái động phủ bên kia, trước đó kia tiếng kêu thảm thiết, tựa như mở ra chiếc hộp vẹn đỏ dạ chìa khóa, về sau tiếng kêu thảm thiết một cái tiếp một cái. Cái này một chuỗi kêu thảm, đem còn không có chọn tốt thí luyện giả dọa đến đưa ra mồ hôi lạnh. Những cái kia tiến vào động phủ, không có phát hiện cái gì dị thường, trên mặt đều là nghĩ mà sợ biểu lộ, may mắn chính mình không có ngã nấm mốc. Bên phải trong động phủ, Quân Mạc Tiếu hít sâu một hơi, muốn cho hoảng loạn trong lòng bình tĩnh trở lại. Trong lòng của hắn mặc dù cảnh giác trước mắt thần bí áo đỏ thân ảnh, nhưng cũng tin tưởng, bây giờ không phải là dùng sức mạnh thời điểm. Chỉ từ khí tức cùng chung quanh không khí phán đoán, cái này áo đỏ bóng lưng lực lượng, so cái kia động phủ nhân viên quản lý còn mạnh hơn nhiều. Nếu là không tới bạn bất đắc dĩ, vẫn là đường giao thủ. Đến đều tới, chuyện cho tới bây giờ, lại tin chọc cọp lông quạ đen một lần. Quân Mạc Tiếu trong lòng hung ác, hạ quyết tâm. Tiếp lấy, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, cắn răng một cái, hướng phía áo đỏ thân ảnh đột nhiên bổ nhào qua. Cử động này quá đột ngột, đem đại lớn màn phía dưới nhìn trực tiếp người cả kinh cái cằm đều nhanh rơi mất. Đặc biệt là Bạch Gia người, vừa bởi vì Quân Mạc Tiếu trước đó biểu hiện có chút hy vọng, lần này hy vọng lập tức lại không. Ta đi, Quân Mạc Tiếu cái này làm gì vậy? Một cái Bạch Gia con em trẻ tuổi nhịn không được kêu đi ra, mặt mũi tràn đầy không tin. Hắn không nên quay người tranh thủ thời gian chạy sao? Thế nào còn hướng cái kia quỷ dị thân ảnh bổ nhào qua? Một cái khác Bạch Gia đệ tử cũng là vừa nghi ngờ lại sốt ruột. Ai nha, hắn còn trực tiếp ôm lấy vật kia. Trong đám người lại có người kinh hô, trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ. Thế đạo này, chẳng lẽ người này cảm thấy mình phải chết, trước khi chết còn muốn chiếm chút tiện nghi? Một cái đứng ngoài quan sát người đầy mặt hoài nghi đoán. Kết thúc, Quân Mạc Tiếu lần này khẳng định chết được rất thảm, ta không dám nhìn. Một cái Bạch Gia nữ tu, hai tay che mắt, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Lớn màn trong tấm hình, Quân Mạc Tiếu hai mắt nhắm lại, chậm rãi duỗi ra hai tay. Đầu ngón tay lập tức đụng phải chân mượn, hơi lạnh đồ bật, cái này xúc cảm, nhường trong lòng của hắn lộ bộ một chút. Ngay sau đó, hắn cắn răng một cái, cánh tay hướng phía trước dùng lực, ổn đương đương đem đối phương ôm lấy. Liên lần này, Quân Mạc Tiếu cả người đều ngộng, hắn tin tưởng cảm giác được, trong lực thứ này lạnh đến liền cùng cựu huyền hàn băng dường như. Cố này hàn ý siêu một chút xuyên thấu qua làn da, trực tiếp tiến vào đầu khớp xương, hắn toàn thân trong nháy mắt lên đầy nổi da gà. Tê, thế nào như thế lạnh? Quân Mạc Tiếu nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây rốt cuộc là người sống vẫn là người chết ta, thế nào có thể băng thành dạng này? Quân Mạc Tiếu trong lòng lén lút tự đủ. Đang nghĩ ngợi đâu, hắn phát hiện thứ này không nhúc đích, dường như không cách nào phản kháng, trong lòng vui mừng, ân, có hy vọng. Nghĩ được như vậy, Quân Mạc Tiếu lại không chần chờ, cánh tay phải nhanh chóng một chút từ đối phương dưới lưng xuyên qua, ngay sau đó dùng sức bao quát, liền đem bộ dáng vững vàng ôm vào trong ngực. Sau đó, hắn tay trái thuận thế tìm tòi sau một lúc, tìm tới một mảnh chân mềm lạnh buốt làn da, nghĩ thầm đánh giá đây chính là gương mặt vị trí. Hắc, dựa vào chính mình kinh nghiệm nhiều năm, đầu hắn hô một chút thấp xuống đi, quyết định mục tiêu vị trí, mạnh mẽ liền hôn lên. Đôi môi chạm nhau trong nháy mắt, giống dòng điện lướt qua toàn thân, hô hấp biến hỗn loạn vừa vội gấp rút. Lạnh buốt cùng ấm áp đan dệt ra một cỗ thơm ngọt tại đầu lưỡi choáng mở, tâm cũng theo đó nhẹ nhàng rung động. Sau một hồi, Quân Mạc Tiếu nhắm mắt ngẩng đầu, xuất hiện một câu, "Ân, hương vị cũng không tệ lắm, có loại đại hạ thiên ăn kem ly cảm giác." Thế là hắn lại cúi đầu. Quân Mạc Tiếu cái hôn này liền cùng nhấn xuống cái nào đó thần bí chốt mở dường như, trực tiếp đem ngoại giới bầu không khí kéo đến điểm sôi. Lớn màn người phía dưới kia ánh mắt chừng đến cùng chung đồng dường như, đều thấy choáng mắt, miệng há thật to, cảm giác đều có thể tắc hạ trứng gà. Ta dọn ngoan ngoãn, hắn đây rốt cuộc là đang làm gì đâu? Có người dẫn đầu quát lên. Gia hỏa này sợ không phải điên rồi đi, sao cứ như vậy đích thân lên? Lại có người đi theo nào? đây là ta cái này độc thân cậu có thể nhìn hình tượng sao? Vì sao không đánh mã nha? Một cái tuổi trẻ tu sĩ đỏ bừng cả khuôn mặt phàn nàn. Nhanh ngon nó, cái này váy đỏ mỹ nữ cái gì địa vị a? Thế mà lớn lên so chúng ta tông môn thánh nữ xinh đẹp hơn. Một cái mắt sắc tu sĩ sợ hãi thán nói, hâm mộ chết ta, nếu có thể để cho ta hôn một cái, dù là lập tức chết ta đều bằng lòng. Một cái hoa si bộ dáng ra hỏa chảy nước bọt nói rằng, y tại kia nói nhảm, ngươi không nhìn thấy Quân Mạc Tiếu là nhắm mắt lại sao? Có cái bình tĩnh một chút tu sĩ nhắc nhở, ngươi ý gì? Chẳng lẽ lại hắn là sát ma, chỉ cần là nữ, căn bản không quản tướng mạo kiểu gì, đi lên liền mánh thân. Một người khác mặt mũi tràn đầy nghi ngờ suy đoán. Lớn màn hạ các loại tiếng kinh hô, tiếng nghị luận cùng mở nồi dường như liên tục không ngừng, toàn bộ hiện trường trong nháy mắt biến rối bời, liền cùng rối loạn ong vỏ vẽ như thế. Chương 405, đỏ mặt thiên quân chi nữ. Chương 405, đỏ mặt thiên quân chi nữ thật đích thân lên. Lớn màn phía dưới bạch gia nhân đình chỉ bạo động, nguyên một đám như là bị người điểm trúng huyệt đạo, há to miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đây là dạng gì thần nhân, vậy mà tại loại này tính mệnh du quan trường hợp, đi cưỡng ép hôn một vị không biết tồn tại. Nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ trước tiên nghĩ tới đều là kính nhi biết chi, chỉ sợ xuất hiện nguy hiểm. Rất nhanh, ngoại trừ bạch gia bên ngoài, những thế lực lớn khác cũng chú ý tới Quân Mạc Tiếu nơi này biến hóa. Vậy anh, ta che trời a, ô hát mi gột, nhanh im miệng, con mắt ta đều muốn ngủ. Ta nhìn hắn là thật bất bụng, ta dám đánh cược, hắn lập tức liền sẽ bị kia thần bí nữ tử áo đỏ phá tan thành từng mảnh. Đại lượng tiếng nghị luận bao phủ tất cả, thậm chí những người kia cũng sẽ không tiếp tục chú ý nhà mình thí luyện giả tình huống, mà là tìm băng ghế ngồi xuống, không nháy một cái nhìn chằm chằm Quân Mạc Tiếu tình huống bên này. Mọi người ở đây trong ánh mắt, thần kỳ sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy kia bị Quân Mạc Tiếu ôm lấy nữ tử thần bí, nguyên bản không nhúc nhích thân thể, lúc này vậy mà khẽ run lên. Thì ra, nơi này là vong linh quỷ dị chi địa, cái này thần bí hồng ảnh chính là Lôi Đế Thiên Quân nữ nhi Khương Giao. Nàng trời sinh thân mắc băng linh tuyệt mạch, lẽ ra căn bản sống không quá 18 tuổi. Lôi Đế Thiên Quân nghĩ hết tất cả biện pháp, nhưng như cũng không thành công. Cuối cùng chỉ có thể đưa nàng an trí ở chỗ này, nhường nàng bảo trì tại nửa sống nửa chết trạng thái, chờ đợi tương lai tìm kiếm được biện pháp cứu chữa. Nhưng mà Quân Mạc Tiếu cái này một thân, trong cơ thể hắn cửu dương tiên thể khí tức liền cùng dây dẫn nổ dường như, là theo miệng lưỡi tiếp xúc điểm, trực tiếp trùng kích tới Khương Giao thể nội băng linh tuyệt mạch phía trên. Cứ như vậy, Khương Giao chậm rãi có phản ứng, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, cùng hồ điệp cánh bay nhẹ dường như, chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, vậy mà ngắn ngủi tỉnh lại. Khương Giao vừa mới mở mắt, đã nhìn thấy Quân Mạc Tiếu tấm kia xuất khí bức người mặt, cùng chính mình trong miệng dị vật cảm giác. Nàng đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó trên mặt bám một chút liền đỏ lên. Quân Mạc Tiếu toàn thân cứng đờ, đã cảm nhận được trong ngực người thân thể ngay tại chậm rãi biến mềm, biến ấm áp. Hắn kìm lòng không được mở mắt ra, trong nháy mắt liền bị trước mặt áo đỏ muội tử cho thật sâu hấp dẫn lấy. Thật đẹp. Thiếu nữ kia mặc một thân váy đỏ, giống đoàn nhảy vọt hỏa diễm. Gương mặt lớn cỡ bàn tay, làn da được không giống mới tuyết, lộ ra điểm phấn, cùng bút bê dường như. Mặt mày cong cong, đôi mắt có chút thượng tiêu, con mắt đen lùng liếng, môi tiểu xảo, bờ môi là thiên nhiên anh màu hồng, nét lúc giống đóa ngậm nụ hoa. Nàng bắt mắt nhất chính là mi tâm một chút chu sa, đỏ đến sáng rõ, nổi bật lên gương mặt tinh xảo hơn. Dáng người gầy gò nho nhỏ, bả vai hẹp, eo nhỏ đến giống như vừa bấm liền đoạn. Ngực băng thẳng, váy đỏ mặc lên người, càng lộ ra người đơn bạc, giống căn vừa đâm chồi mảnh liễu, gió thổi qua liền có thể lắc lên, hết lần này tới lần khác lộ ra một cô linh tú, để cho người ta không rời mắt nổi. Quân Mạc Tiếu vừa định nói cái gì, chỉ nghe thấy Khương Giao hồng như mặt, mở miệng hỏi, hôn ta cảm giác gì? Rất không tệ, chính là vừa mới bắt đầu có chút băng. Quân Mạc Tiếu thành thật trả lời. Vậy ngươi có còn muốn hay không thử lại lần nữa? Tốt. Cánh tay gấp rút, hắn cúi đầu xuống, lại là mạnh mẽ hôn lên. Quân Mạc Tiếu từ đối phương trong chớp nhoáng này trên thái độ, liên tưởng đến rất nhiều. Rõ ràng là nửa sống nửa chết trạng thái dưới muội tử, bị chính mình một thân liền tỉnh lại. Trong này nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Chẳng lẽ nói, vị này mỹ nhân ngủ một mực chờ một vị có thể đem hôn tỉnh nam nhân? Mà nam nhân kia chính là mình, trong ngực Khương Giao lúc này hai gò má hồng nhuận, tiên diễm như máu, nhưng toàn thân lại dị thường sảng khoái. Nàng thân hoài băng linh tuyệt mạch, nhiều năm chịu đủ hàn băng hàn khí thấu xương ăn mòn. Phụ thân hắn những năm gần đây hao phí không ít một cái giá lớn, chung quy chỉ có thể áp chế, không cách nào trừ tận gốc. Nhưng nàng bị nam nhân ôm vào trong ngực hôn lúc, vậy mà cảm nhận được cảm giác ấm áp. Giờ phút này, Khương Giao ý thức được, lúc trước phụ thân nói duy nhất sinh cơ chỗ, khả năng liền rơi vào nam nhân này trên thân. Nàng dựa vào huyền tiên cảnh cường đại thân niệm, đánh giá ra đối phương người mang một loại trí dương trí thuần tiên cấp thể chất. Khương Giao còn nhớ rõ phụ thân nói tới, có thể trị liệu chính mình băng linh tuyệt mạch phương pháp xử lý, cũng chỉ có lợi dụng đặc thù biện pháp, một chút xíu đả thông băng linh tuyệt mạch, khả năng hoàn toàn chữa khỏi. Lúc này, lớn màn hạ mắt thấy tất cả người đã sớm hoàn toàn bị khiếp sợ. Đặc biệt là những cái kia bị Khương Giao dung nhan tuyệt thế ảnh hưởng đến đàn ông độc thân nhóm, lúc này bờ môi run rẩy, hai mắt phun lửa, phận không thể trực tiếp thay thế Quân Mạc Tiếu vị trí. Bành! Trên đài cao, nguyên bản bày ra cao cao tại thượng bộ dáng Tào Văn Võ, mạnh mẽ bóp nát chỗ ngồi lan can. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Khương Giao mặt, nội tâm nổi lên thao thiên cự lãng. Đây không có khả năng. Đây không có khả năng. Trong truyền thuyết Lôi Đế Thiên Quân đại nhân đã qua đời nữ nhi, làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn xem ngay tại làm càn nhấm nháp Khương Giao cặp môi thơm Quân Mạc Tiếu, trong ánh mắt của hắn bốc lên ghen ghét chi hỏa. Đây chính là Thiên Quân chi nữ a. Nếu là mình có thể bắt được đối phương phương tâm, trực tiếp liền thiếu đi phân đấu mấy lời. Hắn quái dị biểu hiện cũng đưa tới Đông Nguyên Tiên Châu các thế lực lớn người ánh mắt. Tào Văn Võ ý thức được sự thất thố của mình, thế là lập tức khôi phục lại, chỉ là trong ánh mắt sát ý làm thế nào cũng không che giấu được. Thương Giao xuất hiện hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Nguyên bản thí luyện chi địa mấy vị người quản lý hắn đều đã chào hỏi, Tào gia có thể không cần tốn nhiều sức toàn bộ thông quan. Về phần thế lực khác người, hắn cũng cùng những người kia khai thông qua, lựa chọn nhường Bạch gia nhân sớm hạ tuyến. Tuy nói trong này có một số việc không hợp quy củ, nhưng hắn thân làm Thiên Phạt Lôi Đế cung hoạch tâm đệ tử, chút mặt mũi này vẫn phải có. Nhưng Thương Giao sau khi xuất hiện, trận này lanh huyết của Nghiến rất có thể không hề bị chính mình trừ khống. Đông Nguyên Tiên Châu đông đảo thế lực không rõ ràng Tào Văn Võ suy nghĩ trong lòng, lúc này đã bị tình thế phát triển cho hoàn toàn rung động. Bạch gia trụ sở khu hội tâm, mặc dù cảm giác giống như là đang nằm mơ, nhưng việc này đích thật là thật. Một vị Bạch gia trưởng lão nâng đỡ râu dài, có chút tán thưởng gật đầu. Bạch Thục Trinh trong lòng chua chua, quay đầu lại trông thấy nữ nhi bảo bối của mình nhóm đang thấy tập trung tinh thần, thế là quát lớn, hai người các ngươi đừng xem, nếu là một hồi xuất hiện càng kình bạo hình tượng, hội trưởng Lô Kim, nương, chuyện gì sẽ càng kình bạo? Bạch Linh Nhi nghiêng đầu, một bộ cầu học như khát biểu lộ. Cái này hử? Bạch gia thật đúng là vô sỉ, lần này thế mà dùng mỹ nam kế. Lúc này, Tào gia phương hướng lạnh lùng truyền đến chào phúng âm thanh. Bất quá, các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Liền xem như các ngươi đuổi nghịch những này loẹt loẹt tiểu tâm tư, cuối cùng vẫn như cũ sẽ bị đào thải. Lúc này, âm trầm trong đập phủ. Theo hô hấp gấp rút, nơi này âm hiểm hàn khí đều biến mỏng manh rất nhiều. Quân Mạc Tiếu cái hôn này kém chút đem người ta muội tử đầu lưỡi hút sưng. Tại tay nhỏ không ngừng đập hạ, hắn mới lưu luyến không rời lưỡi lòng miệng. Thương Giao thu hồi run lên sưng đầu lưỡi, tinh mâu nhịn không được lườm hắn một cái. Như thế sẽ hôn nữ hài tử, nhất định là người xấu. Chương 406, lầm đến mỹ nhân trợ chương 406, lầm đến mỹ nhân trợ tuy nói ngươi đánh bậy đánh bạ đem ta làm tỉnh lại, nhưng ngươi cũng đoạt đi nụ hôn đầu của ta, hai ta tính hòa nhau. Thương Giao cố gắng bày ra một bộ cao lãnh bộ dáng, có thể kia mặt mũi tràn đầy nổi lên ánh nắng chiều đỏ, lại giống như là cho phần này cao lãnh mạnh mẽ thêm mấy phần khác dụ hoặc, ngược lại làm cho người cảm thấy nàng đáng yêu đến cực điểm. Quân Mạc Tiếu nghe xong Thương Giao lời này, trong lòng càng là chắc chắn chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Nhìn một cái này muội tử, lai lịch bí ẩn thật sự, chỉ định cất giấu cái gì đại bí mật đâu. Hắn trong mắt quay tít một vòng, trên mặt lộ ra một vệt cười nhạt, nói rằng, tiểu cô nương, lời nói cũng không thể cứ như vậy nhẹ nhàng nói qua đi nha. Vừa mới thật là ta đem ngươi cứu tỉnh, ngươi làm gì cũng phải cho ta điểm chỗ tốt mới được à. Thương Giao nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười, vội vàng đưa tay che mặt, nói rằng, ngươi vừa mới đều làm ra chuyện kia, còn không biết xấu hổ mặt dạn mày dày muốn chỗ tốt. Ân, ngươi mong muốn cái gì nha? Quân Mạc Tiếu cười hắc hắc, nói rằng, yêu cầu của ta kỳ thật đặc biệt đơn giản, từ giờ trở đi, mai cho đến trận này thí luyện kết thúc, ta mỗi đêm đều muốn ở chỗ này, ngươi thấy được không được? Thương Giao nghe xong lời này, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua trong động phủ duy nhất tấm kia hai người giường lớn. Cái này xem xét, gương mặt của nàng trong nháy mắt vừa đỏ mấy phần, bộ dáng kia tựa như chín mùi táo đỏ, tiểu diễm bức át. Nàng thanh âm nhỏ đến cùng mỗi kêu dường như, nói rằng, được thôi, ta có thể để ngươi ở chỗ này. Nhưng chuyện xấu nói trước, ta cũng không phải loại kia người tùy tiện. Quân Mạc Tiếu vội vàng hướng nàng ôm quyền, biểu hiện được mười phần thân sĩ, nói rằng, cô nương ngài yên tâm, tại hạ cũng tuyệt đối không phải loại kia người tùy tiện. Quân Mạc Tiếu trong lòng suy nghĩ, trước mặt cái này muội tử vừa gặp thời điểm, nhìn xem vẫn rất nguy hiểm, kết quả tiếp xúc mới phát hiện, căn bản chính là mềm nhu thơm ngọt tiểu điểm muội đi. Tiếp lấy, ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng lại rơi xuống Khương Giao bằng phẳng sự nghiệp tuyến bên trên, nhịn không được lại bổ sung một câu, vẫn là chờ đợi hai lần phát dục đối a. Khương Giao lập tức liền chú ý tới Quân Mạc Tiếu ánh mắt rơi vào chính mình nơi, khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, ngay sau đó mở to hai mắt nhìn, thở phì phò nói rằng, ngươi nhìn cái gì vậy nha, chưa thấy qua đẹp mắt đồ vật sao? Quân Mạc Tiếu cố ý đùa nàng, nghiêm trang trả lời, đúng dịp, ta còn thực sự chưa có xem nhỏ như vậy không điểm. Ngươi, Thương Giao tức giận đến cũng không biết nói cái gì tốt, chỉ có thể dậm chân một cái, trong lòng vừa thẹn lại giận. Ngay tại hai người bọn họ như thế giải trí thời điểm, thời gian bất chi bất giác đi qua. Mặt trăng chậm rãi thăng lên, màu bạc ánh trăng vẩy vào mảnh này âm trầm địa phương, bốn phía yên tĩnh, dường như ẩn giấu đi vô số bí mật. Mà trận này lanh huyết của Yến, cũng tại cái này tĩnh mịch lại quỷ dị bầu không khí bên trong, chính thức kéo ra nó mở màn. Căn cứ lớn màn phía dưới những cái kia người xem thống kê, cũng chỉ là lựa chọn động phủ vào ở như thế một cái nhìn như đơn giản khảo nghiệm, liền đã cướp đi 7 vị chân tiên cảnh thiên tiêu tính mệnh. Ở trong đó, còn ra hiện mấy vị thực lực cường hãn thiên tiêu nhân vật. Bọn hắn không may gặp trong động phủ ma đầu, lại bằng vào tự thân bản sự phản sát ma đầu, thành công vào ở động phủ. Bất quá, nguyên bản những người này danh tiếng, lại hoàn toàn bị Quân Mạc Tiếu lấn át. Theo đêm dần khuya, kia dưới ánh trăng nhiệt độ cũng lặng yên giảm xuống, từng kia ý lạnh bắt đầu ở trong không khí lan tràn ra. Trải qua gần ở chung, giờ phút này trên giường lớn Quân Mạc Tiếu cùng Khương Giao đã biến có chút quen thuộc. Khương Giao giống con đáng yêu tức điệu, lại bắt đầu không sợ người khác làm phiền căn dặn lên, chớ cười ca ca, không thể lạnh dung a. Không thể u. Đắt bé bé, đắt bé bé, đắt bé bé u. Đúng lúc này, ngoại giới treo cao lớn màn bên trên, đại biểu Quân Mạc Tiếu chỗ động phủ hình tượng, bắt đầu dần bắt đầu mơ hồ, cuối cùng biến một mảnh đen kịt. Bất thình lình Hắc Bình Phong, trong nháy mắt tại lớn màn người phía dưới trong đám đưa tới một cơn chấn động. Ai nha, thế nào Hắc Bình Phong nha? Ta còn trông mong nhìn xem đâu, ta sẽ kém điểm này lưu lượng sao? Nhanh cho ta khôi phục hình tượng. Một cái tuổi trẻ tu sĩ gấp đến độ giơ chân, mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng bất mãn. Báo cáo, ta đều đã tuổi tròn 18 tuổi rồi, nạp tiền nhập khẩu đến cùng ở đâu a? Ta muốn nhìn trả tiền tiết mục. Khẳng định là bên trong có cái gì đặc sắc nội dung, mới cố ý Hắc Bình Phong a. Một tên khác gân cổ lên lớn tiếng ồn ào, trong mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang. Còn có Bạch gia đệ tử làm bộ nói rằng, không phải chính ta muốn nhìn a, ta chỉ là lo lắng Bạch gia vận mệnh a, vạn nhất Quân Mạc Tiếu ra điểm cái gì vậy, Bạch gia nói không chừng liền sẽ bởi vậy hủy diệt a, van cầu các người, nhanh để cho ta tiếp lấy xem đi. Lúc này, một cái người đứng xem nhịn không được hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, hừ hừ. Các ngươi điểm tiểu tâm tư kia, ta đều chẳng muốn mạch trần. Không phải liền là muốn nhìn điểm kích thích đi, còn tìm nhiều như vậy đường hoàng lý do. Đám người ngươi một lời ta một câu, toàn bộ hiện trường trong nháy mắt loạn thành hỗn loạn, tất cả mọi người đối cái này Hắc Bình Phong tình trạng tràn đầy bất mãn, đội vàng muốn biết trong động phủ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tào Văn Võ đứng tại trên đài cao, nhìn xem Hắc Bình Phong lớn màn, trên mặt vẫn như cũ duy trì lấy một bộ trầm ổn nghiêm túc đứng đắn bộ dáng. Nhưng nắm chắc song quyền lại bại lộ nội tâm của hắn không bình tĩnh, hắn cắn răng, âm thầm nghĩ, cái này Quân Mạc Tiếu bất quá là hạ giới hèn mọn sâu kiến, dựa vào cái gì có thể được tới như thế kỳ ngộ. Hắn mặt ngoài giả bộ như không thèm để ý, nhưng trong lòng ghen ghét như mãnh liệt như thủy triều cuộn cuộn. Nhất là nghĩ đến Khương Giao thân phận thần bí, vô cùng có khả năng chính là Thiên Phạt Lôi Đế cung phía sau Lôi Đế Thiên Quân chi nữ, kia liền càng tức giận. Người ta có dạng này siêu cấp gia cảnh tốt làm bạn, mà chính mình lại chỉ có thể đứng tại đài cao này bên trên trông mong nhìn xem, ghen ghét liền càng thêm nồng đậm, dần dần chuyển biến làm khó mà áp chế phẫn nộ. Sắc mặt của hắn càng ngày càng âm trầm, trên trán nổi gân xanh, nội tâm không ngừng gầm thét, vì cái gì không phải ta? Hắn Quân Mạc Tiếu có tài đứa gì? Kia sắp áp chế không nổi phẫn nộ, dường như một giây sau liền phải xông phá hắn cực lực duy trì ngụy trang, tiến ra. Cuối cùng, hắn lặng lẽ đi vào chỗ không người, thế ra một khối la bàn pháp bảo, cùng mấy vị thí luyện cửa ải người chấp hành lặng lẽ khai thông một phen. Sáng sớm hôm sau, chân trời có chút lộ ra một tia dương quang. Lớn màn phía dưới người vây xem trên cơ bản đều là một đêm không ngủ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình lớn. Hắc, suốt cả đêm mất đi tín hiệu, không biết rõ Quân Mạc Tiếu đến cùng thế nào. Có Bạch gia nhân lo lắng. Hừ hừ, nơi đó thật là cực kỳ nguy hiểm, lãnh huyết của Yến, người này lại bị sắc đẹp hấp dẫn, ta nhìn tám thành là giữ nhiều lãnh ít. Lại có người cười trên nỗi đau của người khác lên. Theo thời gian trôi qua, lớn màn bên trong đông đảo thí luyện giả đã rời đi động phủ, đi vào ngoại giới tập hợp. Ngoại trừ đại biểu Bạch gia Quân Mạc Tiếu, cái kia động phủ hình tượng vẫn như cũ đen kịt một màu, cái gì đều nhìn không thấy. Một chút tự xưng Đông Nguyên Tiên Châu các chuyên gia nhịn không được nghiên cứu thảo luận lần này dị thường. Thật là lạ, ta nghiên cứu thí luyện mấy trăm năm, vẫn là lần đầu gặp phải loại tình huống này. Vị kia nữ tử áo đỏ cũng không biết là thần thánh phương nào, hẳn là cùng Lôi Đế Thiên Quân có quan hệ. Tê khi mọi người nghĩ tới chỗ này sau, lập tức bị cái này ý niệm điên cuồng giật nảy mình. Chương 407, chơi trốn tìm. Chương 407, chơi trốn tìm. Trời sáng choang, ấm áp dương quang êm ái chiếu xuống Khương Giao độc phủ. Kia nguyên bản kia cố khí tức căm sầm, giờ phút này lại như kỳ tích bị quét sạch sành sanh, thay vào đó là một mảnh xuân ý rạng rỡ cảnh tượng. Trên giường lớn, Quân Mạc Tiếu vừa ung dung tỉnh lại, liên tiếp thanh thủy êm thai thanh âm nhắc nhở liền ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Đốt, tốc chủ dùng mị lực bắt được Khương Giao phương tâm, thu hoạch được tốc độ đánh máy đóng cọc xương hảo, ban thưởng hỗn độn thần ma thể thức tỉnh độ 20. Đốt, tốc chủ đã thông Khương Giao thể nội một bộ phận băng linh tuyệt mạch, thu hoạch được phản hồi chỗ tốt, tự thân cảnh giới đề cao một cái tiểu cảnh giới. Đốt, cảnh giới của ngươi đột phá, trước mắt nhị phẩm chân tiên cảnh. Nghe được cái này liên tiếp tin tức tốt, Quân Mạc Tiếu khỏe miệng không bị khống chế nhổng lên thật cao, trong lòng trong bụng nở hoa. Hắc, liền biết tối hôm qua điểm này vất vả không phí công, nhìn một cái phần thưởng này, quả thực không nên quá phong phú. Cái này hỗn độn thần ma thể thức tỉnh độ đề cao, còn có cảnh giới đột phá, về sau tại cái này thí luyện bên trong, lực lượng coi như càng đầy rồi. Quân Mạc Tiếu đang mỹ tư tư tính toán những phần thưởng này mang tới chỗ tốt, bên cạnh Khương Giao giống như là cảm ứng được cái gì, nhẹ nhàng giật giật. Nàng chậm rãi mở ra cặp kia ngập nước mắt to, còn buồn ngủ bộ dáng quả thực đáng yêu tới bạo. Nàng mơ mơ màng màng hướng phía Quân Mạc Tiếu bên này cọ sát, lẩm bẩm, chớ cười các ca, ngươi đang cười cái gì nha? Cười đến vui vẻ như vậy. Quân Mạc Tiếu trong lòng lộn bột một chút, vội vàng thu hồi trên mặt kia tươi cười đắc ý, nghiêm trang nói rằng, không có gì, Giao muội, ta chính là cảm thấy cái này ngủ một giấc đến phá lệ thoải mái, tâm tình rất tốt. Nói xong, còn làm bộ duỗi thật to lưng mỏi. Có thể ngã vào một nửa, hắn đột nhiên ngồi xuống, hô, nguy rồi, Giao muội, ta nhớ được hôm nay muốn bắt đầu nhiệm vụ tập luyện, cái này sẽ không ngủ quên mất rồi à? Thương Giao nhìn xem cái kia sốt ruột bận bịu hoàng dáng vẻ, phốc phốc một tiếng bật cười, duỗi ra tay nhỏ nhẹ nhàng vô vô Quân Mạc Tiếu cánh tay, nói rằng, chớ cười các ca, ngươi cái gì gấp nha? Có ta ở đây đâu, ngươi cái gì đều không cần sợ. Cái này nhiệm vụ tập luyện không phải liền là một bữa ăn sáng đi. Từ khi bị Quân Mạc Tiếu hoàn toàn chinh phục sau, Thương Giao ở trước mặt hắn gọi là một cái nhu thuận, nói chuyện đều mang mấy phần điểm điểm mềm nu. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, ngoài động phủ đông nhiên truyền đến một hồi thanh âm huyên náo, giống như là một đám người tại cái lột, lại giống là có cái gì quái vật khổng lồ tại ở gần. Thương Giao đôi mi thanh tú hơi nhíu, nói rằng, chớ cười các ca, giống như có cái gì động tĩnh, nghe vẫn rất loạn, chúng ta đi ra xem một chút chuyện ra sao. Thế là hai người cấp tốc mặc chỉnh tề, Quân Mạc Tiếu phía trước, Thương Giao ở phía sau, một trước một sau vững vàng đi ra động phủ. Cùng lúc đó, ngoại giới vậy đại biểu Quân Mạc Tiếu lớn màn hình tượng, nguyên bản vẫn là một mảnh đen kịt, lúc này lại bắt đầu rất nhỏ lay động. Đến rồi, tín hiệu muốn khôi phục. Trong đám người không biết ai hô một tiếng nói, trong nháy mắt, vô số ánh mắt chăm chú nhìn lớn màn, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương. Ai nha, tốt lo lắng cái nhìn này nhìn sang, Quân Mạc Tiếu đã bị hút thành người khô. Tiểu tử này cũng không biết trong động phủ kinh nghiệm cái gì. Một cái mập mạp tu sĩ cao mày, mặt mũi tràn đầy lo âu nói rằng: "A, mau nhìn, bọn hắn xuất hiện." Một cái mắt sắc ra hỏa kích động chỉ vào lớn màn, lớn tiếng kêu la. Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung tại dần dần rõ ràng trên tấm hình. Chỉ thấy lớn màn bên trên, Quân Mạc Tiếu cùng Khương Giao Nam soái nữ tịnh, tựa như một đôi thần tiên quyến lữ, để cho người ta cực kỳ hâm mộ không thôi. Hai người rời đi đạo phủ, dương mắt liền nhìn thấy cách đó không xa ố áp áp tụ một đám người. Đám người chính giữa, đứng đấy khô gầy lão giả. Lão giả này gầy đến da bọc xương, thân hình khô quắt đến dường như một trận gió liền có thể thổi ngã, có thể cặp mắt kia lại lộ ra hung ác nham hiểm quang, trên thân cựu phẩm thiên tiên cảnh uy áp, giống tòa núi lớn dường như ép tới người thở không nổi. Khương Giao xích lại gần Quân Mạc Tiếu, nhỏ giọng thầm thì, chớ cười ca ca, lão nhân này là thí luyện người phụ trách một trong, tên là Chu Sương Cốt, cựu phẩm thiên tiên cảnh cường giả. Quân Mạc Tiếu điểm nhẹ phía dưới, ý bảo hiểu rõ. Lúc này, liền nghe Chu Sương Cốt ngay tại giới thiệu hôm nay thí luyện, ngày hôm nay thí luyện gọi trời chỗ tìm. Quy tắc đơn giản, phía khu vực này dùng trận pháp che giấu thần niệm cảm giác. Tất cả thí luyện giả ngẫu nhiên chia hai tổ, một tổ tìm người, một tổ tránh người. Tránh người tổ tu vi sẽ bị phong cấm, tìm người tổ thì không bị ảnh hưởng. Trong vòng 3 canh giờ, tìm người tổ tìm tới cũng giết chết tùy ý một cái tránh người tổ, coi như thông quan. Tránh người tổ có thể chống nổi 3 canh giờ không có bị bắt, cũng coi như quá quan. Đám người nghe xong, sắc mặt bá liền thay đổi. Cái này quy tắc cũng quá hung ác. Phải biết, ở đây không ít người đều là đồng bạn, thậm chí còn có huynh đệ, tình lữ đâu. Cái này một phân tổ, chẳng phải mang ý nghĩa phải có một bên chết sao? Lãnh huyết của Yến, quả nhiên rất máu lạnh vô tình. Lớn màn phía dưới người xem giống nhau bị cái này tàn khốc quy tắc bị khiếp sợ. Vừa mới bắt đầu tiến hành thí luyện, liền phải đào thải nhiều người như vậy, lần này Lãnh huyết của Yến dường như so trước kia còn muốn chật vật nhiều. Minh bạch quy tắc về sau, ai cũng không muốn bị phân đến tránh người tổ, dù sao một khi thất bại, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhanh, từng cái danh tự liền theo Chu Sương Cốt trong miệng nói ra, Tôn Dễ, tìm người tổ. Lý Nhĩ Nguyên, tránh người tổ. Trương Tam, tìm người tổ. Lý Tư Tư, tránh người tổ. Lúc này, một vị vừa bị phân đến tránh người tổ thí luyện giả, thực sự kìm nén không được lửa giận trong lòng, hai mắt đỏ bừng, gân cổ lên giống to, cái này không công bằng a. Cái này quy tắc rõ ràng khuynh hướng tìm người tổ. Hắn cảm xúc kích động, thân thể bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ, dựa vào cái gì tránh người tổ nếu là thất bại liền phải chết, nhưng tìm người tổ coi như thất bại lại một chút việc nhi đều không có. Đây coi là đạo lý gì? Chu Sương Cốt nghe xong lời này, nguyên bản liền hung ác nham hiểm sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, thử lạnh một tiếng, ngựa khí lạnh như băng nói rằng, thử. Giám chất vấn lần này thí luyện, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Hắn căn bản lười đi giải thích được câu, lời nói vừa dứt, cánh tay vung lên, một đạo bàng bạc trưởng lực tựa như mãnh liệt mạch nước ngầm, hướng phía cái kia chất vấn thí luyện giả quét sạch mà đi. Bành! Một tiếng vang thật lớn, dường như tiếng sấm trong đám người vang lên. Trong chốc lát, huyết vũ phiêu tán rơi rụng, cái kia vừa mới còn tại dựa vào lý lẽ biện luận thí luyện giả, tại một tát này phía dưới, trong nháy mắt hóa thành một biển, chỉ ở trong không khí tràn ngập mùi máu tanh tưởi nhi. Mắt thấy một màn này, tất cả mọi người hít sâu một hơi, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng xôn xao. Trong lòng mọi người mặc dù tràn đầy không cam lòng, nhưng nhìn tới Chu Sương Cốt tàn nhẫn như vậy quả quyết thủ đoạn, ai cũng không dám tái phát ra nửa điểm thanh âm, chỉ có thể đem phẫn nộ cùng bất mãn cưỡng ép nuốt vào trong bụng, nguyên một đám giận mà không dám nói gì. Chu Sương Cốt nhìn xem đám người kia e ngại ánh mắt, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra vẻ hài lòng nụ cười, phảng phất tại hưởng thụ lấy loại này trưởng khống sinh tử khoái cảm. Sau đó, hắn tiếp tục lạnh lùng niệm lên phân tổ danh sách, Tào Long, tìm người tổ. Ban ngày Dương, tránh người tổ. Tào Hổ, tìm người tổ. Ban ngày Cầu Đồng, tránh người tổ. Tào Báo, tìm người tổ. Lớn màn phía dưới, Bạch Gia Gia chủ Bạch Sùng Sơn sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tào Gia vị trí, phẫn nộ đến cực điểm. Thì ra, Bạch Gia tham gia thí luyện tử đệ, vậy mà đều không ngoại lệ, toàn bộ không may bị phân đến tránh người tổ, mà Tào Gia ba người lại toàn bộ tiến vào tìm người tổ. Cái này trùng hợp quá mức không hợp thói thường, trên đời làm sao có như vậy trùng hợp sự tình. Bạch Sùng Sơn trong lòng rất rõ ràng, đây rõ ràng chính là Tào Văn Võ âm thầm cùng Chu Sương Cốt khai thông sau kết quả. Tào Văn Võ gia hỏa này, vì chèn ép Bạch Gia, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Chương 408, dám động hắn một chút, ngươi sẽ chết. Chương 408, dám động hắn một chút, ngươi sẽ chết. Ha ha ha. Tiếng cười càn rỡ theo Tào gia ba nhân khẩu bên trong phát ra, tiếng cười kia tùy ý trương dương, dường như đã đem thắng lợi nắm trong tay. Tào Long Dương Dương đắc ý nói rằng, nhìn thấy không có, đây chính là Tào gia chúng ta ưu thế, trong triều có người dễ làm việc a. Tào Hổ đi theo phụ họa, vậy cũng không, có Tào Văn Vũ đại nhân tại, chúng ta lần luyện tập này muốn không thoải mái quá quan cũng khó khăn. Tào Báo cũng đầy mặt ngạo khí, thử, những cái kia Bạch gia thẳng xui xẻo, chỉ có thể ở tránh người trong tổ chờ chết rồi. Lúc này, trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là trong triều có người dễ làm việc. Tào Văn Võ xem như lần này Lãnh huyết của Nghiến người giám sát, tự nhiên sẽ đối với gia tộc có nhiều chiếu cố. Chẳng những là lần này tiến vào tìm người tổ, hoặc là tối hôm qua lựa chọn động phủ lúc, Tào gia đều chiếm được âm thầm trợ giúp. Cùng lúc đó, bị phân đến tránh người tổ ban ngày Dương cùng ban ngày Cầu Đồng sắc mặt đều sụ xuống, mặt xám như tro, trắng bệnh như tờ giấy. Ban ngày Dương nhịn không được phàn nàn lên, đây cũng quá không công bằng, rõ ràng là bọn hắn Tào gia giở trò quỷ. Chúng ta Bạch gia làm sao lại xui xẻo như vậy? Ban ngày Cầu Đồng vẻ mặt đau khổ nói rằng, ai, bây giờ nói những này có làm được cái gì, kế tiếp ba cái này giờ, chúng ta mỗi một giây đều phải sống ở trong sự sợ hãi, tùy thời có khả năng bị người khác phát hiện mà chết vào bỏ mạng a. Ban ngày Dương khẽ cắn răng, không được, chúng ta không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, đến nghĩ biện pháp. Ban ngày Cầu Đồng bất đắc dĩ lắc đầu, có thể có biện pháp nào, chúng ta tu vi lại bị phong cấm, những cái kia tìm người tổ đều là chúng ta đối thủ một mất một còn, nhất là Tào gia mấy cái kia, chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta. Nhìn xem Tào gia ba người dáng vẻ đắc ý, lại ngẫm lại chính mình kế tiếp nguy hiểm tình cảnh, ban ngày Dương cùng ban ngày Cầu vồng lòng tràn đầy đều là bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, chỉ có thể cầu nguyện tại cái này tàn khốc thí luyện bên trong, có thể xuất hiện một tia cơ hội xoay chuyển. Việc quan hệ sinh tử, giữa sân không khí ngột ngạt đến như là sắp sụp đổ núi tuyết. Lúc này, xuất hiện một cái nho nhỏ ngoài ý muốn. Một cái thân hình có chút mập ra thí luyện giả, bước chân bối rối hướng lấy đám người lao đến, vừa chạy vừa gân cổ lên hô to, "Xin lỗi à, các vị, ta tối hôm qua thực sự quá mệt mỏi, ngủ quên mất rồi, lúc này mới tới chậm." Hắn lúc này mặt mũi tràn đầy lo lắng, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu càng không ngừng lăn xuống. Chu xương cốt kia nguyên bản giống như cây khô ra giống như sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm đến dường như trước khi mưa báo tới bầu trời. Hắn hừ lạnh một tiếng, thanh âm giống như theo cựu lũ địa ngục truyền đến băng hàn thanh âm, "Ta cuộc đời phiền nhất chính là đến chết người, đã tới, vậy thì vĩnh viễn lưu lại đi." Lời còn chưa dứt, hắn bàn tay gầy guộc đột nhiên nâng lên, một đạo như mực quang mang đen kịt tựa như tia chớp bắn ra ngoài, thẳng tắp đánh trúng kia đến chế thí luyện giả. Chỉ nghe phốc một tiếng vang trầm, người thí luyện kia thậm chí liền hô một tiếng không kịp hét lên một tiếng, tựa như bọt nước giống như trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, tiêu tán trong không khí, liền một tia cặn bã cũng không từng lưu lại. Lại giết một người. Mọi người ở đây thấy thế, đều dọa đến sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhìn về phía khô gầy lão giả Chu xương cốt trong ánh mắt, ngoại trừ sợ hãi thật sâu, không còn gì khác. Mà tại lớn màn bên ngoài, những cái kia vây xem người xem cũng bị Chu xương cốt cái này tàn nhẫn vô tình thủ đoạn cả kinh sôi trào. Trời ạ, lão nhân này cũng quá hung ác đi. Không phải liền là đến trễ một hồi, về phần trực tiếp giết người sao? Một cái tuổi trẻ người xem mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đúng vậy à, cái này lãnh huyết của nghiến quả thực thật là đáng sợ, cảm giác so trong truyền thuyết địa ngục còn kinh khủng hơn. Một cái khác người xem phụ họa, trong thanh âm đều mang vẻ run rẩy. Đối mặt như thế sát phạt tàn nhẫn, lại khuynh hướng Tào gia người phụ trách, Bạch gia nhân đều cảm thấy một cô bi thương. Kết thúc. Bạch gia lần này không chịu nổi. Ngay tại cái này một mảnh trong sự sợ hãi, một bóng người nện bước nhàn nhã bộ pháp, chậm ung dung hướng lấy đám người đi tới. Thần sắc hắn bình tĩnh, dường như hết thảy xung quanh đều không có quan hệ gì với hắn. Khô gầy lão giả Chu xương cốt vừa mới giết người lập uy, lúc này gặp tới lại có người đến chế, còn bày ra một bộ không quan trọng dáng vẻ, chỉ cảm thấy mặt mũi của mình bị hung hăng dẫm trên mặt đất. Hắn thấy, Quân Mạc Tiếu đây rõ ràng là hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt. Hắn lập tức nổi trận lôi đình, hai mắt trợn lên, như là trung đồng, chỉ vào Quân Mạc Tiếu ngự khí ung tùng nói, "Ngươi cái này không biết sống chết tiểu tử, lá gan thật là không nhỏ a. Dám như thế không nhìn lão phu. Hôm nay ta nhất định phải để ngươi biết, ở trước mặt lão phu, ngươi chính là một cái có thể tùy ý nghiền chết sâu kiến." Dứt lời, hắn lần nữa cao cao giơ tay lên, nồng đậm linh lực màu đen tại hắn lòng bàn tay cuộn cuộn, mắt thấy liền phải đối Quân Mạc Tiếu phát động một kích chí mạng. Lớn màn bên ngoài, khán giả thấy cảnh này, trong nháy mắt sôi trào. "Ta dọn ngoan ngoãn, cái này Quân Mạc Tiếu lá gan cũng quá lớn a. Lão nhân này vừa giết người xong lập uy, hắn còn dám chậm ung dung đi qua, đây không phải rõ ràng khiêu khích đi." "Hừ, ta nhìn hắn chính là nghĩ ra danh tiếng, lần này tốt, kéo cả chính mình vào a. Cựu phẩm thiên tiên cảnh cường giả, động động ngón tay liền có thể muốn hắn mệnh. Nói không chừng hắn chính là cố ý làm như vậy, muốn bác ánh mắt, thật sự coi chính mình có thể lật trời không thành. Ai nha, vậy phải làm sao bây giờ nha? Quân Mạc Tiếu nếu là cứ thế mà chết đi, Bạch gia nhưng làm sao bây giờ a? Hắc hắc, có trò hay nhìn rồi. Cái này Quân Mạc Tiếu không biết rõ từ đâu xuất hiện lăng đầu thành, dám gây cái này thí luyện người phụ trách. Ta ngược lại muốn xem, hắn như thế nào máu tươi tại chỗ. Dừng tay. Dám động hắn một chút, ngươi sẽ chết." Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo xinh xắn nhưng lại mang theo thanh âm uy nghiêm, tựa như thanh thúy phượng gáy, đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Đám người vô ý thức quay đầu nhìn lại, trong chốc lát, dường như thời gian cũng vì đó trì trệ. Chỉ thấy Khương Giao bước liên tục nhẹ nhàng, đúng như một đóa nở rộ hồng liên, mang theo lượn lờ tiên khí cùng tuyệt mỹ phong thái, chậm rãi đi tới Quân Mạc Tiếu trước người. Nàng dáng người uyển chuyển, mỗi một bước đều như cùng ở tại lòng của mọi người trên dây nhẹ nhàng đặt đấu, dẫn tới đám người hô hấp cũng vì đó cứng lại. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, cặp kia mắt giống như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất sao trời, lưu chuyển ở giữa ba quang liễm diễm, cố phán sinh tử, dường như cất giấu vô tận phong tình. Sóng mắt trôi đến, mọi người đều cảm giác linh hồn đều muốn bị câu đi. Mũi ngọc tinh xảo tú rất, phấn môi không điểm mà chu, khóe miệng có chút dương lên độ cong vừa đúng, vận vị mười phần. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài như thác nước vải giống như rủ xuống, tại dương quang chiếu rọi xuống lóe ra từng tia quang trạch. Ở đây tất cả thí luyện giả, bất luận là ngay tại cười trên nỗi đau của người khác, vẫn là lòng tràn đầy lo lắng, giờ phút này đều chấn kinh đến đứng chết chân tại chỗ, dường như bị làm định thân chú đồng dạng. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, há to mồm, hoàn toàn không thể tin được thế gian lại có như thế tuyệt mỹ nữ tử, thật thật kinh động như gặp thiên nhân. Chu xương cốt khô gầy như củi sắc mặt đống nhiên biến đổi, vung tay xuống, xoay đầu lại, không thể tin nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Khi hắn thấy rõ phát ra tiếng Khương Giao sau, biểu hiện trên mặt ngưng kết, bờ môi run run, liền như là gặp quỷ đồng dạng. Chương 409 nước ao ghen tị, chương 409 nước ao ghen tị. Lớn màn bên ngoài rất nhiều người cũng giống nhau bị Khương Giao mỹ mạo cùng uy nghiêm rung động, trong nháy mắt sôi trào. Trời ạ, cái này Khương Giao cũng quá đẹp a. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế khuynh quốc khuynh thành nữ tử, quả thực chính là tiên nữ hạ phàm a. Hoa, nếu có thể cưới được dạng này nữ tử làm vợ, dù là sống ít đi 10 năm ta cũng bằng lòng a. Hừ, đẹp như vậy nữ tử, làm sao lại che chở Quân Mạc Tiếu tiểu tử kia? Khẳng định là Quân Mạc Tiếu không biết dùng cái gì hạ lưu thủ đoạn, lừa gạt nàng tín nhiệm. Nữ nhân này không chỉ có đẹp như tiên nữ, vừa mới khí thế kia càng là bất phàm, cựu phẩm thiên tiên cảnh Chu Xương Cốt ở trước mặt nàng đều dọa đến phát run, nàng đến cùng lai lịch ra sao a? Lần này có trò hay để nhìn, kia khô gầy lão giả xem như thí luyện người phụ trách một trong, địa vị phi phàm, chắc chắn sẽ không bán mỹ nhân kia mặt mũi. Thí luyện chi địa. Khương Giao trong ánh mắt lộ ra từng tia hàn ý, lạnh lùng nhìn về phía khô gầy lão giả Chu Xương Cốt, trong ánh mắt ý vị rất rõ ràng. Chu Xương Cốt nhìn thấy Khương Giao trong ngáy mắt, liền như là bị làm định thân chú đồng dạng, toàn thân đột nhiên lắc một cái, nguyên bản cao cao nâng tay lên cứ như vậy cứng lại ở giữa không trung. Trên mặt hắn kia phách lối vẻ giận dữ trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, dường như nhìn thấy cái gì tồn tại cực kỳ đáng sợ. Chớ nhìn hắn ở chỗ này có thể giễu võ dương oai, nhưng thân phận thật sự còn không bằng Thiên Phạt Lôi Đế cung hoạch tâm đệ tử. Nhưng cô gái trước mặt thân phận, nghĩ tới đây, hắn kém chút liền phải cho đối phương quỳ xuống. Cũng may, hắn còn có mấy phần cốt khí, không có chân mềm. Lúc này, Chu Xương Cốt mở môi run rẩy, có chút lắp bắp nói, "Ngài tỉnh lại." Thương Dao hừ lạnh một tiếng, thanh âm thanh thúy nhưng lại tràn đầy lực uy hiếp, "Ta tỉnh lại ngươi thật bất ngờ." "Hừ, từ giờ trở đi, hắn liền là người của ta, ngươi nếu là dám động đến hắn một cây lông tơ, liền phải chết." Chu Xương Cốt mặt bám một chút biến trắng bệnh như tờ giấy, trên trán trong nháy mắt hiện đầy lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Hắn liền vội vàng gật đầu không người bồi tội, "Ngài bất giận à, là ta có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm bằng hữu của ngài, ngài đại nhân có đại lượng, liền tha ta lần này a." Mọi người ở đây thấy cảnh này, nguyên một đám cả kinh cái cằm đều nhanh rớt xuống đất. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, luôn luôn giết người không chớp mắt, tàn nhẫn vô cùng khô gầy lão giả Chu Xương Cốt, tại trước mặt nữ nhân vậy mà như là một cái bị hoảng sợ con chuột nhỏ, như thế hèn mọn hèn nhát. Lớn màn bên ngoài người xem càng là cả kinh trợn mắt hốt mồm, dường như nhìn thấy cái gì phá vỡ nhận biết chuyện. Nữ nhân này đến cùng là thân phận gì a? Vậy mà có thể đem cựu phẩm thiên tiên cảnh cường giả dọa đến bộ dáng như vậy. Một cái người xem mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhịn không được mở miệng hỏi. Ta cũng không biết ta, đây cũng quá bất khả tư nghị. Chẳng lẽ nàng là cái nào siêu cấp thế lực đại nhân vật? Một cái khác người xem giống nhau vẻ mặt mờ mịt, chỉ có thể suy đoán lung tung lấy. Quân Mạc Tiếu trong lòng âm thầm thoải mái lật ra, trên mặt nhưng như cũng duy trì bình tĩnh ung dung vẻ mặt. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Khương Giao bà bay, nói rằng, Giao muội, chớ cùng hắn chấp nhặt, chúng ta vẫn là chuyên tâm chuẩn bị thí luyện a. Khương Giao quay đầu nhìn về phía Quân Mạc Tiếu, trong ánh mắt tràn đầy nhu thuận cùng thuận theo, nàng dùng sức gật gật đầu, nói rằng, tốt, chớ cười các ca, mọi thứ đều nghe ngươi. Khô gầy lão giả Chu Xương Cốt lúc này hối hận phát điên, trong lòng càng không ngừng thầm mắng mình có mắt không trọng. Trong lòng của hắn tin tưởng, lần này mình là thật sự đã vào tấm sắt. Có thể việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể nghĩ hết biện pháp đối Quân Mạc Tiếu chiếu cố nhiều hơn, cố gắng biểu hiện tốt một chút, chỉ chờ mong Khương Giao đừng có lại truy cứu việc này. Đồng thời, trong lòng của hắn đối Quân Mạc Tiếu cũng tràn đầy nghi vấn, tiểu tử này đến cùng cái gì lai lịch, vậy mà có thể khiến cho nhỏ cung chủ như thế che chở hắn. Ngay tại Chu Xương Cốt lòng tràn đầy hối hận thời điểm, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lần này tham dự thí luyện hết thảy có 89 vị thí luyện giả, dựa theo quy tắc, sẽ có một vị luân hồng trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo. Chu Xương Cốt trong lòng tính toán, vô luận như thế nào đến lấy lòng Thương Giao, đền bù vừa mới phạm vào sai lầm. Hắn con ngươi đảo một vòng, lập tức có chủ ý, lớn tiếng tuyên bố, lần này luân không nhân tuyển, chính là Quân Mạc Tiếu. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó một hồi ước ao ghen tị cảm xúc trong đám người lan tràn ra. Cái gì? Dựa vào cái gì là Quân Mạc Tiếu luân không? Đây cũng quá không công bằng. Một cái vóc người khôi ngô thí luyện giả nhịn không được lớn tiếng kháng nghị, mặt mũi tràn đầy phẫn uất. Hừ, còn không phải bởi vì hắn bên người nữ nhân kia, Chu Xương Cốt khẳng định là xem ở nữ nhân kia trên mặt mũi, cố ý thiên vị hắn. Một cái khác mặt nhọn thí luyện giả âm dương quái khí nói rằng, trong mắt tràn đầy ghen tị lửa giận. Cái này Quân Mạc Tiếu đi cái gì vận khí cất chó, chẳng những có cái đại mỹ nhân che chở, bây giờ còn có thể luân không, chúng ta lại muốn ở chỗ này liều mạng. Lại có người tức giận bất bình oán trách. Mà Quân Mạc Tiếu nghe được chính mình luân không, trong lòng mừng thầm, mặt ngoài nhưng như cũng một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Thương Giao thì rúc vào bên cạnh hắn, vẻ mặt kiêu ngạo, phản phất tại hướng đám người tuyên cáo Quân Mạc Tiếu là nàng bảo hộ đối tượng. Rất nhanh, chơi trốn tìm thí luyện tại cái này nặng nề lại tràn ngập án nghiệp bầu không khí hạ chính thức mở ra. Giữa sân trong nháy mắt hỗn loạn tương mừng. Tìm người tổ những người thí luyện giống như là con sói đói bốn phía tìm kiếm lấy tránh người tổ thân ảnh. Tránh người tổ thì liều mạng tìm kiếm chỗ ẩn thân, một khi bị phát hiện, chính là một trận tàn khốc chém giết. Đao quang kiếm ảnh lấp lóe, máu tươi văng từ phía, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, cảnh tượng mười phần thảm thiết. Lại nhìn Quân Mạc Tiếu, hắn để cho người ta chuyển đến một thanh thoải mái cái ghế, vậy vậy ngồi hạ, trong ngực ôm Thương Giao, vẻ mặt hài lòng. Thương Giao thì cười nhẹ nhàng cầm bầu rượu lên, là Quân Mạc Tiếu châm bên trên rượu ngon, lại nhẹ nhàng lột ra một quả nho, đút tới Quân Mạc Tiếu bên miệng. Quân Mạc Tiếu khoan thai tự đắc uống vào rượu ngon, ăn nho, nhìn xem những người khác ở đây bên trên liều mạng, dường như trước mắt tàn khốc thí luyện chỉ là một trận không quan trọng biểu diễn. Lớn màn dưới khán giả thấy cảnh này, hoàn toàn bị khiếp sợ, hiện trường một mảnh xôn xao. Ta dọn ngoan ngoãn, Quân Mạc Tiếu đây cũng quá hưởng thụ đi. Người khác tại sinh tử chém giết, hắn lại tại mỹ nhân làm bạn, sống phóng túng. Một cái người xem kinh ngạc đến miệng đều không khép lại được. Đây cũng quá khinh người. Dựa vào cái gì hắn có thể nhẹ nhàng như vậy, gia tộc bọn ta tử đệ lại muốn ở bên trong liều mạng. Một vị gia tộc trưởng bối tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhịn không được dậm chân. Hừ, còn không phải dựa vào nữ nhân kia, nếu là không có Khương Giao, hắn Quân Mạc Tiếu tính là thứ gì? Một cái ghen ghét đến ánh mắt đỏ lên người trẻ tuổi cắn răng nghiến lợi nói rằng, cái này lãnh huyết của Nghiến cũng quá không công bằng, cũng bởi vì Quân Mạc Tiếu có Khương Giao che chở, liền có thể làm đặc thủ. Có người lớn tiếng chỉ trích, gây nên chung quanh một mảnh tiếng phụ họa. Đám người ngươi một lời ta một câu, đối Quân Mạc Tiếu ghen tị và bất mãn đạt đến đỉnh điểm, có thể lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Quân Mạc Tiếu tại thí luyện bên trong tiêu diêu tự tại, mà những người thí luyện khác lại tại bên bờ sinh tử dãy rủa. Trận này thí luyện, bởi vì Quân Mạc Tiếu đãi ngộ đặc biệt, biến càng thêm tràn đầy hài kịch tính. Chương 410, cơm chỗ nam. Chương 410, cơm chỗ nam. Lớn màn dưới khán giả làm cho túi bụi, mà bên trong sân thí luyện tán khốc chém giết còn đang tiếp tục. Tránh người tổ ban ngày Dương thật vất vả tìm tới một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh ngấp kỹ. Đang âm thầm may mắn, lại trong lúc vô tình thoáng nhìn Quân Mạc Tiếu kia hài lòng bộ dáng, nhịn không được thấp giọng chửi mắng, cái này thế đạo gì, chúng ta ở chỗ này gian nan cầu sinh, hắn ngược lại tốt, ôm mỹ nhân nói chuyện yêu đương, còn có rượu ngon nho hầu hạ, dựa vào cái gì? Cùng ban ngày Dương cùng nhau trốn ở phụ cận ban ngày cầu vồng cũng cắn răng nghiến lợi phụ họa, chính là, cái này Quân Mạc Tiếu khẳng định xử cái gì ám chiêu, không phải làm sao có thể có chuyện tốt như vậy. Lúc này, tìm người tổ Tào Long đang mang theo mấy người đồng bạn bốn phía tìm kiếm, nhìn thấy Quân Mạc Tiếu cảnh tượng. Tào Long nhãn bên trong hiện lên một tia ghen ghét cùng không cam lòng, hừ lạnh nói, "Hừ, tiểu tử này bất quá là vận khí tốt mà thôi, chờ thí luyện kết thúc, xem ta như thế nào thu thập hắn." Bên cạnh Tào Hổ cũng nhao nhao đáp lời, "Không sai, nếu không có nữ nhân kia che chở, hắn đã sớm giống như những người khác, ở chỗ này liều mạng." Giữa sân, một vị tránh người tổ nữ thí luyện giả tại bên trong quá trình chạy trốn, không cẩn thận té ngã trên đất, mắt thấy tìm người tổ người sắp đuổi kịp, nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng vào lúc này, nàng nhìn thấy cách đó không xa Quân Mạc Tiếu kia bộ dáng nhàn nhã, trong lòng tràn đầy bi phẫn, vì cái gì hắn có thể như thế nhẹ nhõm, chúng ta lại phải đối mặt nguy cơ sinh tử, cái này không công bằng. Mà tại lớn màn bên ngoài, khán giả tiếng nghị luận càng thêm kịch liệt. Cái này lãnh huyết của Nghiên vốn là tàn khốc, có thể Quân Mạc Tiếu đãi nộ cũng quá bất hợp lý, người khác đang chảy máu liều mạng, hắn lại giống đang hưởng thụ nhân gian cực lạc. Ai nói không phải đâu, cái này khiến những người thí luyện khác nghĩ như thế nào? Trận đấu này còn có cái gì công bằng có thể nói? Hừ, nói không chừng cái này phía sau có cái gì tấm màn đen. Không chừng cái này Quân Mạc Tiếu đã sớm cùng chủ sự phương cấu kết tốt. Mặc kệ có hay không tấm màn đen, Quân Mạc Tiếu hiện tại bộ dáng này, thật làm cho người nhìn không được. Chúng ta ở chỗ này thấy nhiệt huyết sôi trào, là những người thí luyện này lo lắng, hắn ngược lại tốt, thoải mái nhàn nhã. Chính là, cái này yêu đương cũng không chọn cái địa phương, đây chính là sinh tử sân thí luyện a. Mọi người ở đây làm cho túi bụi thời điểm, ba canh giờ kỳ hạn dần dần tới gần. Tránh người tổ nhân số đang không ngừng giảm bớt, trong sân mùi máu tươi càng thêm dày đặc. Mà Quân Mạc Tiếu vẫn như cũ ôm thương dao, dường như đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn thỉnh thoảng cùng Khương Giao nhẹ giọng đàm tiếu, bộ dáng kia dường như thật là tại một trận lãng mạn hẹn hò bên trong, mà không phải tàn khốc thí luyện hiện trường. Theo một khắc cuối cùng đến, thí luyện cuối cùng kết thúc. Giữa sân may mắn còn sống sót tránh người tạo thành viên môn mặt mũi tràn đầy mọi mệnh cùng sống sót sau hai nạn may mắn, nhưng nhìn hướng Quân Mạc Tiếu lúc, trong mắt vẫn như cũ tràn đầy lửa giận. Lần luyện tập này, Quân Mạc Tiếu quả thực thành lớn nhất dị loại, cuộc sống khác chết một tuyến, hắn lại thư giãn thích ý, chuyện này khẳng định không xong. Không sai, hắn hành động như vậy, không biết rõ sẽ khiến nhiều ít người oán hận, về sau có là phiền toái. Mọi người thấy vẫn như cũ thân mật Quân Mạc Tiếu cùng Thương Giao, trong lòng tràn đầy ghen ghét. Quá tốt rồi, các người rốt cục đánh xong, chúng ta có thể đi ăn cơm. Quân Mạc Tiếu đứng dậy, phủi tay, một bộ chờ không nổi bộ dáng. Bộ dáng này lại để cho vừa mới thành công thông qua thí luyện 44 người hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hôn đàn này, đem cái này tàn khốc thí luyện xem như cái gì? Chúng ta liều sống liều chết, hắn lại chỉ muốn lấy ăn cơm. Ban ngày Dương hai mắt đỏ bừng, nắm chặt nắm đấm khớp nối trắng bệnh, lửa giận trong lòng cơ hồ muốn phun ra ngoài. Ban ngày Cầu Vồng cũng vẻ mặt oán độc nói rằng, thử. Hắn chính là ỷ vào nữ nhân kia chỗ dựa, mới không kiêng nể gì như thế. Chúng ta ở chỗ này vì sinh tồn liều mạng, hắn lại tiêu diêu tự tại, dựa vào cái gì a? Tào Long càng là mặt mũi tràn đầy âm trầm, hừ lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng lần này có thể nhẹ nhõm quá quan, về sau liền vạn sự đại cát. Lúc này mới ngày đầu tiên, phía sau thí luyện còn dài mà, nhìn hắn có thể đắc ý đến khi nào. Tào Hồ ở một bên phụ họa, không sai, lần này tiện nghi hắn, nhưng nếu là một mực dựa vào nữ nhân, nhìn hắn có thể đi bao xa. Hừ, đời ta xem thường nhất cơm chỗ nam. Tào Báo hai mắt ghen tị đỏ lên, cắn răng nói rằng, vị kia suýt nữa bị bắt lại thí luyện giả, trong mắt tràn đầy không cam lòng, chúng ta tại bên bờ sinh tử dãy rủa, hắn nhưng thật giống như đang nhìn một trận náo kịch, còn nghĩ ăn cơm hưởng thụ, thiên lý ở đâu? Nhưng mà, mặc dù bọn hắn trong lòng tràn đầy ước ao ghét tị, nhưng lại tạm thời cầm Quân Mạc Tiếu không có biện pháp, chỉ có thể đem phần này oán giận chôn sâu đáy lòng. Ngày thứ nhất thí luyện kết thúc, tăng thêm luân không Quân Mạc Tiếu, thành công thông quan người là 45 người, tránh người tổ tử vong 24 người, tìm người tổ đào thải 20 người. Gần 1/4 tỷ số thương vong khá cao, nhường đông đảo thí luyện giả cảm nhận được tương lai vô vọng, chẳng những có thể không cách nào thông quan, càng có khả năng chết tại chỗ. Cái này lãnh huyết của Nghiên cũng quá đáng sợ, ngày đầu tiên liền chết nhiều người như vậy, đáng sốc nhưng làm sao bây giờ à? Một cái thí luyện giả sắc mặt trắng bệnh, tại trong âm thầm thảo luận. Đúng vậy à, chiếu cái này xu thế, chúng ta những này không có bối cảnh, đoán chừng rất khó đi đến cuối cùng. Nhìn xem Quân Mạc Tiếu, chuyện gì không có, còn có mỹ nhân làm bạn. Một cái khác thí luyện giả mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Chẳng lẽ cái này thí luyện chính là cho những cái kia có bối cảnh người chuẩn bị? Chúng ta những người bình thường này chỉ có thể làm pháo hôi. Có người nhịn không được phàn nàn, trong lòng tràn đầy đối vận mệnh không cam lòng. Ai, nói cái gì đều vô dụng, người ta Quân Mạc Tiếu chính là có bản lĩnh để cho người ta che chở hắn, chúng ta thì phải làm thế nào đây? Một cái thí luyện giả ủ rũ, thật sâu thở dài. Mọi người tại sợ hãi cùng tuyệt vọng bầu không khí bên trong, riêng phần mình mang phức tạp tâm tình, chậm rãi tán đi. Bọn hắn minh bạch, tại cái này tràn ngập nguy cơ lanh huyết của nghiến bên trong, thực lực cùng bối cảnh mới là sinh tồn căn bản. Mà Quân Mạc Tiếu cùng Khương Giao chuyện này đối với tồn tại đặc thù, không nghi ngờ gì thành trong lòng bọn họ lại đấu kỵ vừa hận nhưng lại khó mà vượt qua một tòa núi lớn. Quân Mạc Tiếu cùng Khương Giao lại không chút nào để ý người khác ánh mắt, tay nắm tay, khoan thai hướng lấy là thí luyện giả chuẩn bị khu nghỉ ngơi đi đến. Khương Giao ngẩng đầu nhìn Quân Mạc Tiếu, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng yêu thương, chớ cười các ca, hôm nay ngươi thật là bình tĩnh, không có chút nào lo lắng thí luyện sự tình. Quân Mạc Tiếu cười sờ sờ cái mũi của nàng, có ngươi ở bên cạnh ta, ta có cái gì tốt lo lắng? Lại nói, những người này lại có thể làm gì được ta? Quân Mạc Tiếu lúc này lực lượng mười phần. Mới đầu, hắn suy nghĩ dựa vào Đông Nguyên Tiên Châu Bạch gia coi như chính mình phát triển bằng cầu. Dù sao tại cường giả này vi tôn thế giới, có cái thế lực dựa vào, tóm lại có thể thiếu đi chút đường quanh co. Có thể từ lúc gặp phải Khương Giao, hắn trong nháy mắt ý thức được, chính mình có lựa chọn tốt hơn. Phải biết, tại cái này rộng lớn tiên giới, cùng Thiên Phạt Lôi Đế cung so sánh, Đông Nguyên Tiên Châu Bạch gia, căng hết cỡ cũng coi như là tam lưu thế lực. Bây giờ hắn cùng Khương Giao quan hệ không ít, tối thiểu thiếu phấn đấu hơn mấy trăm năm. Chương 411, Tiên Đồ Mê Trận. Chương 411, Tiên Đồ Mê Trận ngày thứ hai, mặt trời đều treo lên thật cao. Bên ngoài những người thí luyện nguyên một đám trận địa sẵn sàng đón quân địch, thần sắc khẩn trương đến không được, đều tại trực diện sắp đến trận tiếp theo thí luyện. Lại nhìn Quân Mạc Tiếu, lại ôm Khương Giao, trầm ung dung hiện thân, bộ dáng kia muốn bao nhiêu hài lòng có nhiều hài lòng. Trải qua cả đêm cố gắng, cảnh giới của hắn thế mà lần nữa đột phá, thành công bước vào tam phẩm chân tiên cảnh. Chiếu tốc độ này phát triển tiếp, chờ trận này lãnh huyết của nghiến kết thúc, chỉ là kháo giúp Khương Giao bài trừ băng linh tuyệt mạch, hắn thậm chí cũng có thể trực tiếp bước vào cửu phẩm chân tiên cảnh. Cái này tiên cảnh, chỉ là ngấp lại, đều để Quân Mạc Tiếu trong lòng trong bụng nở hoa. Quân Mạc Tiếu cùng Khương Giao như vậy nhàn nhã dáng vẻ, trong nháy mắt đưa tới chung quanh những người thí luyện chú ý, nguyên bản liền đối Quân Mạc Tiếu tràn ngập ghen tị đám người, nhìn thấy hắn chẳng những thư giãn thích ý, còn đột phá đến tam phẩm chân tiên cảnh, lập tức sôi trào. Cái này Quân Mạc Tiếu đến cùng lai lịch thế nào? Thế nào mỗi lần xuất hiện đều có thể đột phá cảnh giới, khẳng định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Tào Long mặt mũi tràn đầy ghen ghét, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Hừ, nói không chừng là dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn, đi đường tắt tăng lên cảnh giới. Tào Hồ ở một bên phụ họa, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng ghen ghét. Ban ngày Dương cũng cắn răng nói rằng, chúng ta ở chỗ này liều sống liều chết, hắn lại dễ dàng đã đột phá cảnh giới, đây cũng quá không công bằng. Ban ngày Cầu Vồng đi theo phàn nàn, đúng vậy à, nhìn hắn kia dáng vẻ đắc ý, thật làm cho người chịu không được. Cũng không biết mỹ nữ kia làm sao lại coi trọng hắn. Những người thí luyện khác nhóm cũng nhao nhao thấp giọng nghị luận, nhìn về phía Quân Mạc Tiếu trong ánh mắt ghen ghét, bất mãn, nghi hoặc đan vào một chỗ. Đúng lúc này, Chu Xương Cốt đi lên phía trước, ho khan hai tiếng, nói rằng, các vị thí luyện giả, hôm nay thí luyện nội dung là Tiên Đồ Mê Trận. Trận này bên trong cơ quan trung điệp còn có các loại huyễn cảnh mê hoặc lòng người, trước hết nhất đi ra 30 người, tức là thông qua thí luyện. Tiếp đấy, hắn lại âm trầm mở ra miệng nói, trước đó tuyên bố, trong trận pháp không khỏi đấu pháp, sinh tử chớ bàn luận. Đám người nghe nói, sắc mặt đều là biến đổi. Trước mắt ở đây thí luyện giả có 45 người, mà thông quan nhân số đã hạn định là 30 người, lại trong đó không khỏi đấu pháp. Nói cách khác, mặt khác 15 người tất nhiên sẽ bị đào thải. Cho nên, các thế lực lớn bên trong người nhất định sẽ hợp tác liên hợp cùng một chỗ. Thậm chí vì thu hoạch được danh ngạch, sẽ còn tại mê trận bên trong tập kích bất ngờ hạ độc thủ. Mà mục tiêu của bọn hắn bên trong, ngoại trừ một chút lao đối đầu bên ngoài, đều không ngoại lệ đều gia nhập Quân Mạc Tiếu danh tự. Bởi vì, ai bảo tên kia giống như là đến du lịch nhiều hơn tới thử luyện đâu. Quân Mạc Tiếu nhưng như cũng vẻ mặt nhẹ nhõm, hắn tại Khương Giao bên thai nhẹ nói, "Giao muội, cái này mê trận nghe thú vị, ta đi chơi một vòng." Khương Giao không cách nào theo hắn tiến vào bên trong, nhìn thoáng qua không có hảo ý những người thí luyện khác, nàng có chút bận tâm, chớ cười các ca, bọn hắn nhìn không có hảo ý, ngươi đi vào ta sợ ngươi gặp nguy hiểm. Quân Mạc Tiếu nhẹ nhàng méo méo Khương Giao khuôn mặt, an ủi, "Giao muội, yên tâm đi, liền bọn hắn còn không gây thương tổn được ta. Ngươi chờ ta ở bên ngoài đi ra là được." Dứt lời, hắn tự tin cười một tiếng, sải bước đi vào Tiên Đồ Mê Trận. Quân Mạc Tiếu tự tin cười một tiếng, sải bước đi vào Tiên Đồ Mê Trận. Những người thí luyện khác nhóm nhìn xem Quân Mạc Tiếu bóng lưng, trong mắt sát tâm càng thêm nồng đậm. Tào Long cắn răng, hung tợn nói, "Tiểu tử này quá tùy tiện, hôm nay nói cái gì cũng muốn tại cái này mê trận bên trong đem hắn giải quyết hết, không phải hắn khẳng định sẽ trở thành chúng ta lớn nhất chướng ngại vật." Tào Hồ ở một bên phụ họa, "Không sai, đại ca, cơ hội lần này khó được, mê trận bên trong nguy hiểm trùng điệp, chúng ta lại liên hợp những người khác, nhất định có thể khiến cho hắn có đến mà không có về." Tào Báo cũng ma quyền sát trưởng, "Ừ, hắn cho là có Khương Giao chỗ dựa thì ngon, lần này liền để hắn biết sự lợi hại của chúng ta." Ngoại trừ Tào gia ba người, còn có một số cùng Bạch gia có thủ cũ thí luyện giả cũng âm thầm hạ quyết tâm. Trong đó một cái mặt nhọn thí luyện giả nói khe với đồng bạn nói, "Quân Mạc Tiếu là Bạch gia mời tới, chỉ cần diệt trừ hắn, Bạch gia lần luyện tập này khẳng định không chiếm được tốt, chúng ta cũng có thể thừa cơ chèn ép Bạch gia khí diễm." Đồng bạn gật đầu nói, "Phải, đúng, một hồi chúng ta đến bọn ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, không sợ không thu thập được hắn." Lớn màn bên ngoài, Bạch gia đám người mặt mũi tràn đầy lo lắng. Bạch gia gia chủ Bạch Sùng Sơn trong mày, trong ánh mắt để lộ ra lo nghĩ, Quân Mạc Tiếu đứa nhỏ này mặc dù thực lực không tệ, nhưng lần luyện tập này đám người rõ ràng đều đúng hắn có ý, tại mê trận bên trong sợ rằng sẽ tao ngộ không ít phiền toái. Hy vọng hắn có thể bình an vô sự a. Bạch gia cái khác trưởng bối cũng nhao nhao phụ họa, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Mà Tào gia bên này thì là một mảnh vui vẻ. Tào gia chủ đốt dâu, đáp ý cười nói, "Ha ha, lần này Quân Mạc Tiếu xem như cắm. Nhiều người như vậy đều muốn diệt trừ hắn, hắn cho dù có bản lãnh thông thiên, cũng rất khó toàn thân trở ra. Chờ hắn vừa chết, Bạch gia lần luyện tập này cũng liền không có gì uy hiếp. Tào gia đám tử đệ cũng đều vẻ mặt tươi cười, dường như đã thấy Quân Mạc Tiếu kết quả. Những thế lực lớn khác người thì là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Hắc, cái này Quân Mạc Tiếu thật đúng là cây to đón gió à, vừa có chút danh tiếng liền trêu đến nhiều người như vậy đỏ mắt. Lần này có trò hay để nhìn, nhìn hắn có thể hay không tại cái này trùng điệp trong nguy cấp phá vây mà ra. Đúng vậy à, cái này lãnh huyết của Nghiến càng ngày càng có ý tứ, liền nhìn Quân Mạc Tiếu có thể cho chúng ta mang đến cái gì vui mừng. Bạch gia nhân trong đám, Bạch Thục Trinh nhìn xem Quân Mạc Tiếu biến mất phương hướng, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia lo lắng. Mà lúc này Quân Mạc Tiếu đã theo cái khác 44 vị thí luyện giả cùng nhau tiến vào mê trận. Vừa mới bước vào mê trận, trung quanh cảnh tượng trong nháy mắt biến ảo, nguyên bản ánh sáng sáng ngời biến mờ tối, bốn phía tràn ngập quỷ dị sương mù. Quân Mạc Tiếu có thể cảm giác được, từng đạo tràn ngập ác ý ánh mắt nhòm ngó trong bóng tối lấy hắn. Tào Long, Tào Hổ cùng Tào Báo ba người tập hợp một chỗ, trong mắt lóe ra âm tàn quang mang. Mà đổi thành một bên, Ban Ngày Dương cùng Ban Ngày Cầu Vồng đứng tại một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh, nhìn xem thế lực khắp nơi âm thầm phân cao thấp, trên mặt lộ ra xem kịch vui biểu lộ. Đối với ngoại giới đám người đối với hắn đủ loại tâm tư, Quân Mạc Tiếu tự nhiên minh bạch. Bất quá, bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, đám chìm lâu như vậy, cũng nên hoạt động một chút thân thể. Chương 412, không biết lượng sức chương 412, không biết lượng sức dịch chuyển không gian, nơi đây biến răng khắp nơi, như là tinh la mật bố bản cờ đồng dạng. Quân Mạc Tiếu khoan thai tự đắc đi lấy, mặt ngoài bông lỏng, kỳ thực cường đại cảm giác sớm đã bao trùm một phía, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi. Đột nhiên, Tào Long từ một bên trong sương mù thoát ra, trong tay liệt không kiếm mang theo kiếm khí bén nhọn, đâm thẳng Quân Mạc Tiếu hậu tâm. Cùng lúc đó, Tào Hổ cùng Tào Báo cũng theo hai bên bọc đánh tới, chuẩn bị đến ba mặt giáp công. "Hừ, Quân Mạc Tiếu, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Tào Long hung tận hô. Quân Mạc Tiếu khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Trong chốc lát, Quân Mạc Tiếu quanh thân tử lôi như kinh lôi chợt vang, ở vang nổ tung, thanh thế kinh người. Hắn toàn lực vận chuyển hỗn độn thần ma thể, màu đồng cổ trên da thịt, thần bí đường vân như phủ văn cổ xưa giống như chậm rãi hiện hiện. Cùng lúc đó, hắn thân mang vạn long khóa thiên giáp cũng là kim quang đại thịnh, quang mang chói mắt đến làm cho người vô pháp nhìn thẳng. Ngay sau đó, chín đầu sinh động như thật kim long hư ảnh theo giáp trụ bên trong đột nhiên gào thét mà ra, sau đó cấp tốc kết thành một đạo không thể phá vỡ phòng ngự bình chướng, đem Quân Mạc Tiếu một mực bảo hộ ở trong đó. Tào Long liệt không kiếm đâm vào bình chướng bên trên, chỉ tóe lên một chuỗi hỏa hoa, lại không cách nào tổn thương hắn mảy may. Cái gì? Đây là trung phẩm tiên khí cấp bậc phòng ngự pháp bảo. Tào Long mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn không nghĩ tới chính mình một kích toàn lực, lại bị vạn long khóa thiên giáp tùy tiện ngăn cản xuống tới. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, Quân Mạc Tiếu trở tay tế ra kinh lôi phá ma truy. Chú ý trong nháy mắt biến lớn, mang theo quần quần kinh lôi chi lực, hướng phía Tào Long đập tới. Tào Long đội vàng giơ lên liệt không kiếm ngăn cản, có thể kia lực lượng khổng lồ vẫn là chấn động đến cánh tay hắn run lên, liệt không kiếm phía trên vang lên kẹt kẹt, kém một chút bị nện nát. Tào Hổ cùng Tào Bảo thấy thế, đội vàng công hướng Quân Mạc Tiếu, ý đồ phân tán sự chú ý của hắn. Quân Mạc Tiếu thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như tránh đi hai người công kích, đồng thời trong tay nhân hoàng cờ vung lên, một đạo kinh khủng nhiếp hồn lực lượng vươn ra, Tào Hổ cùng Tào Báo trong nháy mắt như là lâm vào tử vong địa ngục, hồn phách phiêu đãng. Mấy người các ngươi, thật đúng là coi là có thể thương tổn được ta. Không biết lượng sức. Quân Mạc Tiếu lạnh lùng nói. Tào Long bọn người lúc này mới ý thức được, chính mình dường như đánh giá thấp Quân Mạc Tiếu thực lực. Nhưng bọn hắn không cam tâm cứ như vậy thất bại, Tào Long khẽ cắn răng, lấy ra lá bài tẩy của mình, chân không huyết sát phủ. Đây là một cái công kích loại trung phẩm tiên phủ, uy lực có thể đủ uy hiếp được tam phẩm trở xuống tiên. Hắn đột nhiên kích phát tiên phủ, một đạo năng lượng cường đại hướng phía Quân Mạc Tiếu phóng đi. Quân Mạc Tiếu nhìn xem cái kia đạo năng lượng, trong mắt lóe lên một tia nghiêm túc. Thử, cuối cùng là có điểm giống dạng thủ đoạn. Hắn cấp tốc vận chuyển hỗn độn thần ma thể lực lượng, toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại khí thế, đấm ra một quyền. Hỗn độn khai thiên, thần ma đồng thể. Vang một tiếng, năng lượng cùng Quân Mạc Tiếu năm đấm đụng vào nhau, sinh ra kịch liệt bạo tạc. Bạo tạc sinh ra chiến đấu chấn động như mãnh liệt hải khiếu, hướng bốn phía điên cuồng quét tán. Mê trận bên trong sương mù trong nháy mắt bị cỗ lực lượng này quét sạch không còn, chung quanh núi đá đang chấn động trùng kích vào nhau nhau nổ tung, hóa thành một biển. Nguyên bản liền âm trầm quỷ dị mê trận thông đạo, giờ phút này càng là lão đạo muốn ngã, một chút ẩn dấu cơ quan cũng bị sớm phát động, bắn ra lít nha lít nhít hư không chi nhận. Cỗ ba động này còn chấn động đến vụ cận ý đồ đánh lén những người thí luyện khí huyết quần quận, đứng không vững, nhao nhao bị tung bay ra ngoài, trùng điệp quẳng xuống đất. Chờ sương mù tan đi, Quân Mạc Tiếu vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì đứng ở nơi đó. Mà Tào Long bọn người lại bị dư âm nổ mạnh chấn động đến té ngã trên đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lúc này, chung quanh những người thí luyện khác nhìn thấy Tào Long đám người thảm trạng, nguyên bản ngo ngoe muốn động tâm tư trong nháy mắt tiêu tán. Bọn hắn giờ mới hiểu được, Quân Mạc Tiếu thực lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, phiêu chiến hắn không thể nghi ngờ là mua dây buộc mình, tự tìm khổ ăn. Chờ sương mù tan đi, Quân Mạc Tiếu vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì đứng ở nơi đó. Mà Tào Long bọn người lại bị dư âm nổ mạnh chấn động đến té ngã trên đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Làm sao có thể Tào Long mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, bọn hắn tỉ mỉ bày kế tập kích bất ngờ, lại bị Quân Mạc Tiếu dễ dàng như thế hóa giải. Lúc này, chung quanh những người thí luyện khác nhìn thấy Tào Long đám người thảm trạng, nguyên bản ngo ngoe muốn động tâm tư trong nháy mắt tiêu tán. Bọn hắn giờ mới hiểu được, Quân Mạc Tiếu thực lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, phiêu chiến hắn không thể nghi ngờ là mua dây buộc mình, tự tìm khổ ăn. Nhưng mà, Quân Mạc Tiếu lại không có ý định cứ như thế mà buông tha Tào gia ba người. Hắn thấy, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, lưu bọn hắn lại sớm muộn là phiền phức. Chỉ thấy tay phải hắn nắm kinh lôi phá ma truy, tay trái chấp nhân hoàng cờ, trên thân khí thế đột nhiên biến đổi, tựa như chiến thần giáng lâm, quanh thân tản mát ra lạnh thấu xương sát ý, hướng phía Tào Long Tam người từng bước tới gần. Tào Long Tam người thấy Quân Mạc Tiếu lại muốn đuổi tận giết tuyệt, trong lòng hoảng hốt. Tào Long dãy rủa lấy đứng dậy, hoảng sợ hô: "Quân Mạc Tiếu, ngươi đừng quá mức. Ngươi như giết chúng ta, Tào gia định sẽ không bỏ qua ngươi." Quân Mạc Tiếu cười lạnh một tiếng, nói: "Uy hiếp ta? Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Hôm nay các ngươi đã dám ra tay với ta, liền phải có trả giá thật lớn giáng ngộ." Dứt lời, trong tay hắn kinh lôi phá ma truy vung lên, một đạo kinh lôi chi lực như dao long xuất hải, thẳng bức Tào Hổ mà đi. Tào Hổ không tránh kịp, bị kinh lôi đánh trúng, hét thảm một tiếng, thân thể trong nháy mắt cháy đen. Cùng lúc đó, Quân Mạc Tiếu tay trái nhân hoàng cờ mở ra, cờ bên trong tuôn ra một cỗ thần bí mà hấp lực cường đại, hướng phía Tào Báo bay tới. Tào Báo vốn là bị thương suy yếu, lúc này chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng nắm kéo hắn, liều mạng dãy rủa lại không làm nên chuyện gì, cuối cùng hồn phách trực tiếp bị nhân hoàng cờ thôn vệ. Tào Long thấy thế, biết rõ hôm nay nếu không liều mạng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn khẽ cắn răng, thế ra chính mình bảo mệnh phụ lục. Cái này chính là duy nhất một lần đào mệnh phụ lục, cực kỳ thần diệu, là gia tộc vì lần luyện tập này cố ý thưởng xuống tới. Tào Long niệm động pháp quyết, phụ lục vỡ tan, bản thân hắn siêu một tiếng, biến mất ngay tại chỗ, đã chạy trốn. Ở sau lưng hắn, không gian sụp đổ, Quân Mạc Tiếu chí mạng một chuyên đệm vào không trung. Tào gia ba huynh đệ vừa trốn hai vòng, Quân Mạc Tiếu hừ lạnh một tiếng, cũng không có như vậy dừng tay. Ánh mắt của hắn quét về phía Tào Hổ Tào Báo thi thể, trong lòng hơi động, lấy ra Thiên Nguyên Đỉnh. Ngày này Nguyên Đỉnh chính là một cái thần kỳ luyện đan pháp bảo, có thể đem nhân ma yêu nhục thân cưỡng ép luyện hóa thành ẩn chứa đại đạo bản nguyên năng lượng thì đan. Quân Mạc Tiếu đem hai cỗ thi thể để vào Thiên Nguyên trong đỉnh, vận chuyển linh lực, bắt đầu luyện chế. Theo linh lực rót vào, Thiên Nguyên Đỉnh hào quang tỏa sáng, trong đỉnh nhiệt độ kịch liệt lên cao. Một canh giờ sau, một quả tản ra linh khí nồng nặc thịt đan theo trong đỉnh bay ra. Thịt này đan là từ thật tiên tiên thân thể luyện chế mà thành, công hiệu quả phi phàm, tổng cộng tới trung phẩm tiên đan cấp độ. Quân Mạc Tiếu lại thong dong thu hồi thịt đan cùng Tào Hổ, Tào Báo trên người nhận chữ vật, biểu lộ phong khinh vân đạm, dường như là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Chỗ tối những người thí luyện mắt thấy đây hết thảy, trong lòng đối Quân Mạc Tiếu sợ hãi lại sâu hơn mấy phần. Bọn hắn biết rõ, trước mắt cái này nhìn như nam tử trẻ tuổi, không chỉ có thực lực kinh khủng, thủ đoạn càng là tàn nhẫn quả quyết, tuyệt không phải thiện dễ treo người. Tại cái này tràn ngập nguy cơ tiên đồ mê trận bên trong, ai cũng không biết Quân Mạc Tiếu kế tiếp còn sẽ làm ra cái gì hành động kinh người, chỉ có thể cầu nguyện chính mình không phải trở thành hắn mục tiêu kế tiếp. Quân Mạc Tiếu quét mắt một vòng xung quanh, phát giác được âm thầm có người thăm dò, lạnh lùng nói, còn có ai không sợ chết nghĩ đến thử một chút. Đám người nhao nhao cúi đầu xuống, không dám cùng hắn đối mặt. Chương 413, muốn làm hoàng tước cũng phải có thực lực mới được. Chương 413, muốn làm hoàng tước cũng phải có thực lực mới được. Quân Mạc Tiếu khinh miệt nhìn thoáng qua mấy chỗ vị trí, tiêu sái rời đi. Âm thầm ban ngày Dương cùng ban ngày Cầu Vồng nhìn xem Quân Mạc Tiếu đi xa bóng lưng, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Ban ngày Dương cười khổ mà nói, xem ra chúng ta vẫn là coi thường hắn, thực lực của người này quả thực kinh khủng. Ban ngày Cầu Vồng cũng đành chịu gật đầu, đúng vậy à, vốn cho là có thể nhìn trận cho hay, không nghĩ tới hắn dễ dàng như vậy liền hóa giải nguy cơ. Quân Mạc Tiếu cho thấy thực lực kinh khủng, nhường lớn màn phía dưới đám người hoàn toàn bị khiếp sợ. Tào gia ba người tại cái này lãnh huyết của yến thí luyện giả bên trong, đó cũng đều là cựu phẩm chân tiên cường giả, tại mỗi cái gia tộc bên trong cũng coi là bạt tiêm tồn tại. Nhưng mà tại Quân Mạc Tiếu trước mặt, bọn hắn lại nhỏ yếu đến như là chưa thế sự hài đồng, bị Quân Mạc Tiếu lấy thế tội khô lạp hủ đánh bại dễ dàng. Hiện trường đám người quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Trong lúc nhất thời, chấn kinh, không thể tin biểu lộ viết đầy mỗi người gương mặt. Ngay sau đó chính là một hồi kịch liệt nghị luận ầm ĩ, cái này Quân Mạc Tiếu đến cùng là quái vật gì a? Tào gia ba người liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Đúng vậy à, cựu phẩm chân tiên ở trước mặt hắn càng như thế không chịu nổi một kích, thực lực này cũng quá kinh khủng. Bạch gia lần này thật đúng là gặp vận may, thế mà có thể từ hạ giới vị diện tìm đến một cái thiên tài như vậy. Một số người nhìn về phía Bạch gia phương hướng, trong ánh mắt đã có hâm mộ lại dẫn mấy phần ghen tị chế giễu. Bạch gia đám người giờ phút này thì là mặt mũi tràn đầy vui vẻ ra mặt. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ đến, lúc trước bị mang về Quân Mạc Tiếu, vậy mà nắm giữ kinh người như thế thực lực. Nhớ tới lúc trước Bạch Thục Trinh lực bài chúng nghị, kiên trì đem Quân Mạc Tiếu mang về Bạch gia, đám người đối nàng ánh mắt càng là tôn sùng đầy đủ. Bạch gia chủ Bạch Sùng Sơn trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, trong lòng âm thầm quyết định, vô luận như thế nào, nhất định phải đem Quân Mạc Tiếu lưu tại Bạch gia. Hắn nhìn mình nữ nhi Bạch Thục Trinh, chỉ thấy nàng đôi mắt đẹp làn thu thủy lưu chuyển, tuyệt mỹ gương mặt bên trên tràn đầy đối Quân Mạc Tiếu hâm mộ, thành thục mê người dáng người dưới ánh mặt trời tản ra mê người mị lực. Bạch Sùng Sơn trong lòng hơi động, âm thầm quyết định, dù là dùng ra mỹ nhân kế, cũng muốn đem Quân Mạc Tiếu cùng Bạch gia chăm chú buộc chung một chỗ. Bạch Thục Trinh nhìn xem Quân Mạc Tiếu tại mê trận bên trong cho thấy thực lực cường đại, một trái tim càng phát ra không bị khống chế thích đối phương. Trong mắt nàng lóe ra tiểu tinh tinh, thầm nghĩ lấy, hắn quả nhiên không để cho ta thất vọng. Giữa sân, xem như lần này lãnh huyết của yến người giám sát, Tào Văn Võ lúc này lông mày chăm chú nhăn thành một cái xuyên chữ. Hắn muốn là hết sức ghen tị Quân Mạc Tiếu bất khí, lại có thể đạt được tiên quân chi nữ Khương Giao ưu ái. Bây giờ nhìn thấy Quân Mạc Tiếu cho thấy thực lực, rốt cục ý thức được người này là kinh địch, nếu là tùy ý hắn trưởng thành tiếp, ngày sau tất nhiên sẽ đối Tào gia tạo thành to lớn uy hiếp. Tào Văn Võ nội tâm không ngừng hiện ra các loại âm mưu tính toán, hắn nghĩ đến nhất định phải thừa dịp Quân Mạc Tiếu còn không có hoàn toàn trưởng thành, sớm đem nó bóp chết. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia âm tàn, trong lòng âm thầm lẩm nhủ, "Hừ, Quân Mạc Tiếu, ngươi cho rằng có Khương Giao che chở, có mấy phần thực lực liền có thể gối cao không lo sao? Ta nhất định phải để ngươi biết, tại cái này tiền giới, có ít người không phải ngươi có thể trêu chọc. Ngay tại Tào Văn Võ âm thầm tính toán thời điểm, mê trận bên trong Quân Mạc Tiếu cũng không để ý ngoại giới đám người đối với hắn đủ loại tâm tư. Hắn tiếp tục tại mê trận bên trong tiến lên, nương tựa theo thực lực cường đại cùng cảm giác bén nhạy, không ngừng phá giải lấy các loại cơ quan cùng huyễn cảnh. Mà đa số nguyên bản đối Quân Mạc Tiếu lòng mang ý đồ xấu thí luyện giả, khi nhìn đến Tào gia ba người kết quả sau, nhao nhao lựa chọn tránh ra thật xa. Bọn hắn minh bạch, lấy thực lực của mình, đi trêu chọc Quân Mạc Tiếu không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả mọi người lựa chọn lùi bước. Có mấy vị tự cao thực lực bất phàm thí luyện giả, trong lòng mặc dù kiêng kỵ Quân Mạc Tiếu, nhưng lại không cam tâm cứ như vậy từ bỏ tại thí luyện bên trong lan truyền ra cơ hội. Bọn hắn tập hợp một chỗ, thấp giọng thương nghị, cái này Quân Mạc Tiếu mặc dù lợi hại, nhưng chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, chưa hẳn không có cơ hội. Hơn nữa, nghe nói đi ra mê trận 30 vị trí đầu người mới có thể thông quan, chúng ta nếu là không làm chút gì, chỉ sợ rất khó thu hoạch được danh lệch. Thật là, Tào gia ba người đều bị bại thê thảm như thế, chúng ta thật sự có phần thắng sao? Có trong lòng người có chút do dự. Sợ cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy, lại thêm cái này mê trận bên trong các loại cơ quan cùng huyễn cảnh, nói không chừng có thể tìm tới cơ hội. Hơn nữa, chỉ cần có thể diệt trừ Quân Mạc Tiếu, thế lực của chúng ta cùng Tào gia cũng có thể giữ quan hệ tốt. Một người khác cổ động đám người. Cuối cùng, lại có người bị ma quỷ ám ảnh phía dưới, quyết định lần nữa đối Quân Mạc Tiếu khởi xướng khiêu chiến. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi theo Quân Mạc Tiếu sau lưng, chờ đợi tốt nhất ra tay thời cơ. Quân Mạc Tiếu phát giác được còn có người mong muốn tính toán chính mình, trong lòng lên sát tâm. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, thầm nghĩ trong lòng, mong muốn làm hoàng tước, cũng phải có thực lực mới được, đã các ngươi không biết sống chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Chỉ thấy Quân Mạc Tiếu thân hình lóe lên, như là một tia chớp màu đen giống như hướng phía sau lưng đám kia lòng mang ý đồ xấu người phóng đi. Trong tay hắn kinh lôi phá ma truy long lánh chói mắt lôi quang, mỗi một bước bước ra, mặt đất cũng vì đó rung động. Những cái kia nguyên bản định đánh lén người, nhìn thấy Quân Mạc Tiếu chủ động đánh tới, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nhưng tên đã trên dây, không phát không được, bọn hắn kiên trì, nhao nhao tế ra pháp bảo của mình, hướng phía Quân Mạc Tiếu công tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Quân Mạc Tiếu hừ lạnh một tiếng, trong tay kinh lôi phá ma truy đột nhiên bung lên, một đạo vạc nước thô lôi trụ trong nháy mắt văng ra. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, xông lên phía trước nhất một gã thí luyện giả liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị lôi trụ đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Còn lại đám người thấy thế, trong lòng càng thêm sợ hãi, nhưng lúc này muốn chạy trốn đã tới đã không kịp. Quân Mạc Tiếu như vào chỗ không người, trong tay nhân hoàng cờ bung lên, một cỗ cường đại hấp lực tuôn ra, lại có hai người bị hút vào cờ bên trong, trong nháy mắt hình thần câu diện. Một phen nghiền ép giống như huyết chiến, vẹn vẹn thời gian uống cạn chung trà, Quân Mạc Tiếu lại lần nữa đem người đến xâm phạm toàn bộ đánh giết tại chỗ. Máu tươi tung tóe đầy chung quanh mặt đất, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Một chút bí mật quan sát người đã sớm bị sợ vỡ mật, hai chân như nhũn ra, trong tay pháp bảo đều kém chút cầm không vững. Bọn hắn nhìn xem Quân Mạc Tiếu, trong mắt tràn đầy sợ hãi, nơi nào còn dám dâng lên làm loạn suy nghĩ. Lúc này ở trong lòng bọn họ, Quân Mạc Tiếu chính là một tôn sát thần, không người có thể địch. Trải qua một trận chiến này, Quân Mạc Tiếu dùng thực lực đã chứng minh chính mình vô địch địa vị. Sau đó, không còn có người dám động thủ với hắn. Thậm chí ngay tiếp theo hai vị khác Bạch gia đại biểu Ban Ngày Dương cùng Ban Ngày Cầu Vồng đều dính ánh sáng, không người dám đi khiêu khích, sợ gây nên Quân Mạc Tiếu không vui. Ban Ngày Dương cùng Ban Ngày Cầu Vồng trong lòng đã hưng phấn lại cảm khái, nhìn xem Quân Mạc Tiếu bóng lưng, trong lòng đối với hắn tràn đầy kính sợ.